Chương 249, Bạch Nhược Quang cùng Diêm Hiểu Khải thành mối nối. Chương 249, Bạch Nhược Quang cùng Diêm Hiểu Khải thành mối nối. Nữ Hải hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi một cái, tựa hồ tại làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Một lát sau, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Tiền Phong. Hắn cho các ngươi nhà hàng tạo thành tổn thất, ta đến bồi thường. A. Tiền Phong nghe Nữ Hải nói, không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Nữ Hải. Hắn dư quang không tự chủ được liếc nhìn Diêm Hiểu Khải, chỉ thấy Diêm Hiểu Khải dáng người béo phì, bề ngoài xấu xí, còn mang theo một bộ thật dày mắt kính, kia mắt nhỏ tại mắt kính che chắn bên dưới lộ ra vô cùng hèn mọn. Tiền Phong tâm lý không khỏi nghi hoặc lên, trước mắt vị này mỹ lệ làm rung động lòng người Nữ Hải, làm sao sẽ coi trọng Diêm Hiểu Khải dạng này bề ngoài xấu xí người đâu? Thế là Tiền Phong mang theo vài phần nghi hoặc, lại hướng Nữ Hải hỏi một lần. Cô đương, ngươi mới vừa nói cái gì? Nữ Hải tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, nàng lên giọng, lần nữa nói. Ta nói, hắn cho các ngươi tạo thành tổn thất, ta bồi thường. Nói xong, Nữ Hải nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu sau lưng bảo tiêu hành động lên. Chỉ thấy trong đó một cái bảo tiêu mở ra tùy thân mang theo màu đen cặp ra, từ bên trong lấy ra nhất điệp điệp chỉnh tề tiền mặt, khoảng chừng 20 bằng nhiều. Bảo tiêu đem những này tiền mặt đưa tới nhà hàng giám đốc Tiền Phong trước mặt. Sau đó, Nữ Hải không chút do dự lôi kéo Diêm Hiểu Khải tay, cũng không quay đầu lại rời đi nhà hàng. Nàng nhịp bước kiên định mà hữu lực, phản phất mang theo một loại không thể ngăn cản quyết tâm. Nhà hàng giám đốc Tiền Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Nữ Hải rời đi bóng lưng, khắp khuôn mặt là mở mịt cùng nghi hoặc. Sự tình phát sinh đột nhiên như thế, nhưng hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Nữ Hải kia đã mang theo Diêm Hiểu Khải đi ra rất rất xa, biến mất tại hắn trong tầm mắt. Tiền Phong hơi cúi đầu, con mắt chăm chú rơi vào trong tay mình kia 20 vạn bên trên. Trên mặt cũng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ thần sắc, nhẹ giọng nỉ nó nói: "Dạng này còn chưa đủ nha." Thế nhưng, coi hắn hướng phía dưới lầu nhìn lại thì, lại phát hiện Diêm Hiểu Khải sớm đã không thấy bóng dáng, hắn đã rời đi nhất phẩm hương. Tiền Phong trong lòng tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ, hắn biết sự tình đã vô pháp vãn hồi, nhưng vì tận lực giảm ít đối với nhà hàng danh dự ảnh hưởng, hắn vẫn là kiên trì đối với tất cả vây xem khách hàng nói: "Không có ý tứ a, các vị, hôm nay cho mọi người mang đến không tốt tiêu phí trải nghiệm. Vì biểu đạt chúng ta ấy nấy, hôm nay toàn trường tiêu phí 50." Nghe được Tiền Phong nói, xung quanh những khách chú ý đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười. "Tốt, đủ ý tứ, yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra đi." Tiền Phong nhìn những khách chú ý phản ứng, trong lòng hơi cảm giác trấn an. Hắn một mực chờ đến những khách chú ý đều dần dần tán đi, mới lặng lẽ đi đến Châu Trạch Vũ bên người, hạ giọng nói: "Châu tổng, thực sự không có ý tứ, lần này sự tình cho ngài tạo thành bóng ma tâm lý. Ngài yên tâm, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại nhận không có tố chất người, nhóm người kia đã bị ta khai trừ." Tiền Phong dừng lại một giây đồng hồ, tựa hồ tại tự hỏi tiếp xuống nên nói cái gì, sau đó nói tiếp đi: "Châu tổng, nếu không như vậy đi, bữa cơm này ta cho ngài miễn đi, lại cho ngài làm một tấm giá trị 1 vạn khối tiền ưu đãi phiếu, về sau ngài tùy thời có thể lấy tới ăn." Châu Trạch Vũ hơi nhíu lên lông mày, dù sao có câu nói rất hay, đánh người không đánh mặt, Tiền Phong như thế thành khẩn nhận lầm, hắn cũng thực sự không tốt tiếp qua nhiều trách móc nặng nề cái gì. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, nhất phẩm hương nhà hàng chỉnh thể vệ sinh tình huống coi như không tệ, chỉ là Diêm Hiểu Khải gia hỏa này thật sự là để người cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. "Tốt ta, vậy cứ như vậy đi, lần sau có thể tuyệt đối không nên để ta lại nhìn thấy." Nhà hàng giám đốc Tiền Phong trên mặt chất đầy định nọt đủ cười, vội vàng đáp lại nói: "Yên tâm đi, đây là một lần cuối cùng, cam đoan tuyệt đối sẽ không còn có lần sau." Châu Trạch Vũ nhẹ gật đầu, liền quay người trở lại mình trên chỗ ngồi. Diêm Hiểu Khải chăm chú theo sát Nữ Hải, giữa hai người khoảng cách rất gần, Nữ Hải trên thân kia thanh nhã mùi nước hoa không ngừng mà chui vào hắn lỗ mũi. Cỗ này mê người mùi thơm nhường hắn cả người đều phảng phất say mê trong đó, như si như say, hắn trái tim cũng bắt đầu không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên, phảng phất muốn từ trong lồng ngực đụng tới đồng dạng. "Mỹ nữ, thật rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta hôm nay coi như thật thầm rồi." Nữ Hải nghe được Diêm Hiểu Khải đối nàng cảm tạ chi từ, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ngọt ngào mỉm cười. "Không quan hệ a, ta nhìn thấy ngươi liền nghĩ tới lúc trước mình." "A?" Diêm Hiểu Khải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Nữ Hải, trên mặt viết đầy không hiểu cùng hiếu kỳ. "Có ý tứ gì? Ngươi trước kia bị người khi dễ như vậy qua?" Nữ Hải không có trả lời Diêm Hiểu Khải, chỉ là yên lặng quay đầu đi, nàng ánh mắt nhìn phía xa xôi phương xa. Tại nàng đáy lòng, giờ phút này tràn ngập đối với Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ hai cái này đáng ghét người căm ghét, bọn hắn đó là hủy đi nàng tất cả kẻ cầm đầu. Diêm Hiểu Khải phát giác được Nữ Hải không có trả lời hắn, thầm nghĩ lấy muốn tìm tới một cái có thể cùng nàng giao lưu cộng đồng chủ đề. Thế là, hắn mở miệng nói: "Vừa rồi người kia là ta ở trường học đồng học, ta thật chỉ là không cẩn thận để nước bọt tiến vào hắn điểm trong thức ăn, hắn lại đối với ta không dung tha, quả thực là quá phận. Đây thật để ngươi chế giễu nha." Nữ Hải cảm xúc đột nhiên trở nên cực kỳ kích động, nàng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, thẳng tắp nhìn Diêm Hiểu Khải: "Ngươi cùng Châu Trạch Vũ là đồng học?" Diêm Hiểu Khải bị Nữ Hải phản ứng làm cho hơi kinh ngạc, hắn nhìn Nữ Hải, nghi ngờ hỏi: "Ngươi biết hắn?" Nữ Hải chăm chú cắn chặt hàm răng, nàng biểu tình bởi vì phẫn nộ mà trở nên có chút vặn mèo, tức giận nói: "Hắn là ta cựu nhân, ta cùng Châu Trạch Vũ còn có Trần Doãn Thần là cao trung đồng học. Thế nhưng, hai cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, bởi vì đấu kỵ Lưu Ý Ý ưa thích ta, liền sinh lòng ác ý, thiết kế hãm hại ta." Nữ Hải cảm xúc kích động nói ra, nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục nói tiếp. Nàng thật sự là không muốn để cho Diêm Hiểu Khải biết nàng từng có qua vào ngục giam trải qua, đó là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức. Diêm Hiểu Khải nghe Nữ Hải nói, một mặt một bước, chỉ cảm thấy giữa bọn hắn quan hệ thật sự là quá phức tạp đi, có chút lý không rõ đầu mối. Lưu Ý Ý cái tên này nghe lên giống như là nữ hài tử danh tự, nhưng trước mắt cái nữ hài này cũng là nữ tính, giữa hai người này sẽ không có cái gì đặc biệt quan hệ a. Nếu như Lưu Ý Ý là cái nam, kia Trần Doãn Thần như thế dương cường cũng không có khả năng thích nam nhân a. Diêm Hiểu Khải lúng túng cười một cái tự dễ ước, cảm thấy mình thật sự là quá yêu để tâm vào chuyện của bạn. Một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn nữ hài nói, kỳ thực ta cùng Trần Doãn Thần, Diêm Hiểu Khải cũng là cửu nhân, từ ta tranh cử lớp trưởng bắt đầu, hai cái này đáng ghét giá hỏa vẫn đối với ta dở trò xấu, bọn hắn luôn là nghĩ hết đủ loại biện pháp đến cản trở ta, cho ta sản xuất đủ loại phiền phức, để ta tại đám đồng học trước mặt khó xử, ta thật là hận thấu bọn hắn. Chương 250, Diêm Hiểu Khải vậy mà ưa thích Bạch Nhược Quang. Chương 250, Diêm Hiểu Khải vậy mà ưa thích Bạch Nhược Quang. Diêm Hiểu Khải lúc nói chuyện bộ kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hắn biểu tình tràn đầy phẫn hận, phảng phất muốn đem Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ hung hăng xé nát đồng dạng. Nữ hải khi nhìn đến một màn này về sau, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một loại kỳ diệu thần giao cách cảm giác. Xem ra hai chúng ta giữa quả thật có cộng đồng ngôn ngữ đây. Diêm Hiểu Khải nghe được nữ hải tử nói có tiếng nói chung, hắn chậm rãi đưa ra mình tay trái, muốn cùng nữ hải nắm tay. Ngươi tốt, ta là Diêm Hiểu Khải, thật cao hứng có thể tại nơi này nhận thức ngươi. Nữ hải nhẹ nhàng hé miệng cười cười, đáp lại nói, ngươi tốt, ta gọi Bạch Nhược Quang. Diêm Hiểu Khải trừng lớn hai mắt, con mắt chăm chú rơi vào nữ hải trên thân, từ trên xuống dưới cẩn thận ngắm nghĩa nàng. Giờ phút này Bạch Nhược Quang tại hắn trong mắt, liền như là trong lòng hắn một màn kia Bạch Nguyệt Quang đồng dạng. Nàng có mỹ lệ khuôn mặt, tinh tế dáng người, trên thân còn mặc một bộ trắng loãng như tuyết áo đầm. Tại thời khắc này, Bạch Nhược Quang đối với Diêm Hiểu Khải lực hấp dẫn đạt đến 100%. Ngươi thật quá đẹp, đơn giản liền cùng tên của bạn một dạng, giống như một đạo mỹ lệ Bạch Nguyệt Quang, để người say mê. Bạch Nhược Quang hé miệng cười cười, nhưng mà nàng nội tâm lại tràn đầy buồn khổ. Nếu không phải là bởi vì cái kia đáng chết giám ngục, mình huyết mạch cũng không trở thành biến thành bây giờ bộ này vô cùng thê thảm bộ dáng, giống như một cái than tổ ong đồng dạng, mà mình cũng không trở thành từ một cái nam nhân biến thành một cái nữ nhân. Cảm ơn ngươi ca ngợi, kỳ thực ta thật hâm mộ ngươi, dù sao ngươi còn có hoàn chỉnh huyết mạch đây. Cái gì? Diêm Hiểu Khải kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hắn dùng sức nháy nháy mắt, ý đồ xác nhận mình có nghe lầm hay không. Hắn thật không thể tin được mình vừa rồi nghe được lời nói. Ngay tại cái này khiến người có chút xấu hổ thời khắc, một giây sau, Bạch Nhược Quang nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng, lộ ra một vẻ ngọt ngào đủ cười, hé miệng khẽ cười một cái. Tiếng cười kia phảng phất một trận thanh phong, thoáng thổi tan trong không khí ngưng trệ. Ha ha, ta mới vừa rồi là nói đùa với ngươi rồi. Ngươi cũng đừng để ở trong lòng nha. Bạch Nhược Quang âm thanh thanh thúy dễ nghe, như chuông bạc êm tai, nàng nụ cười càng là giống như ánh nắng ấm áp, để người tâm tình cũng tùy theo trở nên nhẹ nhõm vui sướng lên. Diêm Hiểu Khải nhìn Bạch Nhược Quang kia mê người nụ cười, trong lòng không khỏi run sợ một hồi, hắn phát hiện mình lại có phản ứng sinh lý, trong nháy mắt mặt trở nên đỏ bừng, giống như chín mọng quả táo đồng dạng, hắn ngượng ngùng túi lầu xuống, không còn dám đi xem Bạch Nhược Quang, sợ bị nàng phát hiện mình bối rối. Ngươi lớn bao nhiêu nha? Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi hẳn là mới vừa lên đại nhất nữ sinh a. Diêm Hiểu Khải lấy dũng khí, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhược Quang. Bạch Nhược Quang nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy đối với Trần Doãn Thần đoán hận cũng phẫn nộ. Đều là bởi vì cái kia đáng ghét Trần Doãn Thần, đưa nàng sinh hoạt triệt để hủy đi. Nếu như không phải hắn, mình bây giờ hẳn là cũng tại trong đại học hưởng thụ lấy tốt đẹp trường học thời gian, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể ở cao tam đau khổ dãy rủa. Ta mới 17 tuổi đâu, hiện tại đọc cao tam, sang năm liền muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học. A. Diêm Hiểu Khải nghe được tin tức này, trong lòng không khỏi một trận kinh hỉ, hắn cảm giác mình phảng phất thấy được cái tình ánh nắng ban mai. Hắn vẫn cảm thấy Bạch Nhược Quang giống như tiên nữ đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người, bây giờ biết được nàng còn trẻ tuổi như vậy, trong lòng càng là dâng lên một cô mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Có cần hay không ta phụ đạo ngươi học tập, ta thế nhưng là chúng ta thành phố khoa học tự nhiên trạng nguyên đây. Ta ba đơn vị còn phần thưởng ta 10 vạn khối tiền đâu. Bạch Nhược Quang nghe được Diêm Hiểu Khải nói, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nàng ghét nhất người khác ở trước mặt nàng khoe khoang mình ưu tú. Bất quá, hiện tại nàng còn cần lợi dụng Diêm Hiểu Khải đến giám thị Trần Doãn Thần nhất cử nhất động, cho nên cũng không thể biểu hiện được quá mức phản cảm. Không cần, ta đã mời dạy kèm tại nhà. Tốt a. Diêm Hiểu Khải âm thanh bên trong để lộ ra rõ ràng thất lạc chi tình, hắn ánh mắt cũng biến thành ảm đạm vô quang. Bạch Nhược Quang khỏe miệng hơi nâng lên, phát họa ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười yếu ớt, nụ cười kia phảng phất mang theo một tia giảo hoạt. Nếu không ta mời ngươi ăn cơm đi. Thật sao? Diêm Hiểu Khải bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kinh hỉ hào quang, hắn nhìn chằm chằm Bạch Nhược Quang, trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, bịch bịch âm thanh rõ ràng có thể nghe. Hắn cảm giác mình phảng phất nên đón một cái khó được cơ hội, trong lòng tràn đầy chờ mong. Giờ phút này Diêm Hiểu Khải đối với Bạch Nhược Quang trên thân phát ra mùi nước hoa dị thường mẫn cảm, kia cổ nhàn nhạt hương khí không ngừng mà kích thích hắn thần kinh, nhường hắn nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, hận không thể lập tức đem Bạch Nhược Quang ôm vào trong ngực. Hắn gương mặt bởi vì kích động mà trở nên đỏ rực, có chút vội vàng nói: "Ta mời ngươi a." Bạch Nhược Quang một mặt khinh thường nhìn Diêm Hiểu Khải, ánh mắt bên trong toát ra rõ ràng ý khinh thường. Trong lòng nàng, Diêm Hiểu Khải căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu không phải là bởi vì phát hiện hắn cùng Châu Trạch Vũ có thù, Bạch Nhược Quang khả năng đều sẽ không mắt nhìn thẳng hắn một cái. Ở trong mắt nàng, Diêm Hiểu Khải thậm chí còn so ra kém Tiết Hiểu Bạch để mắt. Không cần, ngươi lại không tiền. Dừng lại một giây đồng hồ sau đó, nàng tiếp tục nói: "Hay là ta mời ngươi ăn à, bất quá, ngươi muốn ở trường học bên trong mật thiết giám thị Trần Doãn Thần nhất cử nhất động, đồng thời phải kịp thời hướng ta báo cáo." Diêm Hiểu Khải nhẹ gật đầu, trịnh trọng đáp: "Ừ." Bạch Nhược Quang không tiếp tục phản ứng Diêm Hiểu Khải, nàng xoay người, bước đến nhẹ nhàng nhịp bước hướng phía cách đó không xa nhà hàng đi đến. Diêm Hiểu Khải chăm chú cùng tại nàng sau lưng, một bước cũng không dám rơi xuống. Ngay kế tiếp, Thần Hy xuyên thấu qua cửa sổ đẩy vào phòng học bên trong, Trần Doãn Thần bước đến trầm ổn nhịp bước vừa đi vào phòng học. Chỉ thấy Châu Trạch Vũ thần sắc đội vàng đi qua, đi vào Trần Doãn Thần bên cạnh về sau, hắn hạ giọng, tại Trần Doãn Thần bên tai nhẹ nói: "Lão Trần, ngươi biết không? Hôm qua mang đi Diêm Hiểu Khải cô bé kia, ta luôn cảm thấy nàng nhìn lên có chút quen mắt đây. Nhất là nàng nhìn ta ánh mắt, tràn đầy thật sâu cừu hận, ánh mắt ấy ta giống như tại một nơi nào đó đã từng nhìn thấy qua một dạng." "A?" Trần Doãn Thần nghe nói, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, hắn quay đầu nhìn về phía Châu Trạch Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Hôm qua hắn nghe Châu Trạch Vũ đề cập, Diêm Hiểu Khải là bị một cái tướng mạo không tệ nữ hài tử mang đi, nhưng khi đó hắn chỉ có thấy được nữ hài kia bóng lưng, tấm lưng kia nhìn qua giống như đứa bé trai, lại thiếu thiếu nữ hài tử phải có đường cong đẹp. "Nàng là chúng ta trường học sao?" Châu Trạch Vũ khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư, một lát sau mới lên tiếng: "Ta có một chút không quá xác định, cảm giác nàng tựa như là Giang Đô nhị trung học sinh." Trần Doãn Thần hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng nhớ lại, nhưng mặc cho bằng hắn nghĩ như thế nào, trong đầu đều không thể hiện ra nữ hài kia cụ thể bộ dáng. Một lát sau, Trần Doãn Thần mở to mắt, nhìn về phía Châu Trạch Vũ nói ra: "Không có việc gì, đừng quá để ý nàng." Kim Sở Huyền chương 251, lần này, Trần Doãn Thần không có nuông chiều Bạch Nhược Quang, trực tiếp từ hắn trên thân ép tới chương 251, lần này, Trần Doãn Thần không có nuông chiều Bạch Nhược Quang, trực tiếp từ hắn trên thân ép tới, nhưng mà, Châu Trạch Vũ tâm lý lại dâng lên một loại khó mà diễn tả bằng lời không tốt dự cảm. "Lão Trần, ta trực giác nói cho ta biết, chúng ta nhất định phải đề phòng cô bé kia. Ngươi cảm thấy ta có cần thiết hay không lặng lẽ đi điều tra một cái nữ hải kia nội tình đây?" Trần Doãn Thần vừa muốn mở miệng biểu thị không cần đi điều tra, lúc này, chỉ thấy một vị đồng học thần sắc đội vàng chạy vào. "Các ngươi biết không? Khải ca bạn gái lái một chiếc siêu cấp huyễn khốc xe thể thao đưa Khải ca đến trường rồi." Vị bạn học này một bên thở hổn hển, một bên la lớn, âm thanh bên trong tràn đầy kinh ngạc. Bất thình lình tin tức để nguyên bản yên tĩnh phòng học trong nháy mắt sôi trào lên, tựa như sôi trào đồng dạng. "Thật giả nha, sẽ không lại là hắn cố ý tìm đến năm A. Diêm Hiểu Khải làm sao vốn là như vậy làm những này hư đầu ba nao sự tình đây?" "Đúng rồi a, ta cũng không quá tin tưởng hắn." Vị kia chạy vào phòng học đồng học đứng ở nơi đó, một mặt xấu hổ, đối mặt đám đồng học chất vấn, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích mới tốt. Tiết Bảo đi đến cái này trước mặt bạn học, nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi tin tức này có thể tin được không? Khải ca mất mặt đều đã ném đến đủ nhiều, cũng đừng lại để cho mọi người không vui một trận a." Đồng học trên mặt lộ ra càng thêm xấu hổ thần sắc, bất đắc dĩ nói ra: "Ta nói đều là thật." Liên tại bọn hắn nói chuyện khoảng cách, Diêm Hiểu Khải cùng Bạch Nhược Quang chậm rãi đi vào phòng học. Bạch Nhược Quang trong lòng suy nghĩ, nàng muốn nhìn mình chỉnh dung hiệu quả rốt cuộc thế nào, Trần Doãn Thần có thể hay không nhìn ra. Đồng thời, nàng cũng muốn lần nữa một mực nhớ kỹ mình cựu nhân Trần Doãn Thần. Khi Diêm Hiểu Khải cùng Bạch Nhược Quang xuất hiện ở phòng học cửa ra vào một khắc này, phòng học bên trong đám đồng học đồng loạt đem ánh mắt tập trung tại Bạch Nhược Quang trên thân, mọi người đều bị nàng kia tuyệt mỹ dung nhan hấp dẫn. Giờ phút này Bạch Nhược Quang, dung mạo là dựa theo Kim Sở Huyền bộ dáng tỉ mỉ chế tạo, nàng mỹ lệ để mắt người trước sáng lên, phảng phất mang theo hào quang. Phòng học bên trong đám đồng học lập tức liền sôi trào lên, nhao nhao bắt đầu nghị luận. "Cái nữ hài này dáng dấp cũng quá đẹp a. Đơn giản khiến người ta khó có thể tin, Diêm Hiểu Khải thế mà có thể tìm tới đẹp mắt như vậy bạn gái. Khẳng định là Diêm Hiểu Khải lại tìm nắm nha, tiểu tử này trước kia liền thường xuyên làm loại sự tình này, chẳng có gì lạ rồi." Mọi người ngươi một câu ta một câu nói đến, âm thanh liên tiếp, toàn bộ phòng học đều tràn ngập ồn ào tiếng nghị luận. Thằng đến Bạch Nhược Quang chậm rãi đi đến Diêm Hiểu Khải bên cạnh, ưu nhã ngồi xuống. Mà liên tại Bạch Nhược Quang chuẩn bị ngồi xuống trong nháy mắt đó, nàng dùng khóe mắt dư quang lén lén nhìn sang Trần Doãn Thần. Kia tràn ngập oán hận ánh mắt, để Trần Doãn Thần không tự chủ được nhíu mày, hắn tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, mình tựa hồ cùng nữ hài tử này cũng không có cừu hận gì à, vì cái gì nàng biết dùng dạng này ánh mắt nhìn mình đây? Trần Doãn Thần nghiêng đầu lại, nhìn về phía Châu Trạch Vũ, hạ giọng nói: "Lão Châu, trước ngươi nói đích xác thực không sai, nữ hài tử này thật có vấn đề. Ngươi bây giờ liền tranh thủ thời gian liên hệ thám tử tư, đối nàng tiến hành một phen kỹ càng điều tra." Châu Trạch Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Ân." Bạch Nhược Quang nghe được bọn hắn đối thoại, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Xem ra Trần Doãn Thần còn không có nhận ra nàng đến. Như thế chuyện tốt, dạng này mình liền có thể thuận lợi hơn áp dụng báo thủ kế hoạch, là lão công Diệp Phàm báo thủ. Bất quá, để cho an toàn, Bạch Nhược Quang quyết định sản xuất một trận ngẫu nhiên gặp. Nếu như Trần Doãn Thần thật không nhận ra nàng, kia nàng liền muốn dùng hết mình toàn lực thi đậu Thanh Bắc Đại học, đến lúc đó sẽ chậm chậm tra tấn Trần Doãn Thần. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Quang khỏe miệng không tự chủ hơi dương lên, phát họa ra một vẻ không dễ dàng phát giác rảo hoạt nụ cười, nụ cười kia bên trong phảng phất ẩn giấu đi vô tận âm nhu cùng tình kế. Sau khi tan học, Trần Doãn Thần đi vào xe đạp chỗ đậu xe, động tác thành thạo rút ra chiếc kia mới tinh xe đạp. Hắn cười trên xe đạp, chân phải vừa khởi động chân đạp, đang chuẩn bị phát lực tiến lên thì Bạch Nhược Quang lại giống như ưu linh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Trần Doãn Thần hoàn toàn không có dự liệu được, trong lúc nhất thời trở tay không kịp, kém chút liền trực tiếp đụng phải Bạch Nhược Quang trên thân. Bạch Nhược Quang thấy thế, lập tức thuận thế đặt mông ngồi trên mặt đất, đồng thời nương theo lấy một tiếng khoa trương ai nha, nàng dùng một loại mang theo oán trách ánh mắt nhìn về phía Trần Doãn Thần. "Ngươi làm sao cưới xe đạp nha? Ngươi thật chẳng lẽ không có mắt sao? Ngươi xem một chút ngươi, đều kém chút đụng vào ta." Trần Doãn Thần một mặt không vui nhìn nàng, chau mày, phản bác: "Ta giống như căn bản là không có đụng phải ngươi đi, với lại rõ ràng là chính ngươi đột nhiên lao ra, ta đều còn chưa nói ngươi đem ta xe đạp đụng nát đâu, ngươi ngược lại tốt, ngược lại còn ở nơi này trả đũa cắn ta một cái. Trần Doãn Thần mới lười nhác sẽ cùng nàng làm nhiều dây dưa, nhấc chân liền chuẩn bị cưỡi lên xe đạp rời đi. Nhưng mà Bạch Nhược Quang cũng không có dự định tùy tiện buông tha hắn, nàng trái phải nhìn quanh một phen, phát hiện xung quanh đồng học càng tụ càng nhiều, trong nội tâm nàng mừng thầm, cảm thấy oan uổng Trần Doãn Thần tuyệt hảo cơ hội tới. Trần Doãn Thần, ngươi vừa rồi đụng ta coi như xong, ngươi vì cái gì còn muốn mắng ta nha? Ô ô ô ô! Bạch Nhược Quang âm thanh càng ai oán, trong chốc lát công phu, nàng liền khóc lên, tiếng khóc kia thê thê thảm thảm, như khóc lóc phàn nàn. Trần Doãn Thần nhíu mày, nhìn trước mắt đây quen thuộc một màn, trong đầu trong nháy mắt hiện ra Bạch Nhược Quang trước kia đủ loại hành vi, hắn rõ ràng nhớ kỹ. Bạch Nhược Quang trước kia liền thường xuyên tại Lưu Y Y trước mặt Trang Bị Quất, bày ra một bộ vô tội đáng thương bộ dáng, dùng cái này đến tranh thủ Lưu Y Y ở đồng tình cùng chú ý. Bây giờ đây quen thuộc kịch bản lần nữa trình diễn, Trần Doãn Thần chỉ cảm thấy một trận phiền chán. Chẳng lẽ trước mắt người này thật là Bạch Nhược Quang sao? Trần Doãn Thần ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, thế nhưng là không đúng rồi, hắn ký ức bên trong Bạch Nhược Quang rõ ràng là cái nam, với lại giờ phút này hắn hẳn là còn tại ngục giam bên trong mới đúng. Xem mình qua nhiều năm như vậy sợ trải qua đủ loại, giống như cũng liền cùng Bạch Nhược Quang, Bạch Nguyệt Quang, Quách Bạch cùng Lưu Y Y mấy người này từng có cựu hận cùng khúc mắc. Một giây sau, Trần Doãn Thần cảm thấy lại tiếp tục muốn xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì, thế là hắn cũng lười lại đi nghiên cứu kỹ. Chỉ thấy Trần Doãn Thần động tác nhanh chóng cưỡi trên xe đạp, không chút do dự, trực tiếp liền từ Bạch Nhược Quang trên đùi hung hăng ép tới. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại dẫm lên xe đạp bàn đạp, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, căn bản là không có muốn phản ứng Bạch Nhược Quang ý tứ, liền dạng này nên ngang rời đi. Bạch Nhược Quang bị xe đạp vượt trên đùi truyền đến đau đớn một hồi, nàng nhịn không được đau đến oa oa trực hiếu, thanh âm kia nghe lên thê thảm mà ai đoán. Trần Doãn Thần, ngươi cái hôn đàn này, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Nhưng mà, để Bạch Nhược Quang cảm thấy thất vọng vô cùng là, xung quanh đồng học cũng không có giống nàng tưởng tượng như thế, khi nhìn đến nàng thống khổ như vậy bộ dáng sau tới an ủi nàng. Tương phản, mọi người cũng chỉ là ở một bên xem náo nhiệt, nhìn xong náo nhiệt sau liền ai đi đường đấy, không ai nguyện ý dừng lại thêm phút chốc, phản phất nàng chỉ là một cái cùng bọn hắn không hề quan hệ người xa lạ thôi. Kim Sở Huyện chương 252, Bạch Nhược Quang tìm du học sinh hủy đi Trần Doãn Thần trong sạch chương 252. Bạch Nhược Quang tìm du học sinh hủy đi Trần Doãn Thần trong sạch. Bạch Nhược Quang có chút gian nan từ dưới đất chậm rãi đứng lên đến, nàng một bên vuốt trên mông cho bụi, một bên dùng tràn ngập oán độc ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Trần Doãn Thần. "Trần Doãn Thần, ngươi chờ đó cho ta. Ta phát thể, ta nhất định phải làm cho ngươi để mắt. Ta nhất định sẽ giết chết ngươi." Sau đó, nàng khập khiễng hướng về mình chiếc kia miễn khốc vô cùng siêu cấp xe thể thao cỡ lạ rèn V1 đi đến. Đúng lúc này, Diêm Hiểu Khải mới từ trường dạy học bên trong đi ra, coi hắn nhìn thấy Bạch Nhược Quang khập khiễng bộ dáng thì trong lòng giật mình, đội vàng như bay chạy tới, chăm chú đỡ Bạch Nhược Quang. "Bạch tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao?" Bạch Nhược Quang nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra lại là vô cùng hung ác thần sắc, nàng chăm chú cắn chặt hàm răng, tựa hồ tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy mình lửa giận. "Cái kia đang ghét Trần Doãn Thần, hắn ơi xe đạp đem ta đụng, không chỉ không hướng ta xin lỗi, vậy mà còn cưỡi xe đạp từ trên người ta trực tiếp ép tới. Ta thật sự là xui xẻo tận cùng." "Cái gì?" Diêm Hiểu Khải mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Hắn ánh mắt không tự chủ được rơi vào Bạch Nhược Quang kia trắng như tuyết trên đùi, chỉ thấy một đạo có thể thấy rõ ràng dấu bánh xe thình lình xuất hiện tại Bạch Nhược Quang trên đùi, xe kia vòng ấn là như thế chói mắt, như thế làm cho đau lòng người. Cái này đáng ghét Trần Doãn Thần, hắn sao có thể làm như vậy đây? Hắn vậy mà không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, liền người đang yêu như thế muội tử, hắn đều có thể nhẫn tâm từ phía trên ép tới. Hắn đơn giản đó là cái không có nhân tính ra hỏa. Bạch Nhược Quang lời vừa nói dứt, Diêm Hiểu Khải liền theo không nén được đưa tay, nhẹ nhàng chạm đến một cái Bạch Nhược Quang kia trắng như tuyết bắp đùi. Nhưng mà Bạch Nhược Quang phản ứng cực nhanh, nhanh chóng đem chân hướng bên cạnh một chuyện, trực tiếp tránh qua, tránh né Diêm Hiểu Khải đụng vào. Nói lên đến, đây nếu là đặt ở trước kia nói, có lẽ Bạch Nhược Quang còn sẽ không như thế kháng cự Diêm Hiểu Khải cử động, nói không chừng nàng còn sẽ để Diêm Hiểu Khải chiếm chút tiện nghi đây. Dù sao trong tù thời điểm, nàng từng trải qua bị người khác tùy ý nhặt xà phòng sự tình, loại kia bị người xâm phạm cảm giác nàng đều đã quen thuộc, thậm chí có đôi khi nàng còn đối với cái loại cảm giác này có chút nghiện. Nhưng từ lần trước bị nàng lão công Diệp Phạm kia cường tráng mà hữu lực thân thể vớt ve qua về sau, Bạch Nhược Quang ý nghĩ liền phát sinh cực lớn chuyển biến. Nàng lại không muốn đi nếm thử những cái kia nhỏ yếu người, với lại Diêm Hiểu Khải dáng dấp thật sự là quá bị ổi, nhìn thấy hắn bộ kia bộ dáng, Bạch Nhược Quang căn bản là không có tâm tư suy nghĩ những chuyện kia, càng đừng đề cập nhường hắn đụng mình. "Ngươi làm gì đâu, động thủ động cước?" Diêm Hiểu Khải lúng túng đứng dậy, nhìn Bạch Nhược Quang, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng thân sắc. "Không có ý tứ, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi thương thế như thế nào, có hay không làm bị thương xương cốt." "Không có." Bạch Nhược Quang tức giận đáp lại nói, sau đó khập khiễng hướng về cờ lạ rèn V1 đi đến. Nàng vừa móc ra chìa khóa, chuẩn bị mở cửa xe. Một cái quen thuộc thân ảnh liền từ bên người nàng chậm rãi đi qua. Bạch Nhược Quang ánh mắt trong nháy mắt bị thân ảnh này hấp dẫn, nàng tập trung nhìn vào, nguyên lai là Lưu Y Y Y ở đây, để Bạch Nhược Quang nội tâm cảm thấy đặc biệt khó chịu, Lưu Y Y Y vậy mà bởi vì nàng tổn thương Lưu Thiến Thiến mà đối với nàng thấy chết không cứu. Với lại càng thêm tuyệt tình là, Lưu Y Y còn hướng pháp viện viết thư mời, mãnh liệt yêu cầu cho Bạch Nhược Quang phán tử hình. Đây để Bạch Nhược Quang đối với Lưu Y Y tràn đầy oán hận cùng chưa đầy. Bạch Nhược Quang nắm thật chặt nắm đấm kia nắm đến như thế khẩn, cho tới đốt ngón tay đều mọc lên thanh bạch màu sắc, nàng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ: "Lưu Y Y Y." Âm thanh bên trong tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Lưu Y Y Y nghe được có người gọi nàng, liền chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía Bạch Nhược Quang. Nàng chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, Tại nàng ký ức bên trong, tựa hồ thật không nhận ra trước mắt nữ hài tử này. Người gọi ta sao? Bạch Nhược Quang nhìn thấy Lưu Ý Ý không có nhận ra mình, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác tà ác nụ cười. Lưu Ý Ý cũng là nàng cựu nhân một trong, nàng nhất định phải làm cho Lưu Ý Ý nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mà bây giờ Lưu Ý Ý không nhận ra nàng, chuyện này đối với nàng đến nói, không thể nghi ngờ là một cái càng tốt hơn báo thù cơ hội. "Ân, ta là Giang Đô nhị trung học sinh, so ngươi thấp một giới đây. Ta nhớ được trước kia tại chúng ta trường học cửa ra vào gián tiếp thành tích học tập long hổ trên bảng, thấy qua ngươi tấm ảnh. Ta nhớ được lần kia, ngươi là tháng kiểm tra đơn khoa hạng nhất đây." Lưu Ý Ý giờ phút này căn bản không có tâm tư đi để ý tới cái khác sự tình, nàng tâm lý tràn đầy đều là Trần Doãn Thần. Mỗi thứ sáu, nàng đều sẽ rút ra ăn cơm buổi trưa thời gian, đón xe tiến về Thanh Bắc Đại học thăm hỏi Trần Doãn Thần. "Thật xin lỗi, ngươi nhận lầm người." Lưu Ý Ý nói xong câu đó về sau, liền không chút do dự xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng còn muốn tranh thủ thời gian trở lại kinh thành tứ trung, nắm chặt thời gian ôn tập bài tập, vì sang năm có thể thi đậu Thanh Bắc Đại học mà nỗ lực bình bác. Nàng nhịp bước kiên định mà hữu lực, phản phất không có cái gì có thể ngăn cản nàng tiến lên bước chân. Bạch Nhược Quang trơ mắt nhìn Lưu Ý Ý thân ảnh càng đi càng xa, trên mặt nàng nguyên bản kia sán lạn nụ cười dần dần biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một bộ hung ác vô cùng bộ dáng. Nàng kia băng lạnh ánh mắt phảng phất có thể bắn ra lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Lưu Ý Ý để rời đi phương hướng, sau đó dùng trầm thấp mà tràn ngập hận ý âm thanh lạnh lùng nói: "Lưu Ý Ý, ngươi chờ đó cho ta a, ta nhất định phải tự tay đưa ngươi triệt để hủy đi." Diêm Hiểu Khải đứng ở một bên, trên mặt lộ ra xấu hổ lại bất đắc dĩ thần sắc, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Lưu Ý bóng lưng, ánh mắt bên trong toát ra một tia không bỏ cùng tiếc nuối, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Quang. Tại hắn trong mắt, Bạch Nhược Quang giờ phút này tựa như là một cái sắc bạo phát mãnh thú, để người cảm thấy đã e ngại lại đau lòng. Đúng lúc này, mấy hắc nhân du học sinh mặc sắc thái lộng lẫy, loẹt loẹt trang phục nên ngang đi qua. Bọn hắn kia tráng kiện mà hữu lực bàn tay không khách khí chút nào trực tiếp nặng nề mà đập vào Diêm Hiểu Khải trên bờ vai, phát ra nặng nề tiếng vang. "Này, Khải ca." Trong đó một người da đen du học sinh la lớn. Cùng lúc đó, bọn hắn ánh mắt cũng không khỏi tự chủ liếc về phía Bạch Nhược Quang. Chỉ thấy bọn hắn không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới Bạch Nhược Quang, ánh mắt kia tựa như là đang thưởng thức một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Bọn hắn ánh mắt tại Bạch Nhược Quang thon cao chân đẹp, tinh tế vòng eo, đầy đặn dê cột, cùng kia trắng nõn cái cổ cùng tinh xảo cái đầu giữa vừa đi vừa về dao động, phảng phất muốn đem Bạch Nhược Quang mỗi một chỗ đều thu hết vào mắt. "Rất tốt, không tệ lắm." Một người da đen du học sinh nghiêng đầu lại, nhìn Diêm Hiểu Khải nói: "Đây là bạn gái của ngươi sao?" Diêm Hiểu Khải trong nháy mắt liền gấp lên, hắn biết rõ những người da đen này du học sinh đều là một ít háo sắc chi đồ, không có một cái nào là nghiêm chỉnh tại Hồng Hà Quốc đọc sách. Bọn hắn cả ngày liền muốn như thế nào dùng đủ loại thủ đoạn đi chiếm lĩnh toàn bộ Hồng Hà Quốc tử cung, loại hành vi này thật sự là để người cảm thấy oán giận cùng khinh thường. Ở trường học bên trong, liên quan tới hắc nhân du học sinh chuyện tình gió chăng cũng đã nhìn mãi quen mắt. Hắn kỳ thực trong lòng không nguyện ý cùng hắc nhân du học sinh tiếp xúc, nếu không phải là bởi vì cho bọn hắn đảm nhiệm bài chuyên ngành phiên dịch, hắn căn bản liền tới gần cũng không nguyện ý, mà bây giờ Diêm Hiểu Khải trơ mắt nhìn những người da đen này du học sinh một mực dùng kia sắc mị mị ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Bạch Nhược Quang, hắn tâm lập tức liền hoảng, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi. Hắn sợ những người da đen này du học sinh sẽ đối với Bạch Nhược Quang làm ra cái gì làm loạn cử động, sợ Bạch Nhược Quang sẽ bị bọn hắn khi dễ. "Đây là ta bạn gái, các ngươi cũng đừng đánh nàng chủ ý." Âm thanh bên trong mang theo một tia khẩn cầu. Sau khi nói xong, hắn vội vàng quay đầu đi thúc giục Bạch Nhược Quang rời đi, đồng thời hạ giọng tại Bạch Nhược Quang bên tai vội vàng nói: "Chương 253, Bạch Nhược Quang ác độc mưu kế. Chương 253, Bạch Nhược Quang ác độc mưu kế. Ngươi nhanh đi, mấy cái này hắc nhân không phải vật gì tốt, có một người trước kia tại bọn hắn trong bộ lạc, phẩm hạnh cực kỳ ác liệt, khắp nơi làm bẩn tiểu nữ. Về sau, hắn thông qua một chút bất chính khi thủ đoạn đi vào Hồng Hà Quốc, vậy mà hoàn thành Hồng Hà Quốc cao quý ngoại quốc du học sinh. Một đoạn thời gian trước, bọn hắn còn kém chút đem một cái nữ sinh viên lừa gạt đến du học sinh ký túc xá cho trả đạm. Trường học vì kia cái gọi là quốc tế cao giáo bài danh, lại đem chuyện này đè xuống dưới, thật sự là quá ghê tởm." Bạch Nhược Quang nghe Diêm Hiểu Khải nói, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nàng mới sẽ không bị những này người hù ngã đâu, nàng thế nhưng là thần kinh bách chiến người, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Thế là, nàng bước đến kiên định những bước, trực tiếp nhanh chân đi đến mấy cái này hắc nhân trước mặt. Nàng hất cằm lên, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích, sau đó lớn tiếng nói: "Các ngươi ưa thích nam sinh sao? Ta có thể cho các ngươi giới thiệu a." Nàng trong lời nói mang theo một tia trêu tức, phản phất căn bản không đem những người da đen này để vào mắt. Diêm Hiểu Khải trừng lớn hai mắt, kia con mắt trợn trừng lên, phản phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra ngoài đồng dạng. Hắn mặt mũi tràn đầy viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt thẳng tắp nhìn Bạch Nhược Quang, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn làm không rõ ràng Bạch Nhược Quang vì sao sẽ nói ra như thế làm cho người kinh ngạc lời nói. Diêm Hiểu Khải thấp giọng, âm thanh bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng bất an, nhỏ giọng đối với Bạch Nhược Quang nói: "Ngươi đây là có chuyện gì a?" Bạch Nhược Quang lại phảng phất không có nghe được hắn nói đồng dạng, đối với hắn hỏi thăm bỏ mặc, chỉ là nghiêng đầu đi, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diêm Hiểu Khải, ngay sau đó lại đem ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng mấy cái kia hắc nhân. Trong đó một người da đen vươn tay ra, nhẹ nhàng méo méo mình kia nổi gân xanh tráng kiện cánh tay. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia thâm ý, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diêm Hiểu Khải, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Nhược Quang. "Chúng ta nam nữ ăn sạch." Diêm Hiểu Khải nghe nói như thế, không khỏi trong lòng căng thẳng, cúc hoa co rụt lại, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Hắn âm thầm tiêu khổ, thầm nghĩ lấy, mỗi lần cho hắc nhân khi phiên dịch, nguyên lai phong hiểm vậy mà như thế lớn, khó trách người khác cũng không nguyện ý đi làm dạng này công tác đây. Hắn nghiêng đầu lại, lo âu nhìn Bạch Nhược Quang nói, ngươi vẫn là chạy nhanh đi, ta cảm giác bọn hắn giống như đối với ngươi có khác ý nghĩ, ta sợ đợi lát nữa bọn hắn sẽ làm ra cái gì không tốt sự tình đến. Diêm Hiểu Khải lời còn chưa nói hết, liền bị Bạch Nhược Quang cắt đứt. Bạch Nhược Quang hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cùng khinh miệt thần sắc. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nàng còn muốn lợi dụng mấy cái này hắc nhân đến làm bẩn Trần Doãn Thần trong sạch đây. Bạch Nhược Quang nghiêng đầu lại, nhìn Diêm Hiểu Khải nói, Hiểu Khải, hai ngày nữa, ngươi đem Trần Doãn Thần hẹn đi ra, ta muốn tặng cho hắn một phần hậu lễ. Diêm Hiểu Khải dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn thoáng qua Bạch Nhược Quang, ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng mấy cái kia hắc nhân. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất thể hồ quán đỉnh nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự tình, toàn bộ thân thể không tự chủ được run rẩy kịch liệt lên, tựa như là tao ngộ cực độ sợ hãi đồng dạng. Ngươi ý là, để mấy cái này hắc nhân loại bỏ xấu đạp Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ? Ân. Bạch Nhược Quang nhẹ gật đầu, trên mặt cười xấu xa càng rõ ràng, nụ cười kia bên trong tựa hồ mang theo một tia trả thù khoái ý, ta chính là có ý nghĩ này, ta cũng muốn nhường hắn nếm thử bị người nhặt xà phòng thống khổ tư vị. Hắn từng để cho ta bị 1000 người nhặt qua xà phòng, ta liền muốn để hắn bị 1 vạn người nhặt xà phòng, ta muốn lấy gấp 10 lần, gấp 20 lần, thậm chí gấp 100 lần cường độ đến hoàn lại cho hắn. Bạch Nhược Quang càng nói càng kích động, cảm xúc cũng biến thành càng oán giận, nàng không khỏi nhắm hai mắt lại, trong đầu không ngừng hiện ra trong tù sở trải qua từng ly từng tí. Nàng hồi tưởng lại cùng đầu chọc tại trong phòng tắm phân cảnh, tại trong phòng ăn tao nộ, trên giường dây dưa, còn có tại tù phạm trong tiệm sách những cái kia nghĩ lại mà kinh hình ảnh. Ngoài ra, còn có cái kia người cao gầy tù phạm, đến không hết có bao nhiêu phạm tội phần tử từng tại nàng trên thân liệu mạng đạp xe đạp những thống khổ kia hồi ức giống như thủy triều sông lên đầu. Diêm Hiểu Khải trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, hắn thực sự không rõ Bạch Nhược Quang vì sao sẽ có dạng này cực đoan ý nghĩ cùng nô tử. Không đợi hắn mở miệng, Bạch Nhược Quang liền vượt lên trước một bước, đưa ánh mắt về phía mấy cái kia hắc nhân, ngữ khí yên định nói: "Hai ngày nữa, Diêm Hiểu Khải hẹn một cái nam sinh tới dùng cơm, nam sinh này làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, dáng người cao gầy, nhất định có thể để cho các ngươi hài lòng. Đến lúc đó, Diêm Hiểu Khải cho hắn hạ độc, sau đó, các ngươi liền có thể tùy tâm sở dục đối với hắn muốn làm gì thì làm, liền tính đem hắn đùa chơi chết cũng không có quan hệ." Nói đến đây, Bạch Nhược Quang răng chăm chú cắn vào cùng một chỗ, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn hận thần sắc, phảng phất muốn đem Trần Doãn Thần ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nàng nội tâm lửa giận cháy hừng hực, hẳn không thể lập tức là Trần Doãn Thần tìm đến 100 cái thân thể cường tráng nam nhân, để bọn hắn đối với Trần Doãn Thần tiến hành tàn nhẫn trả đạp. Diêm Hiểu Khải nghe được những lời này, trong lòng quá sợ hãi, không tự chủ được liên tục lùi về phía sau mấy bước, hắn bị Bạch Nhược Quang ngoan độc làm chấn kinh. Tại hắn trong nhận thức biết, Bạch Nhược Quang chưa bao giờ thể hiện ra như thế cực đoan một mặt, đây nhường hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mấy cái kia hắc nhân nghe được Bạch Nhược Quang nói, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ cực kỳ hèn mọn lại không nghi ngờ hảo ý nụ cười. Mặc dù bọn hắn đôi nam nữ đều có hứng thú, nhưng nếu như có thể lựa chọn nói, Bạch Nhược Quang không thể nghi ngờ là bọn hắn càng ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Vấn đề cũng không phải rất lớn, chúng ta có thể đem hắn trả đạm, bất quá, ngươi nếu là không đi nói, chúng ta đi cũng cảm thấy không có ý nghĩa à. Trong đó một người da đen nói ra, hắn âm thanh bên trong để lộ ra vẻ mong đợi cũng không kịp chờ đợi. Bạch Nhược Quang nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng không rõ những người da đen này vì sao lại nói như vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn có khác cái gì không thể cho ai biết ý nghĩ sao? Bất quá, rất nhanh Bạch Nhược Quang cũng lười lại đi thâm nhập suy nghĩ, nàng hiện tại đầy trong đầu muốn đều là báo thù. Nàng muốn trừ hết Trần Doãn Thần, muốn để hắn ở trước mặt mọi người khó xử. Mấy cái kia hắc nhân nhìn thấy Bạch Nhược Quang trong mày, nhưng không có lên tiếng, tựa hồ đoán được nàng tâm tư. Trong đó một người da đen vội vàng giải thích nói: "Mỹ nữ, ngươi không nên hiểu lầm à, chúng ta là phi thường tôn trọng nữ tính, không chỉ là đối với nữ tính, mà là đối với tất cả giống cái sinh vật đều rất tôn trọng. Chúng ta sẽ không làm loạn, sẽ không tùy ý nổ súng. Chúng ta là lo lắng chúng ta đang tại hưởng thụ thời điểm, ngươi đột nhiên báo cảnh đem chúng ta bắt. Dạng này coi như không xong nha. Cho nên, ngươi cũng nhất định phải tại hiện trường a." Hắn trong lời nói tràn đầy định luận và giải thích ý vị. Bạch Nhược Quang nghe nói mấy cái kia hắc nhân nói như thế sau đó, trong lòng lo lắng lúc này mới thoáng làm dịu, không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm. "Không có vấn đề." Nàng ngữ khí kiên định đáp lại nói, ngay sau đó liền đưa mắt nhìn sang Diêm Hiểu Khải. "Đến lúc đó, thỉnh mời Trần Doãn Thần chuyện này, cùng cho hắn hạ dược công tác liền toàn quyền giao cho người phụ trách." "A." Diêm Hiểu Khải đang nghe những lời này về sau, lập tức thất kinh lên, hắn nội tâm lâm vào cực độ trong lúc bối rối. Cho tới nay, hắn có thể làm một chút vi phạm đạo đức việc nhỏ, ví dụ như vụng trộm hướng trong thức ăn nổ nước miếng loại hình hành vi. Nhưng muốn để hắn đi làm vi phạm sự tình, hắn thật sự là cảm thấy kinh hãi cùng sợ sệt. Hắn cúi đầu, trên mặt viết đầy khó xử cùng sợ hãi. "Cái kia, Bạch Đông Học, loại chuyện này, ta thật không dám đi làm, ngươi vẫn là khác tìm hắn người a, ta sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn." Bạch Nhược Quang thấy thế, không khỏi nhíu mày, nàng thật không dễ mới nói phục mấy cái kia hắc nhân du học sinh, có thể Diêm Hiểu Khải bên này nhưng lại xuất hiện vấn đề, đây để nàng cảm thấy 10 phần tức giận. Chương 254 Bạch Nhược Quang nên vì Diệp Phàm giữ vững trinh tiết. Chương 254, Bạch Nhược Quang nên vì Diệp Phàm giữ vững trinh tiết. Bạch Nhược Quang cũng không còn cách nào ức chế trong lòng lửa giận cũng chưa đầy, bắt đầu đối với Diêm Hiểu Khải nũng nịu chút giận lên. "Diêm Hiểu Khải, ngươi đây là có chuyện gì? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ nghe theo ta nói đây, không nghĩ đến ngươi vậy mà như thế nhát gan sợ phiền phức, một chút đảm lượng đều không có." Bạch Nhược Quang giả bộ tức giận nói ra, trong giọng nói tràn đầy trách cứ cùng chưa đầy. Đột nhiên, Bạch Nhược Quang giống như là nghĩ tới điều gì chú ý đồng dạng, quyết định dùng mình sắc đẹp đi câu dẫn một cái Diêm Hiểu Khải. Ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích ta đây, sẽ vì ta làm mọi chuyện đây. Bạch Nhược Quang ồn ào nè nói, nàng ánh mắt bên trong toát ra một tia quyến rũ cùng mị hoặc, ý đồ dùng cái này để đả động Diêm Hiểu Khải. Diêm Hiểu Khải người này nha, thụ nhất không được nữ sinh đối với hắn nũng nịu, nhất là những cái kia dung mạo xinh đẹp nữ sinh. Giờ phút này Bạch Nhược Quang, cái kia khả ái bộ dáng đơn giản khiến người ta vô pháp kháng cự, đừng nói là Diêm Hiểu Khải, liền ngay cả mấy cái này tại tỉnh trường bên trong kinh nghiệm xa trường hắc nhân đều kém chút không thể khống chế lại mình, bị nàng mị lực hấp dẫn. Cái kia, kia là cái gì a? Một cái đại nam nhân làm sao như thế dạy bỏ khốn khổ đây? Hắc nhân du học sinh hơi không kiên nhẫn nói, đồng thời bọn hắn đem đầu chuyển hướng Bạch Nhược Quang. Ngươi đem dược cho chúng ta tới giúp ngươi bên dưới. Bạch Nhược Quang nghe nói như thế, tâm lý không khỏi lộn bộ một tiếng, giống như tiến vào hầm băng đồng dạng, nàng cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Nàng nào dám khiến cái này hắc nhân du học sinh hạ dược, phải biết, những này người thế nhưng là nam nữ ăn sạch hạng người, vạn nhất bọn hắn đều hạ độc, vậy mình coi như nguy hiểm. Vạn nhất mình cũng bất hạnh trúng chiêu, bị những người da đen này du học sinh cho trà đạp, vậy nhưng làm cái gì nha? Mặc dù trong nội tâm nàng nghĩ đến muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận, dùng giết địch 1000 tự tổn 800 sách lược, nhưng nàng trong lòng sớm đã có Diệp Phạm, nàng nên vì Diệp Phạm thủ bước mình chính tiết, tuyệt đối không cho phép cái khác bất kỳ nam sinh nào làm bẩn mình. Quên đi thôi, vẫn là để Diêm Hiểu Khải hạ dược a. Nàng thật sự là không yên lòng khiến cái này hắc nhân du học sinh tới làm chuyện này. Mấy cái kia hắc nhân du học sinh nhíu mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc thần sắc, âm thầm suy nghĩ nói, chẳng lẽ mình trên mặt thật rõ ràng biết muốn đi trả đạp Bạch Nhược Quang sao? Không phải Bạch Nhược Quang làm sao sẽ như thế nhanh chóng liền khám phá mình ý nghĩ đây? Trên thực tế, những người da đen này du học sinh tâm lý đúng là dạng này dự định, bọn hắn định cho ở đây tất cả người đều hạ dược, dù là Diêm Hiểu Khải thân hình có chút mập, trong mắt bọn hắn cũng coi là một khối thịt có dù sao cũng so không có tốt. Trong đó một người da đen du học sinh trên mặt hài hước nói, tiểu mỹ nữ, ngươi có phải hay không sợ hai HK anh em sẽ trả đạp ngươi? Bạch Nhược Quang gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng như hà, nàng vừa rồi suy đoán quả nhiên không sai, đám này hắc nhân du học sinh vậy mà thật có muốn ăn rơi nàng suy nghĩ. Cho nên, túi tia dược liền càng không thể để hắc nhân du học sinh cầm đi. Nàng nghiêng đầu đi, dùng tràn ngập chờ mong lại mang theo vài phần nũng nịu ý vị ánh mắt nhìn Diêm Hiểu Khải, nhẹ nhàng hô một tiếng. Hiểu Khải. Nhưng mà, Diêm Hiểu Khải lại như cũ nhắm chặt hai mắt, không có chút nào dao động ý tứ. Mặc dù từ pháp luật cấp độ mà nói, nam sinh cưỡng gian nam sinh không cấu thành tội cưỡng gian, nhưng lại sẽ cấu thành cưỡng chế bị uội, vũ nhục tội cùng cố ý tổn thương tội trở tội ác. Diêm Hiểu Khải ngữ khí kiên định nói: "Bạch mỹ nữ, đây chính là vi phạm sự tình a, làm không tốt ta liền sẽ bị bắt vào đi, thân hãm nhà tù. Mặc dù trong lòng ta thích ngươi, nhưng chuyện này phong hiểm thật sự là quá lớn. Ta thật không dám đi làm a." Bạch Nhược Quang hít sâu một hơi, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, muốn đem Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ kêu đi ra ăn cơm, vậy cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tại nàng trong nhận thức biết, giờ phút này chỉ có Diêm Hiểu Khải có thể giúp nàng đạt thành cái này mục đích. Với lại, lần trước Diêm Hiểu Khải không cẩn thận đắc tội hai người bọn hắn, vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này, lấy chịu nhận lỗi danh nghĩa đem hai bọn họ lừa gạt đi ra. Diêm Hiểu Khải, ngươi phải biết rõ, trong nhà của ta thế nhưng là phi thường có tiền a, ta cam đoan với ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không có sự tình gì. Diêm Hiểu Khải nghe được Bạch Nhược Quang nói về sau, sửng sốt khoảng chừng một giây đồng hồ thời gian, sau đó hắn bắt đầu ở tâm lý yên lặng suy nghĩ lên. Hắn biết Bạch Nhược Quang xác thực rất có tiền, nàng đã đều nói như vậy, vậy vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, nàng hẳn là cũng sẽ bảo đảm hắn. Nhưng là, hắn trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng, dù sao trên đời này sự tình ai cũng không nói chắc được, chỉ sợ vạn nhất xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Vạn nhất đến lúc Bạch Nhược Quang không thừa nhận mình là chủ mưu, ngược lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên hắn trên thân, vậy nhưng nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, Diêm Hiểu Khải không khỏi nặng nề mà thở dài một hơi, trên mặt lộ ra thật sâu sầu lo cùng bất đắc dĩ. Ôi! Bạch Nhược Quang nhìn thấy Diêm Hiểu Khải một mực do dự, thủy chung không hạ nổi quyết tâm, thế là nàng quyết định trả bất cứ giá nào, hơi hy sinh một cái mình sắc tướng, để cho Diêm Hiểu Khải có thể đáp ứng nàng yêu cầu. Nàng chậm rãi đi đến Diêm Hiểu Khải trước mặt, thấp giọng nói: "Diêm Hiểu Khải, nếu là ngươi đáp ứng ta, đi giúp ta làm chuyện này, ta trước tiên có thể để ngươi liếm một cái, đợi đến sự tình hoàn thành sau đó, ta lại để cho ngươi hắc hắc." Bạch Nhược Quang trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, nàng ánh mắt bên trong đã có ngượng ngùng, cũng có vẻ mong đợi, đồng thời còn xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Diêm Hiểu Khải nghe được Bạch Nhược Quang nói ra kia lời nói về sau, chỉ cảm thấy mình trái tim giống như nổi trống đồng dạng, bịch bịch nhảy dị thường lợi hại. Đây tràn đầy phúc lợi với hắn mà nói thật sự là cực kỳ sức hấp dẫn, hắn không khỏi nhẹ nhàng cắn môi một cái, âm thầm suy nghĩ nói: "Nếu như mình không nguyện ý, kia nàng có thể hay không đem những chỗ tốt này cho người khác đâu? Dù sao tại trường đại học này bên trong, những cái kia tâm linh dập dờn nam sinh thế nhưng là có nhiều đến không hết đây." Ngay tại một tích tắc này gian kia, Bạch Nhược Quang nhìn thấy Diêm Hiểu Khải trầm mặc không nói, trên mặt lập tức hiện ra một tia tức giận nói: "Được rồi, ngươi không nguyện ý coi như xong, ta đi tìm người khác tốt." Nói xong, Bạch Nhược Quang liền dứt khoát quyết nhiên xoay người sang chỗ khác, lưu cho Diêm Hiểu Khải một cái quyết tuyệt bóng lưng, đồng thời còn nghiêng đầu đi nhìn về phía địa phương khác. Diêm Hiểu Khải gặp tình hình này, tâm lý trong nháy mắt dâng lên một trận bối rối, hắn biết rõ Thanh Bắc trong đại học có không thiếu nam sinh đều đối với Bạch Nhược Quang lòng mang ý đồ xấu, vì có thể ô hiếm, khẳng định sẽ có người không chút do dự đáp ứng Bạch Nhược Quang yêu cầu. Nghĩ tới đây, Diêm Hiểu Khải thái độ trở nên kiên định lạ thường. "Ngươi đừng tìm người khác, ta đáp ứng ngươi." Diêm Hiểu Khải cơ hồ là dùng hô phương thức nói ra câu nói này. Bạch Nhược Quang nghe được Diêm Hiểu Khải nói về sau, khóe miệng hơi nâng lên, phát họa ra một vẻ quyến rũ động lòng người nụ cười, sau đó hướng phía Diêm Hiểu Khải quyến rũ cười cười. "Lên xe a, ta dẫn ngươi đi khách sạn ăn chút ăn ngon." Diêm Hiểu Khải nghe được Bạch Nhược Quang nói, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như chín mọng quả táo đồng dạng, hắn không kịp chờ đợi chạy tới mở ra xe tải tay lái phụ cửa xe, sau đó đặt mông ngồi xuống. Bạch Nhược Quang nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía những người da đen kia du học sinh. "Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ liên hệ các ngươi." Nói đến, Bạch Nhược Quang liền ấn mở mình mẹ chặt mã 2 triệu. Những người da đen kia du học sinh thấy thế, từng cái hưng phấn không thôi, giống như điên cuồng đồng dạng, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra quét mã tăng thêm hào hữu. Bạch Nhược Quang đối với bọn hắn đến nói, liền như là làm một khối chủ động đưa tới cửa màu mỡ con mồi. Chỉ thấy người da đen kia du học sinh cười rạng rỡ nói, "Ok." Nụ cười kia bên trong mang theo vài phần hèn mọn cùng tham lam. Bạch Nhược Quang phát giác được hắc nhân du học sinh kia để người chán ghét nụ cười thô bỉ, không khỏi cảm thấy một trận ác hàn, trên thân nổi da gà giống như mưa rơi xuống một chỗ. Nàng cấp tốc quay người, động tác nhanh nhẹn ngồi lên chiếc kia viễn khốc xe thể thao. Ngay sau đó, nàng không chút do dự đạp xuống chân ga, xe thể thao như mũi tên rời cùng hướng phía phụ cận khách sạn mau chóng đuổi theo. Khi màn đêm bao phủ đại địa, đêm đã khuya thời gian. Chương 255, Diêm Hiểu Khải cuối cùng đạt được Bạch Nhược Quang. Chương 255, Diêm Hiểu Khải cuối cùng đạt được Bạch Nhược Quang. Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy vừa rồi đã trải qua một trận triền miên phu thê sinh hoạt, Bành Nghiên Hy mỏi mệt không chịu nổi, rất nhanh liền vào mộng đẹp. Mà Trần Doãn Thần, hắn thật sự là quá tinh lực dồi dào, mỗi một lần đều đem Bành Nghiên Hy chơi đùa sức cùng lực kiệt. Trần Doãn Thần chậm rãi từ trên giường đứng dậy, hắn yên tĩnh ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong đầu thủy chung quanh quẩn lấy ban ngày cái cô nương kia thân ảnh. Hắn luôn cảm thấy cô bé kia trong cử chỉ có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, tựa hồ còn mang theo nồng đậm Bạch Nhược Quang khí tức. Hắn nhẹ nhàng đi xuống giường, là Bành Nghiên Hy tỉ mỉ đắp kín mền. Đúng lúc này, điện thoại tiếng chuông đột ngột vang lên. Trần Doãn Thần sợ đánh thức Bành Nghiên Hy, liền vội vàng đem điện thoại cúp máy. Sau đó, hắn bước đến vội vàng bước chân rời đi phòng ngủ, nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng ngủ, đi vào phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Lúc này, hắn mới cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị cho Châu Trạch Vũ gọi lại. Vừa đè xuống màu lục gọi cái nút, Châu Trạch Vũ điện thoại lại lần nữa đánh tới, tiếng chuông tại yên tĩnh trong buổi tối lộ ra vô cùng vang dội. Trần Doãn Thần nhanh chóng đưa điện thoại di động tiếp lên, đội bằng nói: "Uy." Châu Trạch Vũ kia gấp rút âm thanh lập tức từ đầu bên kia điện thoại truyền đến: "Lão Trần, liên quan tới cô bé kia, Thám Tử Tư đã điều tra cặn kẽ rõ ràng. Ngươi biết không, nàng lại là Từ Thị tập đoàn tổng giám đốc Bạch Khánh nhận nuôi dưỡng nữ. Càng khiến người ta kinh ngạc là, nàng trước đó tất cả tư liệu hoàn toàn là trống rỗng, mà nàng hiện tại tư liệu đều là Bạch Khánh ở nước ngoài tỉ mỉ giả tạo." Châu Trạch Vũ hơi dừng lại một giây đồng hồ, nói tiếp đi: "Còn có, để người không tưởng tượng được là, nàng danh tự cũng gọi Bạch Nhược Quang. Ta nghe Thám Tử Tư nói, hắn là từ mỗi ngày cho Bạch Khánh bưng trà đổ nước phục vụ viên chỗ nào tham dò được, Bạch Khánh đó là Bạch Nhược Quang thân sinh phụ thân. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Đoạn thời gian trước, Bạch Nhược Quang trong tù bị Diệp Phàm bắt chết, Bạch Khánh vì thế thương tâm khổ sở một lúc lâu. Nhưng gần đây trong khoảng thời gian này, giống như đột nhiên có cái này dưỡng nữ Bạch Nhược Quang, hắn tâm tình tựa hồ thật đã khá nhiều đây." "A." Trần Doãn Thần nghe được những lời này, không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nữ hải tử này cũng gọi Bạch Nhược Quang. Châu Trạch Vũ nhẹ gật đầu, khẳng định đáp lại nói: "Ân." Trần Doãn Thần chăm chú cau mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng xoắn xuýt xen lẫn thần sắc, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái nữ hài này có thể hay không thật đó là Bạch Nhược Quang bản nhân đây. Thế nhưng, rõ ràng Bạch Nhược Quang đã bị Diệp Phàm trong tù bóp chết, đã đem bọn hắn hai liên hệ đến cùng một chỗ, tựa hồ thật có chút quá gò ép. Dù sao, trên thế giới này, chúng tên trùng họ người thật sự là nhiều lắm, không thể vẹn vẹn bởi vì danh tự tương đồng, giống như này võ đoán nhận định hai người kia đó là cùng là một người ai, nhưng mà, mặc dù như thế, từ nơi này nữ Bạch Nhược Quang ánh mắt bên trong, Trần Doãn Thần còn có thể rõ ràng nhìn ra một chút đầu mối. Hắn rõ ràng cảm giác được con hàng này khẳng định kẻ đến không thiện, mình cùng nàng giữa khẳng định có lấy cực sâu lại phức tạp cửu hận. "Lão Châu, ở sau đó trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể nhất định phải cẩn thận một chút ta, ta luôn cảm thấy cái này nữ Bạch Nhược Quang khẳng định có vấn đề, nàng rất có thể sẽ tìm cơ hội đối với hai chúng ta bất lợi, thậm chí làm ra một chút tổn thương chúng ta sự tình đến." Châu Trạch Vũ cũng nhíu mày, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, hắn đáp lại nói: "Lão Trần, kia vậy phải làm sao bây giờ a? Có muốn hay không ta hiện tại liền tìm người đi đem nàng cho thu thập?" Trần Doãn Thần hít sâu một hơi, bình phục một cái mình cảm xúc, sau đó chậm rãi nói: "Nàng bây giờ còn chưa có đối với chúng ta như thế nào đây, chúng ta liền như vậy đi động nàng, đến lúc đó chúng ta coi như không chiếm lý." Hơi ngưng lại một giây đồng hồ về sau, Trần Doãn Thần nói tiếp đi: "Như vậy đi, ngươi để ngươi Thám Tử Tư tùy thời mật thiết giám thị cái này nữ Bạch Nhược Quang, nàng nhất cử nhất động đều muốn kịp thời hướng ngươi báo cáo, chúng ta nhất định phải đối nàng động tĩnh như lòng bàn tay, dạng này mới có thể càng tốt hơn ứng đối khả năng xuất hiện đủ loại tình huống." "Tốt." Châu Trạch Vũ nói xong hai chữ này về sau, liền quả quyết cúp điện thoại. Trần Doãn Thần bước đến trầm ổn nhịp bước đi vào phòng bếp, hắn chậm rãi đi đến tủ lạnh trước, nhẹ nhàng mở ra cửa tủ lạnh. Tủ lạnh bên trong trưng bày hai viên sung mãn mạn gỗ, hắn đem cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Sau đó, hắn thuần thục đem mạn gỗ ra một chút xíu bóc đi, lại đem hột loại bỏ sạch sẽ, tiếp lấy đem mạn gỗ thịt cắt thành đều đều khối nhỏ. Cuối cùng, hắn đem những này cắt gọn mạn gỗ thịt để vào máy xay sinh tố bên trong. Không có qua một phút đồng hồ thời gian, máy xay sinh tố liền ép ra một ly sắc trạch kim hoàng, mùi thơm nước mũi ngon mạn gỗ nước. Trần Doãn Thần cầm lấy ly, nhẹ nhàng uống một ngụm, kia mỹ rượu tư vị nhường hắn không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười, tâm lý âm thầm suy nghĩ nói, mùi vị kia thật đúng là rất không tệ đây. Lúc này, thời gian đã lặng yên đi vào hơn 12 giờ chung. Tiết Bảo nhìn một chút thời gian, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn lần nữa cho Diêm Hiểu Khải gọi điện thoại, có thể đầu bên kia điện thoại vẫn là không người nghe trạng thái, đây nhường hắn nội tâm càng lo lắng lên. Khải ca sẽ không thật gặp phải kẻ buôn người đi, cái kia nữ đó là kẻ buôn người mồi nhử à? Ngủ chung phòng Mã Tử nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều viết đầy nghi hoặc. Sau đó, bọn hắn đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Tiết Bảo. Trong đó một cái Mã Tử nói: Tiết ca, không thể nào, ngươi bây giờ cũng bắt đầu hoài nghi Khải ca không phải Phú Nhị Đại, cảm thấy hắn không có bản sự kia tìm tới xinh đẹp như vậy nữ hài tử à? Một cái khác Mã Tử cũng phụ hòa nói: Đúng vậy a, Tiết ca, Khải ca bình thường không phải rất có năng lực sao? Cái này, Tiết Bảo cao mày, rơi vào trong trầm tư. Hắn cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên có dạng này ý nghĩ, có lẽ là bởi vì Diêm Hiểu Khải lần này mất liên lạc nhường hắn cảm thấy có chút bất an a. Tiết Bảo trong khoảnh khắc đó sửng sốt một giây đồng hồ, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ xấu hổ đủ cười. Nói thật, đối với Khải ca nói, ta còn thực sự có chút không quá tin tưởng đây. Phải biết, Khải ca trong khoảng thời gian này làm những cái kia mất mặt sự tình thật là không ít. Cứ việc trong đó đại bộ phận đều cùng Trần Doãn Thần cố ý hủy đi hắn đài có quan hệ, nhưng nói thật, liền tính Trần Doãn Thần không hủy đi hắn đài, chỉ cần không phải cái 10 phần đồ đần, ai lại sẽ tùy tiện tin tưởng Khải ca nói đây? Ngủ chung phòng Mã Tử nhóm nghe Tiết Bảo nói, đều nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng. Tiết ca, ngươi nói xác thực rất có đạo lý nha. Đúng a, dù sao ta hiện tại đã bắt đầu hoài nghi Khải ca. Các ngươi nhìn xem người ta Trần Doãn Thần, mặc dù hắn không có rõ ràng nói mình là Phú Nhị Đại, nhưng hắn trên thân loại kia kẻ có tiền khí chất lại là làm sao cũng không che giấu được nha. Đúng vậy nha. Ta không quản muốn đi nhà ai tiệm cơm rửa chén đĩa, đều thường xuyên có thể nhìn thấy Trần Doãn Thần mang theo giáo hoa tới dùng cơm, có thể trái lại Khải ca đây. Nói thật, thật đúng là không sao cả gặp qua hắn đi cái gì cao tiêu phí chẳng sợ tiêu phí đây. Tiết Bảo nghe những lời này, cười lạnh một tiếng, nói tiếp đi. Kỳ thực, suy nghĩ kỹ một chút, nói như vậy xuống tới, Khải ca đó là một cái chỉ sẽ khoác lác người thôi, hắn đó là đang lừa gạt chúng ta những huynh đệ này, ngoại trừ chúng ta, còn ai vào đây tin tưởng hắn những cái kia hồ ngôn loạn ngữ đây. Ngủ chung phòng Mã Tử nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó nhao nhao không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, biểu thị đối với Tiết Bảo nói tới nói biểu thị tán đồng. Đúng vào lúc này, phòng ngủ đại môn bị Diêm Hiểu Khải chậm rãi đẩy ra. Tiết Bảo thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng ngậm miệng lại, đồng thời cấp tốc trong đầu suy tư nên như thế nào ứng đối, ngay sau đó liền đổi lại một bộ hoàn toàn khác biệt lý do thoái thác. Khải ca, ngươi trở về rồi. Tiết Bảo trên mặt chất đầy nụ cười, nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Diêm Hiểu Khải nhưng là một mặt vừa lòng thỏa ý, trên mặt phảng phất tỏa ra chói lọi đóa hoa, tràn đầy xuân phong ấm áp đủ cười. Phải biết, ngay tại vừa rồi, hắn nhưng là hao tốn trọn vẹn hơn 3 giờ thời gian, tận tâm tận lực phục thị lấy nữ thần Bạch Nhược Quang. Ân. Chương 256, Diêm Hiểu Khải bày xuống hồng môn yến, thỉnh mời Trần Doãn Thần đi. Chương 256, Diêm Hiểu Khải bày xuống hồng môn yến, thỉnh mời Trần Doãn Thần đi. Diêm Hiểu Khải nhẹ nhàng lên tiếng, âm thanh bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều là thỏa mãn. Tiết Bảo lập tức lại đổi lại một bộ định nọt biểu tình, cười rạng rỡ tiến đến Diêm Hiểu Khải bên người. Khải ca, ngươi buổi chiều không có đi học nha, ngươi đến cùng đi đâu đây? Ta trước đó có cái đồng học cùng ta nói, nhìn thấy ngươi nữ thần lái một chiếc khốc huyễn cờ lạ rèn về một đón ngươi đi, đây là thật sao? Diêm Hiểu Khải mỉm cười hạnh phúc cười, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt tràn đầy đắc ý thần sắc. Ân, ta vừa rồi đúng là khách sạn đâu, ta để ta nữ thần hưởng thụ cực hạn vui vẻ nha. Bác sĩ là Bạch Nhược Quang một lần nữa lắp đặt một bộ hoàn toàn mới nữ tính sinh sản hệ thống, đồng thời còn tỉ mỉ dựng tốt bộ này hệ thống thần kinh internet. Bạch Nhược Quang trước kia đối với phương diện này cũng không có cái gì đặc biệt cảm thụ, nhưng lần này lại để nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện mình vậy mà trở nên nhạy cảm như vậy. Lần đầu tiên cảm nhận được làm nữ nhân khoái cảm. Trong phòng ngủ Mã Tử nhóm đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Diêm Hiểu Khải, ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới cùng khâm phục. Khải ca, thật có lợi hại như vậy sao? Tiết Bảo nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, đồng thời cũng mang theo một tia khát vọng. Cái gì vị? Nó sao? Diêm Hiểu Khải cảm xúc kích động mở miệng nói ra. Mạn. Phòng ngủ Mã Tử nhóm đồng loạt đem hâm mộ ánh mắt nhìn về phía hắn. Nói thật, bọn hắn một mực đều giấu trong lòng quỷ liếm nữ sinh mộng tưởng, có thể tuyệt đối không nghĩ đến, cuối cùng vẫn Diêm Hiểu Khải dẫn đầu thực hiện giấc mộng này, thu hoạch được quỷ liếm nữ sinh tự do. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó chậm rãi bỏ lên giường. Ngay sau đó, hắn bắt đầu ở trong đầu ý nghĩ ngày mai muốn đối Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ nói. Vì có thể chiếm được mỹ nhân niềm vui, hắn cũng chỉ có thể thả xuống tư thái, chịu đủ. Thời gian thoáng qua tức thì, đến ngày kế tiếp, Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ vừa rồi tại chỗ ngồi tốt, liền thấy Diêu Minh nâng cao cái bụng lớn, chậm rãi ngồi xuống Châu Trạch Vũ một bên khác. Cũng không lâu lắm, Diêm Hiểu Khải từ phòng học bên ngoài không nhanh không chậm đi đến, hắn trên mặt tràn đầy định nọt nụ cười, một đường chạy chậm đến Trần Doãn Thần bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Trần Doãn Thần nhíu mày, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, liếc Diêm Hiểu Khải lên nhìn. Ngươi có chuyện gì không? Diêm Hiểu Khải trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, hắn tâm lý rất rõ ràng, mình cùng Trần Doãn Thần giữa có khó mà hóa giải cừu hận. Nhưng bây giờ vì cái kia ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận, tạm thời thả xuống cừu hận. Cái kia, lần trước, nhổ nước miếng sự tình, thật là ta sai, ta lúc ấy thật không nôn nước bọn. Diêm Hiểu Khải vừa nói, một bên vụng trộm quan sát đến Trần Doãn Thần biểu tình, sợ mình nói sẽ khiến đối phương phản cảm. Châu Trạch Vũ nghe được Diêm Hiểu Khải nói, giáp giọng la lớn: "Ngươi!" Hắn nói còn chưa kịp hoàn toàn nói ra miệng, liền bị Trần Doãn Thần đưa tay cắt ngang. Trần Doãn Thần huy động cánh tay, để Diêm Hiểu Khải tạm thời trước không cần nói. Trần Doãn Thần nghiêng đầu lại, dùng lạnh lùng con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Diêm Hiểu Khải. hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không kiên nhẫn cùng chán ghét. Diêm Hiểu Khải, sự kiện kia ta thật là một chút đều không muốn nhắc lại, ngươi cũng đừng thử lại đổ vì chính mình giải thích cái gì. Châu Trạch Vũ thế nhưng là đem toàn bộ sự tình kỹ càng trải qua đều dùng điện thoại vô xuống đến. Diêm Hiểu Khải sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn biểu tình lộ ra hết sức khó xử cùng bất bách, miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì nhưng lại lắp bắp, nửa ngày cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói đến. Doãn Thần, nếu không như vậy đi, ta mời các ngươi ăn cơm, hướng các ngươi chịu nhận lỗi thế nào? Về sau mọi người vẫn là huynh đệ, chuyện này liền như vậy để nó đi qua đi. Ta thật không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng giữa chúng ta quan hệ a. Trần Doãn Thần cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ăn cơm cũng không cần, chuyện này cứ định như vậy đi. Về sau, ngươi đừng lại xuất hiện tại ta cùng Châu Trạch Vũ trước mặt. Chúng ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Diêm Hiểu Khải nhìn một chút cửa phòng học, phát hiện lão sư còn không có đến, thế là hắn miễn cưỡng vui cười nói: "Lão Trần, ngươi đừng khách khí như vậy đi. Ta là thật biết sai, nếu không, buổi tối chúng ta cùng một chỗ ăn chút đi, ta mời khách, liền ba người chúng ta." Hắn vừa nói, một bên dùng chờ mong ánh mắt nhìn Trần Doãn Thần, hy vọng Trần Doãn Thần có thể đáp ứng hắn đề nghị. Nhưng mà, Trần Doãn Thần lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền không tiếp tục để ý hắn. Diêm Hiểu Khải hứng hờ nhìn thoáng qua Diêm Anh, ánh mắt kia lại lộ ra một vẻ làm cho người không rét mà run tà ác nụ cười, phản phất đang dự mưu lấy cái gì đáng sợ sự tình. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, cũng không biết mấy cái kia hắc nhân du học sinh đến cùng có thích hay không phụ nữ có thai này chủng loại hình đây. Diêm Anh tại trong mấy ngày này đang bận thực hiện tạm nghỉ học thủ tục. Chính vì vậy, nàng mang thai sự tình đã tại lớp học truyền đi xôn xao, cơ hồ lớp học tất cả đồng học đều đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Trần Doãn Thần nghe được Diêm Hiểu Khải nói, lắc đầu bất đắc dĩ, khắp khuôn mặt là thất vọng thân sắc. Ăn cơm cũng không cần, ngươi thật không cần thiết khách khí như vậy. Diêm Hiểu Khải nghe được Trần Doãn Thần nói, trên mặt biểu tình trong nháy mắt đọc lại, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Hắn vốn cho là Trần Doãn Thần bọn hắn nghe được có tiện nghi có thể chiếm, khẳng định sẽ giống những học sinh khác một dạng, không kịp chờ đợi đáp ứng. Thế nhưng bọn hắn vậy mà không muốn ăn bữa cơm này, đây hoàn toàn ngoài hắn dự kiến. Cái kia, Diêm Hiểu Khải há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đúng lúc này, đột nhiên lão sư bước đến trầm ổn nhịp bước đi đến, hắn mang trên mặt nghiêm túc biểu tình, ánh mắt sắc bén quét mắt phòng học. Chỉ thấy hắn đi đến bàn giáo viên trước, nhẹ nhàng gõ gõ bàn giáo viên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đám đồng học đi học, không nên nói nữa. Lão sư âm thanh trầm thấp mà hữu lực, trong nháy mắt làm cho cả phòng học yên tĩnh trở lại. Diêm Hiểu Khải bất đắc dĩ thở dài, đành phải bất đắc dĩ rời đi Trần Doãn Thần bên cạnh bàn, sau đó chậm rãi ngồi xuống Tiết Bảo bên người. Hắn ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Trần Doãn Thần, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, vậy khẳng định liền không chiếm được Bạch Nhược Quang, vậy nhưng nên làm cái gì bây giờ? Hắn trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào cho phải. Lão sư trên bục giảng kích tình mênh mông giảng giải những cái kia trọng yếu chi thức điểm, âm thanh vang dội mà giàu có sức cuốn hút. Trần Doãn Thần hết sức chăm chú lắng nghe, hắn ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, không buông tha lão sư giảng giải mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn khi thì khẽ gật đầu, khi thì tại sổ tay bên trên nhanh chóng ghi chép, thể hiện ra đối với tri thức mãnh liệt khao khát. Cùng Trần Doãn Thần tạo thành so sánh rõ ràng là Châu Trạch Vũ, hắn đã bỏ đi nỗ lực, chỉ là bất đắc dĩ liếc nhìn giáo trình, không yên lòng xem lấy phía trên nội dung. Mà Diêu Minh, bởi vì lập tức liền cần nghỉ học được, cũng không cần tham gia thi cuối kỳ, nàng suy nghĩ sớm đã như thoát cương ngựa hoang bốn phía rong ruổi, hoàn toàn phân ly ở lớp học bên ngoài. Tiếng trung tan học vừa vang lên, phảng phất là một cái tín hiệu, Diêm Hiểu Khải liền lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Trần Doãn Thần bên người, không kịp chờ đợi nói: "Lão Trần, buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm a?" Trần Doãn Thần ngẩng đầu, nhìn Diêm Hiểu Khải liếc nhìn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh nói: "Thật không ăn, ta buổi tối muốn về nhà ăn, ta lão bà buổi tối sẽ cho ta nấu cơm đây." Diêm Hiểu Khải hơi nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng cắn môi một cái, hắn trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, kia nguyên bản liền không làm sao đẹp mắt đủ cười giờ phút này lộ ra càng thêm hèn mọn. Hắn dùng một loại mang theo định nọt ngữ khí nói: "Đem đệ muội cũng cùng một chỗ kêu lên a." Trần Doãn Thần lần nữa đưa ánh mắt về phía Diêm Hiểu Khải, trong khoảnh khắc đó, hắn từ Diêm Hiểu Khải vẻ mặt đã nhận ra một tia không tầm thường hương vị, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: "Con hàng này khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm, làm không tốt lại là một trận hồng môn yến." Chương 257, Bạch Nhược Quang quỷ kế bị Châu Trạch Vũ phát hiện. Chương 257, Bạch Nhược Quang quỷ kế bị Châu Trạch Vũ phát hiện. Thế là Trần Doãn Thần luyện chuyển cự tuyệt: "Quên đi thôi, liền ta lão bà một cái nữ, nàng đi không thích hợp." Hắn ngữ khí kiên định mà quyết tuyệt, không có cho Diêm Hiểu Khải lưu lại bất kỳ thương lượng chỗ trống. Diêm Hiểu Khải nghe xong Trần Doãn Thần nói như vậy, con mắt lập tức sáng lên, phản phất thấy được hy vọng ánh nắng ban mai, hắn không kịp chờ đợi tốt ra: "Cái kia, ta bạn gái Bạch Nhược Quang cũng biết đi a?" Trần Doãn Thần hơi nhíu mày, phát ra một tiếng á nghi vấn âm thanh. Hắn khỏe miệng nâng lên một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười kia bên trong mang theo vài phần khám phá âm mưu giảo hoạt, hắn tâm lý rõ ràng, đây quả nhiên là một trận hồng môn yến. "Được rồi, chúng ta vẫn là không đi, cùng ngươi bạn gái cũng không quen." Trần Doãn Thần trực tiếp cự tuyệt nói, thái độ mười phần kiên quyết. Diêm Hiểu Khải trong nháy mắt trở nên lo lắng lên, hắn vội vàng hướng phía Trần Doãn Thần nói: "Doãn Thần, ngươi liền cho ta cái mặt mũi à, ta thật là phi thường muốn mời các ngươi ăn cơm a, ta lần này thật là thật tâm cùng các ngươi xin lỗi nha." Trần Doãn Thần cười cười, trên mặt trong tươi cười tràn đầy hiểu rõ tại tâm thần sắc, hắn tâm lý rất rõ ràng, đây chính là một trận tỉ mỉ hoạch định hồng môn yến. Bất quá, hắn muốn nhìn một chút Diêm Hiểu Khải đùa nghịch cái gì quỷ kế. "Vậy được rồi, buổi tối ta cùng Châu Trạch Vũ còn có tiền tu, chúng ta cùng đi." Diêm Hiểu Khải trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, hắn tâm lý tính toán, muốn để Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ triệt để hủy diệt, đem đệ muội nhóm đều gọi. Trần Doãn Thần hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết Diêm Hiểu Khải tâm lý đang suy nghĩ gì, con hàng này trong bụng khẳng định chứa một bụng ý nghĩ xấu. Loại trường hợp này, không thích hợp nữ sinh đi. Diêm Hiểu Khải trên mặt hiện ra một vẻ cực kỳ hèn mọn nụ cười, hắn tựa hồ còn không cam tâm như vậy bỏ qua. Vẫn là cùng đi chứ, dù sao nơi này cũng không có người nào khác, chỉ mấy người chúng ta, còn có ta bạn gái Bạch Nhược con đây. Trần Doãn Thần nhìn Diêm Hiểu Khải bộ dáng này, tâm lý rất rõ ràng, gia hỏa này khẳng định không có an cái gì hảo tâm, thế là cười lạnh một tiếng. Quên đi, vậy liền không đi. Không không không. Diêm Hiểu Khải trong nháy mắt trở nên bối rối lên, hắn thật không dễ mới khiến cho Trần Doãn Thần cải biến chủ ý, nếu là liền dạng này phí công nhọc sức, vậy coi như thật là đáng tiếc. Lao Trần a, đệ muội không đến liền không đi, chỉ mấy người chúng ta đi chứ. Trần Doãn Thần cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt còn lại khinh miệt nhìn sang Diêm Hiểu Khải, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi đây tính toán nhỏ nhặt đánh cho thật là vang. Tốt, buổi chiều hết giờ học sẽ liên lạc lại a, ngươi ngồi trước trở về đi, đợi lát nữa tiền tu lại tới. Thanh Bắc Đại học lão sư đang đi học trước bình thường không điểm đến, hoàn toàn là dựa vào đám học sinh tự giác. Mà tiền tu bắt lấy chỗ sơ hở này, rất nhiều lần, hắn trực tiếp bỏ thứ nhất tiểu tiết khóa, đều là đợi đến tiết thứ hai tiểu tiết khóa mới đến. Hắn tựa hồ đối với loại này trốn học hành vi sớm đã thành thói quen, không có chút nào cảm thấy có gì không ổn chỗ. Diêm Hiểu Khải vi vi quay đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa Diêu Manh, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không cam tâm, nhưng tại trải qua ngắn ngủi suy tư sau đó, hắn vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ trong lòng chấp niệm. Diêm Hiểu Khải âm thầm nghĩ ngợi, lần này liền tạm thời buông tha Diêu Manh à, lần sau nhất định phải nghĩ biện pháp hại chết nàng, để nàng nếm thử mình lợi hại. Nghĩ tới đây, hắn trên mặt hiện ra một vẻ tâm hiểm nụ cười kia bên trong tràn đầy tính kế cùng ngon độc. Sau đó, Diêm Hiểu Khải lại lộ ra một cái nụ cười này bên trong mang theo vài phần định nọ ý vị. Tốt, Lão Trần, buổi tối không gặp không về. Nói xong, hắn liền xoay người, bước đến nhẹ nhàng nhịp bước trở lại mình trên chỗ ngồi. Diêm Hiểu Khải vừa rời đi không lâu, Tiền Tu liền cầm lấy hai quyển sách đi vào phòng học. Hắn đi lại vội vàng đi vào Trần Doãn Thần bên người, vừa mới ngồi xuống, liền cúi đầu lật ra mình sách, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn Trần Doãn Thần. Lão Trần, vừa rồi điểm danh không? Không có. Trần Doãn Thần nhàn nhạt đáp lại nói, đồng thời đưa ánh mắt về phía Tiền Tu mang đến kia hai quyển sách. Ta đi, ngươi còn không bằng không mang theo sách, ngươi sách này đều mang sai a. Về sau, ngươi lên lớp trực tiếp mang một bộ điện thoại tới coi như xong. Tiền Tu nhìn thoáng qua trong tay mình sách, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc, hắn không hiểu nói. Đây tiết khóa không phải mau khái sao? Trần Doãn Thần lắc đầu. Không phải. Tiền Tu một mặt xấu hổ, lập tức nhanh chóng đem kia vốn mau khái thư nhét vào trong ngăn kéo. Thời gian đi vào buổi trưa, Diêm Hiểu Khải vừa đi vào số 5 nhà ăn, Bạch Nhược Quang điện thoại liền đánh tới. Dược, ta mang cho ngươi đến đây, ngươi đến nhà ăn cầm a. Cái này. Diêm Hiểu Khải nghe được Bạch Nhược Quang nói, trên mặt lộ ra một chút do dự thần sắc, hắn đứng tại cửa phòng ăn, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Diêm Hiểu Khải trong lòng không khỏi dâng lên thật sâu hối hận chi tình, hắn thật sự là cảm thấy phi thường hối hận, dù sao loại chuyện này thế nhưng là nghiêm trọng vi phạm. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra lần trước phân cảnh, hắn đem chiếc kia bù gạ tỷ lái đi ra ngoài về sau, bị cảnh sát không chút lưu tình mang đi hình ảnh, giờ phút này vẫn rõ mồn một trước mắt, như bóng với hình quấn quanh ở hắn trong lòng. Lão bà, nếu không. Bạch Nhược Quang nghe được Diêm Hiểu Khải lời nói này, trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên âm trầm lên, nàng ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận cũng chưa đầy, cảm xúc cũng biến thành kích động lên. Diêm Hiểu Khải, ngươi có phải hay không hối hận? Hôm qua chúng ta thế nhưng là nói xong, ngươi nếu là dạng này, ta liền đi đồn cảnh sát cáo ngươi phi lễ. A, Diêm Hiểu Khải nghe được Bạch Nhược Quang nói, trong lòng không khỏi một trận bối rối, hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán cũng toát ra tinh mịn mồ hôi. Hắn hiện tại thật là đâm lao phải theo lao, đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Lão bà, ngươi ở cửa trường học chờ ta, ta lập tức liền đến. Diêm Hiểu Khải nói xong câu đó, tựa như thả gánh nặng bay người rời đi Thanh Bắc Đại học số 5 nhà ăn. Trần Doãn Thần cơm nước xong xuôi, kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể vừa trở lại ký túc xá, liền thấy Diêm Hiểu Khải cầm lấy điện thoại, thần sắc lo lắng hướng hắn đi tới. Lão Trần, vừa rồi ta thám tử tư, một đường quỷ quỷ túy túy theo đuôi Bạch Nhược Quang đi vào chúng ta trường học Tây Môn, chỉ thấy nàng cùng Diêm Hiểu Khải kết nối, đồng thời còn đem một bao bột màu trắng giao cho Diêm Hiểu Khải trong tay. Châu Trạch Vũ nói đến đây, dừng lại một chút, tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ, sau đó nói tiếp đi. Thám tử tư sẽ môi ngữ, hắn nhìn thấy Diêm Hiểu Khải cùng Bạch Nhược Quang nói, để nàng trực tiếp mua được khách sạn đầu bếp, đem đây túi bột màu trắng bỏ vào trong thức ăn. Mà Bạch Nhược Quang lại cùng Diêm Hiểu Khải nói, khách sạn đầu bếp không đáp ứng, để Diêm Hiểu Khải tự mình động thủ. Bạch Nhược Quang còn nói, sau khi chuyện thành công, hai người muốn đi khách sạn thỏa thích hạ vì một phen. Trần Doãn Thần đưa tay tiếp nhận Châu Trạch Vũ đưa qua điện thoại, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động ghi hình video bên trong, rõ ràng bày biện ra Diêm Hiểu Khải cẩn thận từng ly từng tí từ Bạch Nhược Quang trong tay tiếp nhận túi kia bột màu trắng hình ảnh. Trần Doãn Thần không khỏi trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, âm thanh bên trong tràn đầy đối với một màn này khinh thường cùng xem thường. Làm không tốt đây là một bao thuốc mê đây. A. Châu Trạch Vũ nghe nói Trần Doãn Thần nói, lông mày chăm chú nhăn lại, hai đầu lông mày toát ra thật sâu vẻ suy tư. Hắn trên mặt viết đầy hoang mang, tựa hồ tại nỗ lực tự hỏi đây túi bột màu trắng khả năng công dụng. Đây rõ ràng đó là một trận hồng môn yến, ta đã sớm biết, mỗi lần có đồng học mời khách ăn cơm, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Trần Doãn Thần nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ cười lạnh, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần nhìn thấu tất cả trào phúng. Trôn cho gà chúc Tết, sao có thể có chuyện tốt gì đây? Buổi chiều, đến lúc cuối cùng một tiết khóa tiếng Trung tan học như thường ngày thanh thúy vang lên, Diêm Hiểu Khải trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn sợ Trần Doãn Thần sẽ nhân cơ hội rời đi, thế là liền không kịp chờ đợi hướng phía Trần Doãn Thần đuổi tới, bước chân vội vàng, phảng phất sợ chậm một bước liền sẽ mất đi cái gì trọng yếu đồ vật. Lao Trần. Diêm Hiểu Khải một bên hô hào, một bên ra sức đuổi theo, hắn âm thanh bên trong mang theo vẻ lo lắng cùng chờ đợi. Chương 258, Hồng Môn Yến chương 258, Hồng Môn Yến Diêm Hiểu Khải đúng lúc tại Trần Doãn Thần kéo ra kia quạt gió cửa trong nháy mắt chạy tới. Lao Trần, không phải trước đó nói xong, buổi tối hôm nay muốn cùng một chỗ tại tiệm cơm cùng đi ăn tối sao? Ngươi làm sao trong lúc bất chợt liền phải lái xe rời đi đây? Tiền Tu cùng Châu Trạch Vũ cũng phân biệt nhanh chóng mở cửa xe, ngồi lên xe. Trần Doãn Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Diêm Hiểu Khải. Ba người chúng ta dự định lái xe đi nha, trước ngươi không phải cho ta phát một cái địa chỉ sao? Là tại Tôn Duyệt cung nhà hàng dùng cơm a? Diêm Hiểu Khải yên lặng nhẹ gật đầu. Trần Doãn Thần thu hồi nhìn về phía Diêm Hiểu Khải ánh mắt, sau đó không nhanh không chậm ngồi lên chiếc kia Benz S450L. Ngay tại hắn sắp đóng lại kia quạt gió cửa thì Diêm Hiểu Khải trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc, hắn nụ cười cũng biến thành có chút cứng cứng rắn. Lao Trần, nếu không, ngươi liền mang hộ ta đoạn đường à? Chúng ta trường học khoảng cách Tôn Duyệt cung nhà hàng thật sự là quá xa vời, ta nếu là cưỡi xe đạp đi qua nói, đến tiêu phí 2 tiếng thời gian đâu, với lại hiện tại thời tiết còn như thế lạnh. Trần Doãn Thần muốn là không muốn kéo Diêm Hiểu Khải cùng một chỗ, dù sao gia hỏa này cũng không phải cái gì người tốt, hắn cùng Quách Bạch một dạng, còn định cho hắn tiết một trận hồng môn yến. Nhưng là, Trần Doãn Thần chuyển niệm lại nghĩ, nếu như chính mình đi nhà hàng sau đó, Diêm Hiểu Khải còn chưa tới nói, kia tựa hồ cũng không quá phù hợp. Dù sao, hắn vẫn là muốn nhìn một chút Diêm Hiểu Khải đến cùng đang đùa âm mưu quỷ cái gì. Vậy được rồi, ngươi lên xe a. Diêm Hiểu Khải mang trên mặt định nọt đủ cười, nhẹ gật đầu về sau, động tác nhanh nhẹn leo lên chiếc kia xa hoa Benz S450L. Hắn vừa mới ngồi vào xe bên trong, liền nhịn không được tò mò nhìn khắp bốn phía, trong lòng lập tức dâng lên một trận mãnh liệt chưa đầy cùng đố kỵ. Hắn âm thầm phúc phỉ, vì cái gì Trần Doãn Thần có thể như thế may mắn có được xe sang trọng cùng mỹ nữ, mà mình lại cái gì đều không có, mình tựa như là một cái tiểu tiểu lớp trưởng, vẫn còn luôn là bị Trần Doãn Thần đủ loại làm khó dễ cùng chơi ngang chân. Bất quá, Diêm Hiểu Khải kia khó coi sắc mặt cũng chỉ là chợt lóe lên, rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt mình cảm xúc, trên mặt lại lần nữa hiện ra kia hư giả đủ cười, phảng phất vừa rồi trong nháy mắt đó chưa đầy cùng khó chịu căn bản là chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Lao Trần, ngươi đây xe thật sự là quá đồng nha. Trần Doãn Thần khẽ gật đầu, đáp lại. Ân. Hắn thật sự là không muốn sẽ cùng Diêm Hiểu Khải tốn nhiều miệng lưỡi, thế là liền đem ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước, không nhìn nữa Diêm Hiểu Khải lên nhìn. Diêm Hiểu Khải thấy thế, cũng tức thời ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, Diêm Hiểu Khải nhẹ chặt thanh âm nhắc nhở đột nhiên không đúng lúc vang lên lên, phá vỡ xe bên trong yên tĩnh. Diêm Hiểu Khải trong lòng giật mình, vội vàng cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là Bạch Nhược Quang phát tới tin tức. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Trần Doãn Thần, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Sau đó, hắn tận lực đem thân thể hướng cửa xe bên cạnh xê dịch, tận khả năng để mình thân thể dán chặt lấy cửa xe, đồng thời đưa điện thoại di động đưa lưng về phía Trần Doãn Thần, cẩn thận từng ly từng tí phòng ngừa Trần Doãn Thần nhìn thấy trên màn hình nội dung. Diêm Hiểu Khải lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay ấn mở lại chặt. Bạch Nhược Quang phát tới tin tức: "Ta cùng mấy cái kia hắc nhân đã đến Tôn Duyệt cung nhà hàng, ta để bọn hắn trước trốn đi đến, không nên bị người phát hiện. Ta đã sắp xếp xong xuôi một trận đặc biệt văn nghệ biểu diễn, đợi lát nữa mang thức ăn lên thời điểm, bọn hắn liền sẽ đến phòng tới biểu diễn tiết mục. Đến lúc đó ngươi muốn tìm một cơ hội, thừa dịp bọn hắn không chú ý, đem dược bỏ vào trong rượu. Nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên bị người phát hiện." Diêm Hiểu Khải mang theo tâm thần bất định bất an tâm tình, lơm lớm lo sợ xem xong đoạn chữ viết này. Sau khi xem xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa di động bỏ vào trong túi, đồng thời hắn tay còn không tự chủ nhéo nhéo cái tia cỡ nhỏ ống trích. Tại hôm qua, hắn trải qua một phen lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng cân nhắc, cuối cùng cảm thấy trực tiếp đem bột phấn bỏ vào, tồn tại quá nhiều khuyết điểm cũng không đủ, với lại làm như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. So sánh dưới, đem dược phấn rót vào trong nước quấy đều, sau đó lại đem lẫn vào trong thức ăn hoặc là trong rượu, sẽ càng thêm ẩn nấp, không dễ dàng bị phát giác. Nhưng mà hắn nội tâm vẫn là tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Mặc dù chân chính chấp hành phạm tội là đám kia hắc nhân, nhưng hắn với tư cách hiệp đồng người phạm tội, một khi sự tình bại lộ, hắn rất có thể liền phải đối mặt lao ngục hai đường, đi ngục giam bên trong đạp máy may. Nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy vì một cái nữ nhân mà lâm vào dạng này hoàn cảnh, thật sự là có chút quá thua thiệt. Nghĩ tới những thứ này, Diêm Hiểu Khải không tự chủ được trùng điệp thở dài một hơi. Ai? Đây âm thanh thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt. Trần Doãn Thần nghe được Diêm Hiểu Khải đây âm thanh thở dài, lập tức nghiêng đầu lại nhìn hắn. Thế nào? A. Diêm Hiểu Khải lúc này mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh một cái mình biểu tình, nỗ lực gạt ra một vẻ không được tự nhiên nụ cười, muốn dùng cái này đến làm dịu nội tâm hoảng loạn cùng bất an. Không có gì không có gì, lão Trần, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi chuyên tâm lái xe là được rồi. Diêm Hiểu Khải ra vẻ thoải mái mà nói ra, ý đồ để Trần Doãn Thần tin tưởng hắn thật không có việc gì. Trần Doãn Thần đối với Diêm Hiểu Khải lại không giúp cho để ý tới, ngược lại hết sức chăm chú bắt đầu nghiêm túc điều khiển. Cũng không lâu lắm, chiếc kia xa hoa Benz S450L liền cấp tốc đã tới Tôn Duyệt cung cửa ra vào, Trần Doãn Thần tùy ý tìm cái phù hợp vị trí đem xe dừng lại. Xe vừa mới dừng hẳn, kéo tay phanh, Diêm Hiểu Khải cùng Tiền Tu liền lòng như lửa đốt mở ra cửa xe, vội vàng xuống xe, sau đó phanh một tiếng nặng nề mà đóng cửa xe lại. Trần Doãn Thần cởi dây nịt an toàn ra, đang chuẩn bị đứng dậy xuống xe, lại bị Châu Trạch Vũ vươn tay ngăn lại. Châu Trạch Vũ hạ giọng, xích lại gần Trần Doãn Thần bên hai, dùng cực kỳ nhỏ âm thanh nói ra, sợ bị Diêm Hiểu Khải nghe được một tơ một hào. "Lão Trần, đây là thám tử Tư quay chụp đến một chút hình ảnh cùng tư liệu." Châu Trạch Vũ hơi ngưng lại, ngay sau đó lại tiếp tục nói, "Thật sự là không nghĩ đến, bọn hắn vậy mà tìm 7 cái hắc nhân du học sinh, còn để bọn hắn ẩn núp lên, không cho chúng ta tùy tiện phát hiện bọn hắn hành tung." Trần Doãn Thần dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái cằm, trên mặt toát ra một tia khinh miệt cùng khinh thường, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. "Xem ra, Diêm Hiểu Khải cái này tiểu nhân hèn hạ là muốn tìm hắc nhân tới đối phó chúng ta." Tiếp xuống nói, Trần Doãn Thần cảm thấy không cần thiết lại nói rõ chi tiết đi ra, bởi vì sự tình đã rõ ràng. Diêm Hiểu Khải khẳng định là muốn cho bọn hắn hạ dược, để bọn hắn mất đi ý thức, sau đó lại thần không biết bị không hay đem hắc nhân bỏ vào trong phòng đến. "Lão Châu, ngươi tranh thủ thời gian đưa tiền sửa phát cái tin tức, nói cho chúng ta biết đợi lát nữa trên bàn cơm tất cả đồ ăn cũng không muốn ăn, bên trong khẳng định đều bị hạ độc." Trần Doãn Thần nói xong những lời này về sau, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt hiện ra một vẻ quen thuộc thần sắc. Loại này xáo lộ nhường hắn không khỏi nghĩ tới lần trước sự tình, Lục Cẩn Thần đó là tại dạng này tình huống dưới đã mất đi sinh mệnh. Hồi tưởng lại lúc ấy tình cảnh, hắn âm thầm may mắn mình lúc ấy đầy đủ nhạy bén, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Xem ra, cái này nữ Bạch Nhược Quang cùng Giang Đô Nhị chung cái kia Bạch Nhược Quang giữa quả thật có thiên ti vạn lũ liên quan a. Lúc này, Châu Trạch Vũ đã đưa tiền sửa gửi đi tin tức, chỉ chốc lát sau, liền thu vào tiền tu hồi phục. Châu Trạch Vũ đưa di động chậm rãi bỏ vào trong túi, sau đó cau mày, trên mặt viết đầy sầu lo, lo lắng mà nhìn xem Trần Doãn Thần. "Lão Trần, vậy chúng ta còn đi sao?" "Đi, đương nhiên phải đi." Trần Doãn Thần nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, cười hắc hắc, nụ cười kia bên trong còn kèm theo một tia tà ác khí tức. "Bọn hắn đã muốn tìm hắc nhân đến làm bận chúng ta, vậy chúng ta liền không thể ngồi chờ chết. Chúng ta muốn để bọn hắn gieo gió gặt bão, để bọn hắn hai cũng nếm thử bị hắc nhân khi dễ tư vị, để bọn hắn nếm thử hắc nhưu thịt khô là mùi vị gì." Chương 259, Bạch Nhược Quang Giàn Kế đã bị Trần Doãn Thần sớm biết rồi. Chương 259, Bạch Nhược Quang Giàn Kế đã bị Trần Doãn Thần sớm biết rồi. Châu Trạch Vũ nghe, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra tiếc hận thân sắc. "Đáng tiếc cái kia nữ Bạch Nhược Quang." Trần Doãn Thần nghe nói, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thân sắc, lông mày không khỏi lại cao lên đến. "Ngoa tạo, ngươi thích nàng?" Trần Doãn Thần mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Châu Trạch Vũ hỏi. Châu Trạch Vũ trong nháy mắt hoảng hồn, đội vàng phất tay giải thích nói: "Làm sao có thể chứ, ta chẳng qua là cảm thấy nàng là chúng ta Hồng Hạ quốc nữ tính, để mấy cái kia hắc nhân trả đạm, thật sự là đáng tiếc a. Thật sự là có chút tiện nghi kia vài đầu lửa đen." Trần Doãn Thần trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo vài phần như có điều suy nghĩ thân sắc, chậm rãi mở miệng nói ra: "Đáng tiếc cái gì nha? Nói không chừng, trước mắt cái này nữ đó là Giang Đô Nhị Trung Bạch Nhược Quang đây." "A?" Châu Trạch Vũ khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, không hiểu nhìn Trần Doãn Thần. "Không thể nào, Bạch Nhược Quang không phải đã chết rồi sao?" Trần Doãn Thần hừ lạnh một tiếng, âm thanh bên trong mang theo một tia khinh miệt cùng khinh thường. "Ai biết có phải hay không nàng đùa nghịch thủ đoạn gì, chơi một chiêu ve sầu thoát xác đây." Hắn tại tối hôm qua vắt hết óc suy tư cả đêm, đem mình từ tiểu học, sơ trung đến cao trung mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh tế nhớ lại một lần, có thể thật sự là nghĩ không ra mình rốt cuộc đắc tội với ai, mà duy nhất cùng hắn từng có xung đột người, cũng chỉ có Bạch Nhược Quang. "Ta có 90 năm chắc, cái kia nữ đó là Bạch Nhược Quang." "Không thể nào." Châu Trạch Vũ nghe, chỉ cảm thấy toàn thân một trận ý lạnh đánh tới, nổi da gà đều xông ra. "Ngoa tạo, đêm qua, thám tử Tư còn cho ta phát tấm ảnh tới đây chứ? Diêm Hiểu Khải tên ngu xuẩn kia vậy mà cùng Bạch Nhược Quang tại khách sạn trong phòng khách triển miên dòng ra 3 tiếng." Trần Doãn Thần nghe, cũng mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khiếp sợ biểu tình. "Ngoa tạo, không thể nào." Đúng lúc này, đứng tại ngoài xe Diêm Hiểu Khải chờ đến hơi không kiên nhẫn, hắn có chút đội vàng gõ gõ cửa sổ xe. Trần Doãn Thần lúc này mới lấy lại tinh thần, đem cửa sổ xe chậm rãi quay xuống. Diêm Hiểu Khải trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy kia sán lạn nụ cười, hắn trên mặt nhiệt tình phất phất tay. "Lão Trần, xuống xe a, ta nàng dâu đã tại trong phòng đợi có một lúc lâu nữa nha." "Tốt a." Trần Doãn Thần lên tiếng, sau đó không nhanh không chậm mở cửa xe, động tác ưu nhã từ trên xe đi xuống. Châu Trạch Vũ cũng lập tức đi theo Trần Doãn Thần sau lưng, cùng nhau xuống xe. Ngay sau đó, ba người đi theo Diêm Hiểu Khải sau lưng, chậm rãi đi vào Tôn Duyệt Cung. Khi bọn hắn bước vào nhà này cao cấp nhà hàng một khắc này, một cỗ làm cho người rung động không gì sánh kịp xa hoa khí tức giống như thủy triều hướng bọn hắn vọt tới. Sáng chói thủy tinh đèn treo giống như từng khỏa lấp lóe đời sao, vai xuống lóa mắt hào quang, đem trọn cái nhà hàng chiếu rọi đến như mộng như ảo, phảng phất đưa thân vào một cái thần bí mà mỹ diệu thế giới bên trong. Trên vách tường tỉ mỉ trang sức lấy những cái kia tinh xảo nghệ thuật hoa tác, mỗi một bộ đều phảng phất đang kể ra lấy một đoạn rung động lòng người cố sự, để người không nhịn được muốn ngừng chân thưởng thức, tinh tế phẩm vị. Trên mặt đất lát thành lấy hoa lệ đá cẩm thạch, chân bóng như gương, không chỉ có thể rõ ràng phản chiếu ra ánh đèn cùng thân ảnh, càng tăng thêm một phần cao quý cùng trang nhã. Trên trần nhà kia tinh xảo phù điêu cùng trang sức đường cong, càng là cho thấy cực hạn công nghệ cùng suy nghĩ độc đáo, mỗi một chỗ chi tiết đều trải qua tỉ mỉ tạo hình, đều hiện lộ rõ ràng nhà này nhà hàng đặc biệt mỹ lực. Nhà hàng mỗi một hẻo lánh đều trải qua tỉ mỉ thiết kế cùng bố trí, từ cái bàn lựa chọn đến bộ đồ ăn bày ra, mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra cao nhã cùng tôn quý, tạo nên một loại làm cho người say mê ưu nhã không khí, để người phảng phất thật đưa thân vào một tòa nghệ thuật trong điện phủ, đắm chìm trong đó, vô pháp tự kiềm chế, thật sâu bị hắn hấp dẫn cùng đả động. Cũng không lâu lắm, ba người rất nhanh liền đi vào Ngư Ca Hát một phòng cửa ra vào. Ngay trong nháy mắt này, Trần Doãn Thần lơ đãng dùng ánh mắt còn lại nhìn sang cách bọn họ cách đó không xa địa phương, kinh ngạc phát hiện có mấy cái hắc nhân hành vi cử chỉ mười phần quỷ quái, bọn hắn một mực càng không ngừng hướng bên này thăm dò, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại để người nhìn không thấu thần sắc. Trần Doãn Thần khỏe miệng không tự chủ được hơi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Diêm Hiểu Khải gia hỏa này thật là đủ buồn nôn a, loại này trà đạp nam sinh sự tình, hắn thế mà cũng có thể nghĩ ra, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Sau đó, Trần Doãn Thần liền đem cái tia đạo dư quang nhanh chóng thu hồi lại, lại không đi chú ý những người ra đen kia, sau đó chăm chú cùng tại Diêm Hiểu Khải sau lưng, đi vào phòng. Bạch Nhược Quang đang ngồi ở trên ghế, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, nàng đang một mặt lo lắng chờ đợi Diêm Hiểu Khải đến. Chẳng được bao lâu, phòng cửa bị Diêm Hiểu Khải chậm rãi đẩy ra, Bạch Nhược Quang nghe được âm thanh về sau, cấp tốc đứng dậy, hướng phía Trần Doãn Thần, Diêm Hiểu Khải cùng Tiền Tu mỉm cười. Các ngươi đã tới. Lúc này Bạch Nhược Quang thân mang một thân màu trắng yoga phục, y phục chăm chú dán vào lấy nàng thân thể, đưa nàng kia hoàn mỹ dáng người hiện ra đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Nàng đi một cái cao cao bím tóc đuôi ngựa, sợi tóc theo nàng động tác nhẹ nhàng đông đưa, càng tăng thêm mấy phần hoạt bát cùng linh động. Trần Doãn Thần trên dưới đánh giá một phen về sau, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đây vừa nhìn liền biết là nam nhân dáng người, căn bản là không có cái gọi là ép đường cong dáng người, hoàn toàn đó là thẳng ống hình dáng, không có một chút phập phồng cùng đường cong mỹ cảm. Nàng dáng người đơn giản liền cùng nam nhân giống như lúc, không có một chút nữ tính ôn nhu cùng bật bị. Nghĩ tới đây, Trần Doãn Thần không khỏi nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua Diêm Hiểu Khải, trong lòng âm thầm nghi ngờ nói, gia hỏa này đến cùng là sao có thể ăn được đi đây? Hắn sao có thể chịu được dạng này dáng người đây? Hắn khẩu vị thật là đủ đặc biệt. Bạch Nhược Quang ánh mắt rơi vào Trần Doãn Thần trên thân, cứ việc nàng nội tâm đối với Trần Doãn Thần tràn đầy thật sâu hận ý, nhưng nàng vẫn là cực lực che giấu, trên mặt quả thực là gạt ra cực kỳ nhiệt tình thân sắc. Ngươi tốt, ngươi chính là Diêm Hiểu Khải đồng học, ta thật là để ta không tưởng tượng nổi, dung mạo ngươi thật đúng là anh tuấn xoáy khí đâu, có thể nhận thức ngươi, ta thật cảm thấy cao hứng phi thường đây. Trần Doãn Thần nghe được nàng nói, chỉ là lạnh lùng phát ra hừ lạnh một tiếng. Chúng ta hôm qua cũng đã gặp qua mặt nha, ngươi có thể kém chút liền đem ta xe đạp đụng hỏng, ngươi chẳng lẽ đều quên sao? A, Bạch Nhược Quang cắn răng, trên mặt lộ ra đã xấu hổ với bất đắc dĩ đủ cười. Trong nội tâm nàng hận hận nghĩ lấy, Trần Doãn Thần cái này đáng ghét ra hỏa, còn không biết xấu hổ xét chuyện này, hắn lúc ấy thế nhưng là một điểm cũng không hiểu đến thương hoa tiếc ngọc, vậy mà trực tiếp từ nàng trên thân nghiền ép lên đi. Nàng cười xấu hổ cười, sau đó trong đầu liều mạng tìm kiếm lấy nên như thế nào thay Trần Doãn Thần giải thích, có thể nàng đẩy trong đầu ngoại trừ đối với hắn hận, thực sự nghĩ không ra cái gì khác lý do đến. Thế là nàng cúi đầu xuống, khoe miệng không tự chủ được lạnh lùng hướng lên nâng lên. Hôm qua là ta không cẩn thận, là chân trước vấp chân sau mới không cẩn thận ngã sắp xuống, cùng ngươi không có quan hệ rồi. Bạch Nhược Quang âm thanh nghe có chút gượng ép. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu, trên mặt vẫn như cũ duy trì kia nhìn như ngọt ngào đủ cười. Nhanh ngồi xuống, ai chuyện quá khứ tỉnh, cũng không cần nhắc lại nha, có cái gì tốt để ý đây. Dù sao đều đã đi qua nha. Bạch Nhược Quang vừa nói, một bên làm lấy mời ngồi thủ thế, ý đồ để bầu không khí nhìn lên chẳng phải xấu hổ. Trần Doãn Thần trên mặt hiện ra một vẻ nhàn nhạt ý cười, lập tức liền thoải mái rút ra cái ghế, không khách khí chút nào ngồi xuống. Châu Trạch Vũ cùng Tiền Tu cũng cấp tốc bắt trước, riêng phần mình rút ra cái ghế ổn ổn đương đương ngồi xuống. Diêm Hiểu Khải nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ muốn ngồi vào Bạch Nhược Quang bên người, nhưng không ngờ bị Bạch Nhược Quang không chút lưu tình liền đẩy ra. Chương 260, rượu này không dám uống, có độc. Chương 260, rượu này không dám uống, có độc. Bạch Nhược Quang vẫn không quên cho Diêm Hiểu Khải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn ngồi vào mang thức ăn lên vị trí đi, bởi vì dạng này thuận tiện đợi lát nữa hướng trong rượu hạ dược. Diêm Hiểu Khải đành phải bất đắc dĩ lại mất hứng ngồi đến mang thức ăn lên vị trí bên trên. Trong chốc lát, trong tay người bán hàng cầm lấy một bản thực đơn đi đến. Bạch Nhược Quang dương mắt nhìn coi phục vụ viên, sau đó duỗi ra ngón tay chỉ hướng Trần Doãn Thần, đối với phục vụ viên nói: "Mỹ nữ, đem thực đơn cho hắn a." Phục vụ viên vừa muốn đem thực đơn đưa cho Trần Doãn Thần, liền bị Trần Doãn Thần vươn tay nhẹ nhàng ngăn cản một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Quang, ngữ khí bình thản nói: "Chúng ta ăn cái gì đều có thể, món ăn vẫn là các ngươi điểm a." Bạch Nhược Quang vi vi mím môi một cái, trên mặt lộ ra một vẻ nhìn như ôn nhu nụ cười, tâm lý lại âm thầm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt: "Trần Doãn Thần a, Trần Doãn Thần, đợi lát nữa ngươi liền bị khai bao." Vẫn là hảo hảo ăn một bữa cơm, bổ sung một cái thể lực a. Tiếp theo nàng lại mở miệng nói: "Không quan hệ à, ngươi điểm chính là nhà này nhà hàng ta thường xuyên đến, ăn cái gì đều có thể a." Trần Doãn Thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ mang theo trào phúng hừ lạnh, lập tức liền động tác thành thạo lật ra kia vốn đóng gói tinh xảo đến làm cho mắt người trước sáng lên thực đơn. Hắn tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, đã hai cái này ban đại đầu muốn ra máu, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, không phải hảo hảo thịt bọn họ một trận không thể. Thế là hắn ánh mắt tại thực đơn bên trên nhanh chóng đảo qua, chuyên chọn những cái kia giá cả đắt đỏ món ăn điểm, một hơi liền điểm hơn 10 đạo. Điểm xong, hắn tiện tay đem thực đơn đưa cho phục vụ viên. "Liền muốn những thứ này, tạ ơn." Trần Doãn Thần ngữ khí bình tĩnh mà tự nhiên, phản phất đây hết thảy đều là lại bình thường bất quá sự tình. Nói xong, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Bạch Nhược Quang, trên mặt lộ ra một tia mang theo ấy náy nụ cười. "Không có ý tứ à, để ngươi chê cười, ta xác thực xưa nay chưa từng tới bao giờ như vậy cấp cao tiệm cơm ăn cơm xong, cho nên nhìn thấy mỗi một đạo món ăn đều cảm thấy rất mới mẻ, đều muốn nếm thử." Bạch Nhược Quang lúc này đang ưu nhã một ngụm nhỏ nhét nước trà, nàng khẽ miệng hơi nâng lên, phát họa ra một vẻ không dễ dàng phát giác tà ác đủ cười. Tại nàng tâm lý đang âm thầm đắc ý nghĩ đến, không quan hệ, dù sao đợi lát nữa ngươi liền bị khai bao, ăn nhiều một chút cũng không có quan hệ gì. Không có việc gì, không hao phí bao nhiêu tiền, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc gọi là được rồi. Bạch Nhược Quang âm thanh ôn nhu mà động nghe, phản phất mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Trần Doãn Thần cười cười, liền không có nói nữa, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, ánh mắt bên trong lóe ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe thấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, một cái cao lớn hắc nhân nam tử đẩy một chiếc xe nhỏ chậm rãi đi vào phòng. Các tiên sinh, các nữ sĩ, dọn thức ăn lên. Hắc nhân vẹt dùng kia kem chất lượng trung văn nói ra, hắn âm thanh tại yên tĩnh trong phòng lộ ra vô cùng vang dội. Diêm Hiểu Khải nghe được đây kem chất lượng trung văn, không khỏi cấp tốc nghiêng đầu lại, coi hắn vừa ý món ăn là hắc nhân thì trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc cũng không hiểu thân sắc. Ngươi đây là làm gì? Hắn nội tâm trong khoảnh khắc đó bối rối không thôi, một loại mãnh liệt cảm giác bất an giống như thủy triều xông lên đầu, hắn luôn cảm thấy vẹt cử động có chút để người nhìn không thấu, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó không có hảo ý đồ. Vẹt phát giác được hắn dị dạng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười kia tựa hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Khải ca, ta tại nơi này kiêm trước đây. Nói xong liền bắt đầu thuần thục vì mọi người mang thức ăn lên. Cùng lúc đó, trong nhà ăn nghệ thuật đoàn thành viên cũng đi vào phòng, bọn hắn động tác thành thạo đem đủ loại nhạc khí bày ra tốt, lập tức trầm đồng tiếng âm nhạc vang lên. Tại tuyệt vời này trong tiếng âm nhạc, một vị mặc tống chế hán phục cổ trang nữ tử nhẹ nhàng đi vào sân bãi, bắt đầu luyện chuyển nhảy múa. Nàng dáng múa rũ mị động người, tựa như tiên tử hàng lâm phàm gian. Thừa dịp Trần Doãn Thần, Tiền Tu cùng Châu Trạch Vũ lực chú ý đều bị kia luyện chuyển nhảy múa nữ tử hấp dẫn tới thời điểm, Diêm Hiểu Khải lặng lẽ hạ giọng, tại bẹt trước mặt nhanh chóng từ trong túi móc ra một cái ống trích. Hắn động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người khác phát hiện. Sau đó, hắn thuần thục mở ra một bình rượu đế, đem ống trích bên trong dược vật chậm rãi rót vào trong rượu. Yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, trên mặt vẫn như cũ mang theo kia lau để người nhìn không thấu nụ cười. Sau đó hắn đem món ăn toàn bộ dâng đủ, đẩy xe nhỏ không chút hoang mang rời đi. Nhìn thấy bẹt rời đi, với lại mình cũng thành công đem dược vật tiến vào trong rượu. Diêm Hiểu Khải trong lòng một mực treo lấy khối đá lớn kia cuối cùng rơi xuống. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó tranh thủ thời gian cầm rượu lên mình, cho Trần Doãn Thần, Tiền Tu cùng Châu Trạch Vũ từng cái rót rượu. Lão Trần, Lão Tiền, Lão Châu, ba người các ngươi uống một chút nha. Trần Doãn Thần nghe được hắn nói, phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng sớm đã biết được Diêm Hiểu Khải kế hoạch, giờ phút này hắn trên mặt không có chút nào kinh ngạc, chỉ là không nhanh không chậm nói ra. Diêm Hiểu Khải, ngươi làm sao không uống đây? Ta. Diêm Hiểu Khải nghe nói lời ấy, trong chốc lát sắc mặt trở nên giống như giấy trắng đồng dạng trắng bệnh. Ta vừa ăn sệ pha lọn cỏ dìn, không thể uống rượu. Ta giống như ngươi, cũng là vừa ăn sệ pha lọn cỏ dìn, không thể uống rượu. Diêm Hiểu Khải trừng lớn hai mắt, tràn đầy kinh ngạc nói. Trùng hợp như vậy. Hắn biểu tình trở nên có chút xấu hổ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đem ánh mắt chuyển hướng Tiền Tu. Tiền Tu chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình thản nói. Ta cũng ăn sệ pha lọn cỏ dìn, không thể uống rượu. Diêm Hiểu Khải gật cười, lại đem đầu chuyển hướng Châu Trạch Vũ. Lão Châu, ngươi. Châu Trạch Vũ căn bản không có nhìn về phía Diêm Hiểu Khải, chỉ là hứng hờ hồi đáp. Ta cũng giống vậy, ta cũng ăn sệ pha lọn cỏ dìn. Không thể nào. Diêm Hiểu Khải cả người đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng, đứng ngẩn ở nơi đó, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Ba người này cử động hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến, vậy mà đều không uống rượu, đây cùng hắn trước đó tỉ mỉ ý nghĩ kịch bản một trời một vực. Đây có thể nên làm thế nào cho phải? Ba người bọn hắn không uống rượu, vậy mình kế hoạch chẳng phải là muốn tuyên cáo thất bại sao? Diêm Hiểu Khải không khỏi chăm chú nhíu mày, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn không uống rượu, vậy mình kế hoạch chẳng phải triệt để thất bại sao? Bạch Nhược Quang nhẹ nhàng cắn môi, nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng Trần Doãn Thần đám ba người vậy mà đều không uống rượu. Rượu là nam nhân túi mật, không uống có phải hay không có chút không tốt? Trần Doãn Thần trên mặt hiện ra một vẻ nhàn nhạt nụ cười, không nhanh không chậm nói: "Ăn sẽ phạ loạn bỏ gìn, thật không thể uống a đây nếu là uống, thế nhưng là xảy ra nhân mạng nha." Cái kia cái này. Bạch Nhược Quang nghe nói lời này, cả người trong nháy mắt giống như bị làm định thân chú đồng dạng, đứng ngẩn ở nơi đó, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng bối rối. Nàng liền vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng Diêm Hiểu Khải, ánh mắt kia tràn đầy bất lực cùng chờ đợi, hy vọng Diêm Hiểu Khải có thể muốn ra giải quyết biện pháp đến. Diêm Hiểu Khải đã nhận ra Bạch Nhược Quang ánh mắt, hắn hơi nhíu lên lông mày, bắt đầu ở trong đầu phi tốc suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, hắn liền nghĩ đến một cái có thể đi biện pháp. Chỉ thấy Diêm Hiểu Khải trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, sau đó cười hì hì đứng dậy. "Như vậy đi, đã mọi người đều không uống rượu đế, vậy ta đi mua một ít thuần sữa trở về a." Vừa dứt lời, hắn liền quay người hướng phía phòng ngoài cửa đi đến. Trần Doãn Thần thấy thế, tranh thủ thời gian hướng phía Diêm Hiểu Khải bóng lưng hô: "Được rồi, đừng mua." Nhưng mà, Diêm Hiểu Khải phảng phất không có nghe được Trần Doãn Thần nói đồng dạng, vẫn như cũ kiên định đi ra phòng. May mắn là, ống trích bên trong còn lưu lại một điểm dược. Ngay tại Diêm Hiểu Khải vừa mới quay người thời điểm, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị cùng một người đụng cái đầy cõi lòng, trực tiếp liền một đầu đâm vào đối phương trong ngực. Diêm Hiểu Khải ngửi được một cỗ gây mũi hương vị, đó là mùi nước hoa sen lẫn hôi nách quái dị mùi, đây nhường hắn cảm thấy một trận ác âm. Chương 261, quá ngu quá ngây thơ, du học sinh nói đều tin. Chương 261, quá ngu quá ngây thơ, du học sinh nói đều tin. Hắn vội vàng lui về sau mấy bước, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, trừng lớn hai mắt, một mặt cảnh giác nhìn trước mắt người này. Nguyên lai, người này chính là Bẹt. Diêm Hiểu Khải trong lòng một trận bối rối, sợ mình bị cái này đáng ghét ra hỏa làm bẩn. Ngươi làm sao tại đây? Trong nháy mắt này, Diêm Hiểu Khải mới đột nhiên chú ý đến Bẹt sau lưng còn đứng lấy 6 cái thân hình cao lớn hấp nhân, đây nhường hắn không khỏi trong lòng giật mình. Cúc Hoa không tự chủ được chăm chú co rút lại một chút, một loại khẩn trương cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Bẹt trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ thần sắc, hắn có chút thẹn thùng gãi gãi đầu. Vừa rồi Bẹt hao tốn 50 đồng tiền, mua được cái kia chuyển món ăn viên, để Bẹt đem món ăn đưa vào, mà Bẹt nhân cơ hội hướng tất cả trong thức ăn đều thả dược. Mấy cái này hắc nhân lặng lẽ trốn ở cửa phòng sau nghe lén, nguyên bản kế hoạch chờ Diêm Hiểu Khải bọn hắn toàn bộ đều chứng nhận, bọn hắn liền toàn bộ xông đi vào. Có thể tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà lại trùng hợp như vậy, để Diêm Hiểu Khải trực tiếp liền đụng phải bọn hắn. Bẹt cười xấu hổ cười. Chúng ta, cái kia, vừa rồi lao bà ngươi không phải nói để cho chúng ta tại cửa ra vào chờ lấy sao? Cho nên, chúng ta mấy cái một mực tại nơi này chờ lấy. Nói xong, hắn dừng lại đại khái một giây đồng hồ thời gian, tựa hồ cảm thấy cái đề tài này không quá phù hợp, thế là tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng, Khải ca, ngươi đây là muốn làm gì đi nha? Diêm Hiểu Khải hít vào một hơi thật dài, nỗ lực để mình cảm xúc bình phục lại, sau đó nói. Bọn hắn ăn sẽ phá loạn họ gìn, cho nên, liền không có uống rượu, ta đây không. Dự định ra ngoài mua một hộp thuần sữa, sau đó nhân cơ hội cho bọn hắn hạ dược. A, nguyên lai là dạng này a. Trên mặt hiện ra một vẻ làm cho người nhìn không thấu cười xấu xa, nụ cười kia bên trong để lộ ra một tia giảo hoạt cùng đắc ý, phản phất hắn cho là mình tại trí tuệ bên trên vượt xa Diêm Hiểu Khải. Hắn trong lòng mừng thầm, cảm thấy mình thật sự là quá thông minh, vậy mà có thể sớm đoán được mấy người này không biết uống rượu, cho nên sớm liền hướng tất cả trong thức ăn đều hạ độc. Cái kia, Khải ca, ngươi không cần đi mua, ta đã tại thịt ướp mắm chiên kia mâm đồ ăn bên trong hạ độc, đợi lát nữa ngươi cùng ngươi nàng dâu ăn khác món ăn là có thể. Thật sao? Diêm Hiểu Khải nghe nói lời ấy, trên mặt lập tức lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu tình. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kích động. Hắn vạn lần không ngờ, Bẹt vậy mà đã sớm làm xong đây hết thảy, đây nhường hắn đối với Bẹt kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Lúc này Bẹt, ánh mắt có chút trốn tránh, tựa hồ không dám cùng Diêm Hiểu Khải mắt đối mắt, khóe miệng kia hèn mọn nụ cười cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Ân, thật. Kỳ thực, Bẹt chỗ nào chỉ là tại thị ước mắm chiến kia mâm đồ ăn bên trong hạ độc à, hắn cơ hồ tại mỗi một đạo trong thức ăn đều hạ độc. Tại hắn trong mắt, Bạch Nhược Quang mới là hắn tha thiết ước mơ đối tượng. Mặc dù hắn công bố nam nữ ăn sạch, nhưng chỉ cần có nữ tại, hắn khẳng định sẽ ưu tiên lựa chọn ăn nữ. Về phần Diêm Hiểu Khải, Trần Doãn Thần loại này người, hắn thấy nhiều lắm là chỉ có thể coi là làm món ăn khai vị thôi. Bạch Nhược Quang mới là hắn trong lòng chân chính món chính. Á Diêm Hiểu Khải cấp tốc cầm điện thoại di động lên, lòng nóng như lửa đốt đem cái này tin tức tốt phát cho Bạch Nhược Quang. Lão bà, hãy cùng ta nói, hắn đã cho thịt ướp mắm chiên hạ độc, cái khác món ăn không có hạ dược. Đợi lát nữa Trần Doãn Thần ba cái kia ngu xuẩn ăn thịt ướp mắm chiên, liền sẽ té xỉu. Hắn một bên gửi đi tin tức, một bên ở trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống kế hoạch, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Bạch Nhược Quang thu được Diêm Hiểu Khải tin tức về sau, tiếc như Nguyệt Nha con khỏe miệng không tự chủ được rào rạt lên một đạo ngọt ngào động người nụ cười kia phảng phất ngày xuân bên trong ấm áp nhất ánh nắng, có thể xua tan tất cả mù mịt, lại tốt giống như trong ngày mùa hè nở rộ kiểu diễm đóa hoa, tản ra mê người hương thơm, để người nhìn không khỏi sinh lòng hoan hỉ. Nàng cấp tốc trên điện thoại di động hồi phục Diêm Hiểu Khải. Biết rồi, ngươi cũng muốn cẩn thận, tuyệt đối đừng ăn thịt ướp mắm chiên. Mỗi một chữ đều bao hàm lấy nàng đối với Diêm Hiểu Khải quan tâm cùng để ý ân. Diêm Hiểu Khải đơn giản hồi phục một chữ, mặc dù chỉ là ngắn gọn đáp lại, nhưng lại để lộ ra hắn chắc chắn cùng an tâm. Sau đó, hắn liền quay người đi vào phòng. Giờ phút này, Bẹt cùng phía sau hắn mấy hát nhân, trên mặt đều lộ ra để người nhìn không thấu cười xấu xa, nụ cười kia bên trong tràn đầy âm mưu đạt được đắc ý cùng tùy tiện, phản phất bọn hắn đã thấy mình kế hoạch thuận lợi áp dụng hình ảnh. Diêm Hiểu Khải trở lại phòng về sau, bước đến kiên định nhịp bước đi thẳng tới Bạch Nhược Quang ngồi xuống bên người. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh miệt cùng khinh thường, nhìn sang Trần Doãn Thần, không khỏi phát ra một tiếng tràn ngập xem thường hừ lạnh. Đây âm thanh hừ lạnh tại yên tĩnh trong phòng lộ ra vô cùng chói tai, phản phất đang hướng Trần Doãn Thần tuyên cáo hắn thắng lợi. Trần Doãn Thần cũng không có chú ý đến Diêm Hiểu Khải cầm trong tay thuần sữa. Không có mua thuần sữa. Diêm Hiểu Khải một mặt cười xấu xa trả lời. Không có bán. Dứt lời, hắn cầm lấy đũa, không nhanh không chậm kẹp lên một khối thịt ướp mắm chiên bỏ vào Trần Doãn Thần trong đĩa. Nam Bắc tại ẩm thực văn hóa bên trên xác thực tồn tại một chút khác biệt. Tại Bắc Phương, đĩa bình thường là dùng để chở món ăn, mọi người sẽ đem từng đạo mỹ vị thức ăn chứa đựng tại trong đĩa, dễ cho mọi người hưởng dụng, mà tại Nam Phương, đĩa công dụng lại có chỗ khác biệt, nó càng nhiều là dùng đến thả tôm khô, xương cá, nước canh chờ tạp vật, món ăn nhưng là thả vào trong chén. Trần Doãn Thần cười cười, cũng không có lập tức ăn khối kia thịt ướp mắm chiên. Hắn tâm lý kỳ thực phi thường rõ ràng, Diêm Hiểu Khải khẳng định hướng trong thức ăn hạ độc, hắn lại thế nào có thể sẽ đi ăn đây? Với lại, vừa rồi người da đen kia truyền món ăn biên cười đến bị ổi như vậy, bộ dáng kia vừa nhìn liền biết đây món ăn khẳng định có vấn đề, tràn đầy mờ ám. Diêm Hiểu Khải trơ mắt nhìn Trần Doãn Thần không có chút nào muốn cầm lấy đũa dấu hiệu, hắn nguyên bản sán lạn nụ cười trong nháy mắt liền như là bị đóng băng lại đồng dạng, ngưng trệ trên mặt. Cái kia, Lão Trần, ngươi làm sao không ăn nha? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Trần Doãn Thần vì sao bất động đũa. Trần Doãn Thần chỉ là cười cười, nhẹ nói, không đói bụng. Diêm Hiểu Khải nhíu mày, trên mặt vẻ u sầu càng rõ ràng, hắn vẻ mặt đau khổ nói, Lão Trần, ngươi tốt xấu ăn một miếng sao? Ngươi nói ngươi à, rượu cũng không uống, món ăn cũng không ăn, có phải hay không còn tại sinh minh đệ ta khí nha? Trần Doãn Thần cười cười, sau đó khoảng nhìn một chút, lúc này mới chậm rãi nói ra, ngươi không có cảm giác đến vừa rồi cái kia truyền món ăn viên cười đến bị ổi như vậy sao? Ta hoài nghi trong thức ăn hạ độc, cho nên ta không dám ăn nha. A, Diêm Hiểu Khải nghe được Trần Doãn Thần nói, cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt liền hóa đá tại chỗ nào. Hắn vạn lần không ngờ, Trần Doãn Thần suy đoán lại là thật, vừa rồi cái kia truyền món ăn viên sát thực hướng trong thức ăn hạ dược. Cái này, "Lão Trần, ngươi không thể bởi vì hắn làn da hắc đã cảm thấy hắn không phải người tốt ta." Diêm Hiểu Khải vừa nói, một bên cầm lấy đũa tại trong nước trà dặn, sau đó kẹp lên một khối thiên tân thịt hấp, liền hướng mình miệng bên trong đưa. Hắn rõ ràng nhớ kỹ vẹt nói qua, ngoại trừ thịt ướp mắm chiên, cái khác món ăn đều có thể ăn. Diêm Hiểu Khải một bên say sưa ngon lành nhai nuốt lấy thịt hấp, một bên cười hì hì đối với Trần Doãn Thần nói: "Lão Trần a, ngươi quá lo lắng, ngươi nhìn ta, ăn hay chưa sự tình nha?" Bạch Nhược Quang trơ mắt nhìn Diêm Hiểu Khải ăn hay chưa sự tình, khoảng kia một mực dẫn theo tâm cuối cùng để xuống, nàng nhìn về phía Trần Doãn Thần, tâm lý minh bạch, chỉ có mình cũng ăn món ăn, Trần Doãn Thần mới có thể cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Thế là, nàng chậm rãi cầm lấy đũa, kẹp lên một khối quan đốt mắt cá, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. "Ân, mùi vị kia thật đúng là ăn rất ngon đây." Lúc này, tiếng âm nhạc dần dần ngừng, công tác nhân viên cũng lần lượt thối lui ra khỏi phòng. Diêm Hiểu Khải như cái hiếu kỳ hài tử một dạng, đem mỗi đạo món ăn đều nếm mấy lần, duy chỉ có đối với thịt ướp mắm chiên kính sợ tránh xa. Chương 262, ngươi vì cái gì không sớm một chút báo cảnh? Chương 262, ngươi vì cái gì không sớm một chút báo cảnh? Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Trần Doãn Thần, trên mặt chất đầy cười hì hì thân sắc. "Lão Trần, ngươi làm sao còn không ăn nha? Ngươi lại không ăn nói, những này mỹ vị cũng đều phải bị ta ăn sạch rồi." Trần Doãn Thần cười hì hì phất phất tay, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, tâm lý âm thầm suy nghĩ nói: "Ta mới không dám ăn đâu, vạn nhất không cẩn thận trúng chiêu, vậy ta trong sạch coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát." Diêm Hiểu Khải vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên một trận mãnh liệt đầu váng mắt hoa cảm giác đánh tới. Hắn không khỏi chăm chú nhíu mày, tâm lý tràn đầy nghi hoặc, không phải nói chỉ có thịt ướp mắm chiên hạ độc sao, làm sao hiện tại ta sẽ có loại cảm giác này? Với lại ta giống như cũng không có ăn cái gì nha. Cùng lúc đó, Bạch Nhược Quang cũng cảm giác được cái đầu có chút choáng váng, thân thể bắt đầu không tự chủ được lúc la lúc lắc lên. "Ngoa tạo, ta vừa rồi cũng không có ăn thịt ướp mắm chiên nha." Trần Doãn Thần trơ mắt nhìn Diêm Hiểu Khải cùng Bạch Nhược Quang hai người, bọn hắn thân thể giống như trong gió chập chờn lá cây đồng dạng, bắt đầu không bị khống chế lúc la lúc lắc lên. Bọn hắn con mắt càng không ngừng chớp động, tựa hồ tại liều mạng cùng kia cổ mãnh liệt cơn buồn ngủ làm chống lại, muốn nỗ lực để mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái, nhưng cái này thật sự là quá khó khăn, kia cơn buồn ngủ giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, để bọn hắn khó mà ngăn cản. Cũng không lâu lắm, hai người cái đầu liền bắt đầu giống như gà con mổ thóc đồng dạng, không tự chủ được liên tiếp gật đầu. Ngay tại cái này mấu chốt thời khắc, Bạch đi vào phòng, hắn mục đích là đến thu chén đĩa. Kỳ thực, hắn đây chỉ là một lấy cớ, chân chính mục đích là tiến đến dò xét một cái bên trong tình huống. Bạch cẩn thận nhìn chung quanh một vòng phòng, phát hiện tất cả tựa hồ đều rất bình thường, sau đó liền xoay người đi ra phòng. Lúc này, Trần Doãn Thần phát giác được thời gian không sai biệt lắm, liền chậm rãi mở miệng nói: "Đi thôi, đem thời gian lưu cho những người ra đèn kia minh đệ a." Diêm Hiểu Khải trong nháy mắt liền hoảng hồn, hắn trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng bất an, hướng phía Trần Doãn Thần lớn tiếng hô: "Lão Trần, không nên đem ta vứt xuống a, ta rất sợ hãi." Mà lúc này Bạch Nhược Quang đã không có khí lực nói chuyện, nàng thân thể mềm nhũn, giống như đã mất đi sinh mệnh lực đồng dạng. Trần Doãn Thần hít sâu một hơi, nghiêng đầu lại, dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn Diêm Hiểu Khải cùng Bạch Nhược Quang. "Hắc nhân là hai người các ngươi hảo bằng hữu nha, yên tâm đi, bọn hắn sẽ rất ôn nhu, chắc chắn sẽ không quá thô lỗ." Nói xong, Trần Doãn Thần lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tiền Tu cùng Châu Trạch Vũ, hắn trên mặt lộ ra một tia kiên định thân sắc. "Chúng ta đi thôi, đừng đi quấy rầy bọn hắn vui vẻ thời gian." Nói xong, ba người liền đứng dậy rời đi phòng. Diêm Hiểu Khải cũng muốn đi theo ra, đáng tiếc hắn hai chân đã mềm đến giống mì sợi một dạng, dùng không lên bất luận khí lực gì. Bạch nghe được có tiếng bước chân, đội vàng nhường hắn hắc nhân huynh đệ trước trốn đi đến, sợ bị phát hiện tung tích. Chẳng được bao lâu, Trần Doãn Thần, Châu Trạch Vũ cùng Tiền Tu ba người không nhanh không chậm đi ra. Bạch đứng tại cửa ra vào, nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng, không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm nghi ngờ nói, chẳng lẽ mình mua dược là hàng giả sao? Hắn đầy bụng nghi ngờ đi nhanh lên tiến vào phòng, coi hắn nhìn thấy Bạch Nhược Quang cùng Diêm Hiểu Khải hai người giống như uống rượu say đồng dạng, ngã trái ngã phải, đứng không vững bộ dáng thì, trên mặt lập tức lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, lập tức giật ra cuốn họng hướng phía cửa ra vào sáu người da đen đám huynh đệ rộng lớn. "Mau vào hưởng thụ đây mỹ vị thịnh yến." "Rất tốt." Kia sáu người da đen nghe được Bạch kêu gọi, từng cái giống như sói đói chụp mồi đồng dạng, tranh nhau chen lấn vọt vào phòng. Lúc này Diêm Hiểu Khải trơ mắt nhìn Bạch cách mình càng ngày càng gần, hắn nội tâm tràn đầy sợ hãi, liều mạng búng ra lấy bờ môi, dùng run rẩy âm thanh nói: "Không muốn, không nên thương tổ ta." Nhưng mà Bạch giờ phút này đã bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, chỗ nào còn sẽ quản Diêm Hiểu Khải cầu khẩn. "Hắc hắc, đợi lát nữa để ngươi trải nghiệm đến như bay cảm giác." Bạch trên mặt lộ ra tà ác nụ cười, phản phất đã thấy Diêm Hiểu Khải tại hắn khống chế bên dưới thống khổ dãy rủa bộ dáng. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ thanh thản ngồi trong xe, chẳng được bao lâu, Tiền Tu liền cao hứng bừng bừng chạy tới, hắn cấp tốc mở cửa xe, đặt mông ngồi xuống trong xe. "Lão Trần, bọn hắn thật làm lên đến." Tiền Tu kích động đến khoa tay múa chân, trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Trần Doãn Thần nghe Tiền Tu nói, khoe miệng hơi dương lên, hé miệng nở nụ cười, hồi tưởng lại trước đó tình cảnh, Diêm Hiểu Khải cùng Bạch Nhược Quang vốn là chuẩn bị cho hắn tiết hạ hồng môn yến. Không nghĩ đến cuối cùng sự tình phát triển lại hoàn toàn ngoài bọn hắn dự kiến, mình ngược lại hưởng thụ lấy trận này đặc biệt tình yến. Châu Trạch Vũ ở một bên, trong đầu hiện ra kia hỗn loạn tràn diện, đơn giản không dám tưởng tượng đó là như thế nào một bức khó coi hình ảnh. "Lão Trần, chúng ta hiện tại báo cảnh sao?" "Chờ một lát một bậc." Trần Doãn Thần con mắt chăm chú khóa chặt tại nhà kia nhà hàng bên trên, một khắc cũng chưa từng rời đi. Tiếp qua 20 phút, hắn hơi dừng lại một chút, nói tiếp đi. "Cho tiếp bảo, Giả Đông Thăng còn có chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, thông báo cho bọn hắn nơi này phát sinh sự kiện trọng đại." "A, đúng, đừng quên kinh thành đài truyền hình phóng viên. Ân. Châu Trạch Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu đều đâu vào đấy dựa theo Trần Doãn Thần chỉ thị, theo thứ tự cho Tiết Bảo bọn hắn gọi điện thoại. Tại hắn bận rộn hoàn thành những chuyện này về sau, Trần Doãn Thần lúc này mới không nhanh không chậm cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại báo cảnh sát. Uy, cảnh sát thúc thúc sao? Tôn Duyệt Cung nơi này phát sinh cùng một chỗ làm cho người khiếp sợ mê gian án, làm phiền các ngươi mau chóng chạy tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cảnh sát tiếng đáp lại, Trần Doãn Thần lúc này mới hơi yên lòng một chút. Mấy mươi phút về sau, tiếng gọi cảnh sát từ xa đến gần, xe cảnh sát ô chạy nhanh đến, cuối cùng chạy tới hiện trường. Trần Doãn Thần thấy thế, cấp tốc xuống xe, đón lấy cảnh sát, kỹ càng mà rõ ràng hướng bọn hắn báo cáo trước mắt tình huống. Cảnh sát thúc thúc, tình huống khẩn cấp, ta có hai cái đồng học, giờ phút này đang bị hắc nhân xâm phạm đây. Nói xong, hắn liền dẫn cảnh sát bước nhanh đi hướng Tôn Duyệt Cung. Đám phóng viên cũng kiêng camera, theo thật sát phía sau bọn họ. Tiếp bảo, Giả Đông Thăng còn có chủ nhiệm lớp nghe được Trần Doãn Thần nói về sau, đều lộ ra một mặt mộng bức cùng khó có thể tin. Trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ ngợi, điện tử tin tức công trình chuyên nghiệp vốn là cái nam sinh chiếm đa số lưu manh chuyên nghiệp, toàn bộ chuyên nghiệp cũng chỉ có Diêu Manh một cái kia nữ sinh. Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng bọn hắn vẫn là cùng đi theo tiến vào Tôn Duyệt Cung. Khi cảnh sát đẩy ra phòng cửa thì trước mắt một màn để bọn hắn đều sợ ngây người. Chỉ thấy bên trong phân cảnh hỗn loạn không chịu nổi, thật sự là quá cay con mắt. Ta đi. Trong đó một vị cảnh sát nhịn không được lên tiếng kinh hô, hắn chưa bao giờ thấy qua không chịu nổi như thế chẳng diện. Tiết Bảo nhìn thấy Diêm Hiểu Khải kia vô cùng thê thảm bộ dáng, nội tâm không khỏi dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác khó chịu, hắn không tự chủ được đem cái đầu cấp tốc ngoặt về phía nơi khác. Khải ca, cảnh tượng này thật sự là quá làm cho người ta khó mà đã chịu, quá cay con mắt ta. Lúc này Diêm Hiểu Khải vừa nhìn thấy cảnh sát thúc thúc cùng chủ nhiệm lớp thân ảnh, cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, ô gào khóc lên. Các ngươi rốt cuộc đã đến, tên cầm thú này thật không phải người. Diêm Hiểu Khải khàn cả giọng kêu khóc, tiếng khóc kia trung gian kiếm lời ngập lấy vô tận thống khổ cùng ủy khuất. Mấy cái giờ sau đó, suy yếu bất lực Diêm Hiểu Khải yên tĩnh nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, chủ nhiệm lớp nhìn cái kia tiểu tụy không chịu nổi, thần sắc cảm đạm bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một trận đau lòng cùng thương hại. Ngươi hải tử này, ngươi biết rất rõ ràng chúng ta trường học hạt nhân hỗn loạn không chịu nổi, hành vi không bị kiềm chế, ngươi làm sao còn cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm đây? Ta. Diêm Hiểu Khải nghẹn nào, lời nói bị tiếng khóc cắt ngang, tiếp lấy lại ô khóc giống lên. Chương 263, Từ Vi Nhã là Lục Cẩn Thần báo thủ. Chương 263, Từ Vi Nhã là Lục Cẩn Thần báo thủ. Ta là cùng Trần Doãn Thần cùng nhau ăn cơm, ai biết hắn lại đem ta bỏ xuống, này mới khiến mấy cái kia hắc nhân có thời cơ lợi dụng đối với ta làm ra dạng này sự tình. Diêm Hiểu Khải khóc kể lấy, nước mắt như vỡ đê nước sông đồng dạng không ngừng tuôn ra. Chủ nhiệm lớp nhíu mày, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Người ta hắc nhân du học sinh cái gì đều bàn giao, nếu như bọn hắn đem Trần Doãn Thần cũng cho xâm phạm, vậy ngươi coi như thành hiệp đồng phạm tội người, may mắn bọn hắn xâm phạm là ngươi. Ngươi là sự kiện lần này người bị hại, có thể không cần tiếp nhận pháp luật trừng phạt. Ô. Diêm Hiểu Khải tiếng khóc càng thê lương, phản phất muốn đem trong lòng tất cả thống khổ cùng ủy khuất đều phóng xuất ra. Hắn dùng mu bàn tay loạn xạ lau sạch lấy trên mặt nước mắt. Vậy ta bị xâm phạm sự tình, có phải hay không toàn trường đều biết nha? Cái này, chủ nhiệm lớp trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao Diêm Hiểu Khải vấn đề, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Một bên Tiết Bảo gặp tình hình này, tranh thủ thời gian mở miệng ý đồ làm dịu bầu không khí, chỉ là nụ cười kia nhìn lên 10 phần gượng ép. Khải ca, ngươi thế nhưng là chúng ta trường học anh hùng a. Không ai sẽ châm biếm ngươi, cũng không có người sẽ châm biếm ngươi. Chính là bởi vì ngươi, mới khiến cho toàn bộ trường học đồng học đều thấy rõ hắc nhân khuôn mặt thật a. Với lại, chúng ta trường học lãnh đạo hiện tại cũng đang suy nghĩ, muốn khai trừ một đám dương rác rồi đây. Nói lên đến, ngươi thật không thể bỏ qua công lao nha. Tiết Bảo tận lực để mình lời nói nghe lên nhẹ nhõm một chút, còn mang theo vài phần trêu chọc ý vị. Chủ nhiệm lớp im lặng lặng yên mà đem đầu ngặt về phía một bên, tựa hồ không đành lòng lại nhìn Diêm Hiểu Khải kia thống khổ bộ dáng. Diêm Hiểu Khải nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, hắn âm thầm thề, đây bút huyết hải thâm cửu, nhất định phải tìm Trần Doãn Thần báo. Đột nhiên, hắn liền nghĩ tới Bạch Nhược Quang, trong lòng càng là dâng lên một trận lo lắng. Đúng, ta nàng dâu đâu, nàng thế nào? Nàng. Tiết Bảo trên mặt lộ ra càng thêm xấu hổ thần sắc, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Nàng tình huống so ngươi còn nghiêm trọng hơn, vừa rồi ba nàng đến đây, nói muốn giết chết mấy cái kia hắc nhân. Diêm Hiểu Khải nghe nói như thế, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, răng cắn đến khanh khách rung động. Ta nhất định phải giết mấy cái kia hắc nhân. Mấy ngày sau đó, Diêm Hiểu Khải cuối cùng kết thúc nằm viện sinh hoạt, thuận lợi xuất viện. Cùng hắn ngủ chung phòng những cái kia mã tử nhóm, cũng không có bởi vì trước đó chuyện kia mà đối với hắn có bất kỳ khinh thị hoặc xem thường, ngược lại đối với hắn càng thêm khâm phục cùng thưởng thức, thậm chí cảm thấy cho hắn đi tại thời đại tuyến ngoài cùng, dẫn linh trào lưu. Bọn hắn từng cái đều nhiệt tình chạy đến tiếp Diêm Hiểu Khải xuất viện. Mà lúc này, đang câu cá đài số 7 viện trong phòng, Bạch Nhược Quang yên tĩnh nằm tại cái giường kia bên trên, nàng thần sắc lộ ra vô cùng vắng vẻ cùng nặng nề, trong lòng tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời thống khổ cùng ai oán. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, mình nguyên bản lời thề son sắt nói xong nên vì Diệp Phàm thủ thân như ngọc, nhưng cuối cùng lại bị bảy cái hắc nhân tàn nhẫn trả đạn. Thầy thuốc gia đình cẩn thận là Bạch Nhược Quang kiểm tra bệnh tình, sau đó xoay đầu lại, nhìn về phía Bạch Khánh nói: "Bạch tổng, Bạch tiểu thư tình trạng cơ thể cũng không lo ngại, chỉ cần để nàng nghỉ ngơi thật tốt, liền có thể dần dần khôi phục lại." Nói xong, bác sĩ liền quay người rời khỏi phòng. Bạch Khánh lòng nóng như lửa đốt vội vàng nắm chặt Bạch Nhược Quang tay, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng yêu thương. "Nữ nhi, ngươi yên tâm, ba ba nhất định sẽ thay người báo thù." Bạch Nhược Quang chăm chú nhắm hai mắt, giờ phút này nàng trong lòng đối với Trần Doãn Thần tràn đầy vô tận hận ý, nàng hận không thể đem Trần Doãn Thần chém thành muôn mảnh. Nếu như Trần Doãn Thần có thể sớm một chút báo cảnh, mình cũng không trở thành gặp thảm như vậy đau nhức trải qua, bị kia bảy cái hắc nhân phản phục trà đạp cùng tra tấn. Ba, ngươi nếu là báo thù cho ta, đừng chỉ khoảnh khắc mấy hắc nhân, đem Trần Doãn Thần cũng cho giết. Bạch Nhược Quang âm thanh bên trong mang theo thật sâu oán hận cùng quyết tuyệt. Cái này, Bạch Khánh hơi nhíu lên lông mày, những người da đen kia giờ phút này bị giam giữ trong tù, nếu muốn tìm cái lý do đem bọn hắn giết chết, sẽ không có quá lớn vấn đề. Nhưng muốn đem Trần Doãn Thần đưa vào chỗ chết, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, dù sao muốn giết Trần Doãn Thần nói, rất khó tìm đến một cái vừa khi lại hợp lý lấy cớ, hơi không cẩn thận còn có thể sẽ nhóm lửa lên thân. Nữ Nhi, ngươi để ta lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Đúng lúc này, chỉ thấy Tử Vi Nhã mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đi vào. Lão Bạch, tốt lắm ngươi, vậy mà con ta tại bên ngoài bao nuôi tiểu tam. Nàng âm thanh bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng chưa đầy, phản phất muốn đem Bạch Khánh ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Đi theo phía sau nàng bí thư một mặt lúng túng giải thích nói: "Bạch tổng, ta vừa mở cửa, từ tiểu thư liền trực tiếp vào." Bạch Khánh thấy thế, đội vàng lúng túng muốn giải thích. "Cái kia, Vi Nhã, ngươi nghe ta giải thích. Nàng không phải tiểu tam, nàng là..." "Ôi, làm như thế nào nói cho ngươi đâu, nàng nhưng thật ra là ta dưỡng nữ." Từ Vi Nhã nghe Bạch Khánh nói, càng là lên cơn giận dữ, cả người đều đứng tại cực độ phẫn nộ trạng thái. Nàng trực tiếp dùng sức đẩy ra Bạch Khánh, khí thế hung hăng hướng phía Bạch Nhược Quang vị trí phương hướng bước nhanh tới. "Ngươi cái này tiểu hồ ly tinh, ta nhìn ngươi rất tao sao?" Câu dẫn nam nhân vẫn rất có một bộ thủ đoạn. "Hôm nay ta liền không phải chỉ ngươi cố này tao kỉnh không thể." Nói đến, nàng liền vươn tay ra, làm bộ liền muốn túm Bạch Nhược Quang tóc. Bạch Nhược Quang gặp tình hình này, lòng nóng như lửa đốt tranh thủ thời gian mở miệng hô: "Vivi, là ta a, chỉ riêng nha." Từ Vi Nhã nghe được đây quen thuộc âm thanh, cả người trong nháy mắt sững sờ tại chỗ nào, khoảng chừng một giây đồng hồ lâu. "Bạch Nhược Quang, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Từ Vi Nhã mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Bạch Nhược Quang, âm thanh bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Bạch Nhược Quang nghe được Từ Vi Nhã nói, trong lòng dâng lên một trận bi thương cùng khổ sở, nàng nhịn không được ô ô ô khóc lớn lên, tiếng khóc kia phảng phất đang kể ra lấy trong nội tâm nàng ủy khuất cùng thống khổ. Phải biết, Từ Vi Nhã thế nhưng là nàng thân mật nhất vô gian hảo tỷ muội, a ta lão công Diệp Phạm phí hết đại khí lực đem ta từ ngục giam bên trong cứu ra, hắn vì ta, hiện tại còn bị giam giữ trong tù chịu khổ đây. Ta bị cái kia đáng ghét giám ngục thương tổn tới thân thể căn bản, hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ làm nữ hài tử. Bạch Nhược Quang một bên gào khóc, một bên hướng Từ Vi Nhã giải thích mình tao ngộ. Từ Vi Nhã nghe Bạch Nhược Quang nói, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương yêu chi tình. Bạch Nhược Quang thế nhưng là nàng tốt nhất quê mật ai, nhưng mà đúng lúc này, nàng trên mặt đột nhiên lóe lên một tia nồng đậm sát ý, chỉ thấy Từ Vi Nhã bỗng nhiên buông tay, chăm chú nắm Bạch Nhược Quang cổ, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng cứu hận, cắn răng nghiến lợi nói: "Bạch Nhược Quang, ngươi cái hôn đản này, ngươi tại sao phải giết ta Lục Cẩn Thận ca ca? Ta nên vì hắn báo thù, ta hôm nay liền muốn giết ngươi." Bạch Nhược Quang bị Từ Vi Nhã bóp đến cơ hồ không thở nổi, nàng sắc mặt trở nên đỏ bừng, hô hấp khó khăn. Nàng liều mạng từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ: "Không có quan hệ gì với ta, là Trần Doãn Thần giết." Lục Cẩn Thận ưa thích Bành Nghiên Hy, Trần Doãn Thần cũng ưa thích Bành Nghiên Hy, hắn mượn đao giết người giết chết Lục Cẩn Thận. Ta lúc ấy rất muốn cứu Lục Cẩn Thận, thế nhưng là ta tự thân khó đảm bảo, ta không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Cẩn Thận bị người lấy xuống trái tim. Từ Vi Nhã nghe Bạch Nhược Quang nói, lúc này mới chậm rãi buông lòng tay ra. "Ngươi nói là thật sao?" Bạch Nhược Quang ho khan hai tiếng, khí tức yếu ớt nói: "Vi Vi, hai chúng ta là tốt nhất khuê mật, ta lúc nào lừa qua ngươi, ta từ ngục giam trốn tới, cũng là vì cho Lục Cẩn Thận báo thù a." Bạch Nhược Quang dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn Từ Vi Nhã, ý đồ để nàng tin tưởng mình nói tới nói. Chương 264, lại bày hồng môn yến, Trần Doãn Thần lại không phải người ngu. Chương 264, lại bày hồng môn yến, Trần Doãn Thần lại không phải người ngu. Từ Vi Nhã trong lòng một mực tràn ngập đối với Bành Nghiên Hy hận ý mạnh liệt, mà loại này hận ý tại đối mặt Trần Doãn Thần giờ càng là đạt đến đỉnh điểm, nàng đối với Trần Doãn Thần quả thực là hận thấu xương. Phải biết, nếu như không phải Trần Doãn Thần ở trong đó cản trở, nàng kia yêu thích Lục Cẩn Thận ca ca cũng không trở thành mất đi sinh mệnh, vĩnh viễn rời đi nàng. Vô luận Bạch Nhược Quang nói tới sự tình là chân thật phát sinh vẫn là hư cấu, nàng đều lựa chọn không giữ lại chút nào mà tin tưởng, chỉ vì nàng đang làm người xử thế phương diện sát thực khiếm khuyết trí tuệ, dễ dàng bị cảm xúc hoảng. Nàng chậm rãi đem rối loạn suy nghĩ thu nạp trở về, sau đó không chớp mắt nhìn chăm chú lên Bạch Nhược Quang. Nàng ánh mắt kiên định mà sắc bén, phản phất muốn đem Bạch Nhược Quang nội tâm xem thấu đồng dạng. "Vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ báo thù à? Chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy đây đối với làm cho người căm hận cậu nam nữ triệt để từ chúng ta trong sinh hoạt diệt trừ, để bọn hắn vì chính mình hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới." Từ Vi Nhã âm thanh bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, mỗi một chữ đều phảng phất là từ nàng đấy lòng tán phát ra. Bạch Nhược Quang nghe Từ Vi Nhã nói, đội vàng liều mạng gật đầu, hắn động tác là như vậy gấp rút, liền tốt giống sợ mình đáp lại không đủ kịp thời một dạng. Trong miệng hắn còn không ngừng phát ra ân 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 âm thanh, thanh âm kia bên trong tràn đầy đối với Từ Vi Nhã ủng hộ và tán đồng. Cuối cùng, Từ Vi Nhã thu hồi bộ kia để người ngắm mà sinh ra sợ hãi hung ác biểu tình, nàng trên mặt dần dần hiện ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, đây tơ mỏi mệt cùng bất đắc dĩ rất nhanh liền bị nàng nội tâm cừu hận che giấu. "Đúng, ta nghe hạ nhân nói, ngươi trước đó vài ngày bị 7-8 cái hắc nhân du học sinh cho trà đạp, đây rốt cuộc là không phải thật sự nha?" Bạch Nhược Quang nghe Từ Vi Nhã nói, trên mặt lộ ra cực kỳ xấu hổ cùng quẫn bách thân sắc. Nàng chậm rãi bả đầu ngập về phía một bên khác, tựa hồ muốn trốn tránh Từ Vi Nhã ánh mắt. Nàng nắm thật chặt nắm đấm, mu bàn tay bên trên gân xanh có thể thấy rõ ràng, cho thấy nàng nội tâm phẫn nộ cũng không cam lòng. Nàng ở trong lòng âm thầm mắng Trần Doãn Thần, nếu không phải cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, mình như thế nào lại tao ngộ bi thảm như vậy sự tình đây. Những người da đen kia du học sinh rõ ràng đó là Trần Doãn Thần tìm đến đồng lõa, bọn hắn cùng Trần Doãn Thần là cá mẹ một lứa. Bọn hắn cùng Trần Doãn Thần là một đám. Ta lúc đầu hảo tâm cùng Trần Doãn Thần giảng hòa, không nghĩ đến hắn hèn hạ hạ lưu, vậy mà mua được hạt nhân cho ta hạ dược. Nói đến đây thời điểm, Bạch Nhược Quang cảm xúc trở nên cực kỳ không ổn định, nàng nội tâm phảng phất bị mãnh liệt sóng cả đánh thẳng vào, khó mà bình tĩnh. Nàng càng không ngừng càng nghĩ, càng phát ra chắc chắn đây nhất định là hạt nhân cùng Trần Doãn Thần sớm liền cấu kết ở cùng một chỗ, không phải nói Trần Doãn Thần làm sao lại đối với những thức ăn kia liền đụng đều không động vào một cái đây. Với lại Diêm Hiểu Khải còn nói chắc như đinh đóng cột mà tỏ vẻ, ngoại trừ thịt ướp mắm chiên bên ngoài, cái khác đồ ăn đều có thể ăn, có thể kết quả đây, cái khác món ăn cũng đều bị người hạ dược. Bọn hắn đem tà cho trả đạm. Bạch Nhược Quang chậm rãi nói ra câu nói này, nói xong lời cuối cùng mấy chữ thì nàng nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra phức tạp thần sắc. Bất quá, nói lên đến trả thật tuyệt kích thích đâu, nàng gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, phảng phất chín mọng quả táo đồng dạng, kia lau đỏ ửng tại nàng trên mặt lan tràn ra, để nàng nhìn lên vô cùng động người. Từ Vi Nhã nghe được mình hảo khuê mật vậy mà gặp phải như thế bất hạnh, trong lòng lập tức dâng lên một cô mãnh liệt phẫn nộ cùng chưa đầy. Nàng là Bạch Nhược Quang cảm thấy bất bình, nhất là chủ mưu Trần Doãn Thần còn không có nhận phải có trừng phạt, đây để trong nội tâm nàng lửa giận càng tràn đầy. Nàng gái kia nóng nảy tính tình trong nháy mắt bị nhen lửa, cả người phảng phất muốn bốc cháy lên đến đồng dạng. Chỉ riêng vì cái gì Trần Doãn Thần còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đây? Ta nhìn báo cáo tin tức, chỉ đem mấy cái kia hắc nhân cho bắt lại nhà. Bạch Nhược Quang nghe được Từ Vi Nhã nói, trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc, nàng ánh mắt có chút trốn tránh, tựa hồ không dám cùng Từ Vi Nhã mắt đối mắt. Nàng trong nháy mắt trở nên nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Cái này, Bạch Nhược Quang mặt lộ vẻ khó xử, nàng cắn môi, trên mặt biểu tình lộ ra 10 phần xoắn xuýt. Nàng trầm mặc phút chốc, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra. Trần Doãn Thần ba hắn là thị ủy thư ký, hắn thuộc về đặc quyền giai cấp, cho nên cảnh sát thúc thúc mới không có làm hắn. Đáng ghét. Từ Vi Nhã nắm thật chặt nắm đấm, nàng ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận, phảng phất muốn đem Trần Doãn Thần thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Kia phẫn hận cảm xúc trong lòng nàng bốc lên, để nàng cơ hồ vô pháp ức chế mình phẫn nộ. Cái kia Trần Doãn Thần sát hại Lục Cận Thần sau đó, cũng là dạng này đảo thoát pháp luật trừng phạt, ung dung ngoài vòng pháp luật. Dù là ta cùng cảnh sát hao hết miệng lưỡi giải thích, bọn hắn lại căn bản không tin tưởng ta, còn không ngừng để ta lấy ra chứng cứ đến. Từ Vi Nhã càng nói càng kích động, âm thanh cũng càng phát ra cao vút, trực tiếp một quyền nặng nề mà đánh vào trên tường. Ta nếu là có chứng cứ, ta còn cần đến ở nơi đó cùng bọn hắn phí lời sao? Một quyền này đánh cho như thế dùng sức, cho tới vách tường đều tựa hồ run nhẹ nhẹ một cái. Đứng ở bên cạnh bí thư một mặt xấu hổ, hắn len lén liếc một cái Bạch Khánh, trong lòng âm thầm cảm khái nói, thật sự là cha nào con nơi à, Bạch Khánh quy thường thường, sinh ra Bạch Nhược Quang có chút ngu dốt, không nghĩ đến Tử Vi Nhã càng là ngu không ai bằng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Bạch Nhược Quang mặt lộ vẻ xấu hổ, nàng thực sự không muốn lại tiếp tục cái này để nàng cảm thấy khó xử chủ đề, thế là tranh thủ thời gian ý đồ đổi chủ đề. Đúng, Nhã Nhã, ngươi đây là xuất ngoại du học trở về sao? Từ Vi Nhã vừa nghĩ tới mình nguyên bản có thể đi nước ngoài đọc sách, trong lòng liền dâng lên một trận phiền muộn. Nàng vốn là dự định ra ngoại quốc đào tạo sâu, nhưng là vì Lục Cẩn Thận, nàng từ bỏ cơ hội này, chuẩn bị cùng Lục Cẩn Thận cùng một chỗ thi vào kinh thành điện ảnh học viện. Vì có thể làm cho Từ Vi Nhã tiến vào trường này, Từ gia hao tốn không ít tiền tài, bốn phía tìm quan hệ, phí hết đại sức lực mới rốt cục đem Từ Vi Nhã làm tiến vào kinh thành điện ảnh học viện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lục Cẩn Thận nhưng bất hạnh qua đời. Cái kia đang ghét Trần Doãn Thần hủy ta hạnh phúc. Từ Vi Nhã cắn răng nghiến lợi nói ra, nói đến đây, nàng lần nữa nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, phảng phất muốn đem trong lòng phẫn hận toàn bộ thông qua đây nắm tay động tác phát tiết ra ngoài đồng dạng. Sau đó, Từ Vi Nhã thu hồi nhìn về phía phương xa ánh mắt, đem ánh mắt quay lại đến Bạch Nhược Quang trên thân. Vậy còn ngươi? Bạch Nhược Quang trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, trong lòng âm thầm cảm thấy Từ Vi Nhã hành vi thật sự là có chút dư thừa. Nàng biết rất rõ ràng mình mới từ ngục giam bên trong trở tới, vẫn còn hỏi cái này, dạng biết rõ còn cố hỏi vấn đề, đây không phải cởi quần đánh giam sao? Ta đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu cao khảo đây. Ta nghĩ đến, nếu như ta có thể thuận lợi thi vào Thanh Bắc Đại học, kia sau đó muốn tìm Trần Doãn Thần tính sổ sách coi như sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Từ Vi Nhã nắm thật chặt Bạch Nhược Quang tay, cho nàng ủng hộ và cổ vũ. Ta ủng hộ ngươi. Từ Vi Nhã dừng lại phút chốc, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái âm hiểm xảo trá kế sách, nàng khoe miệng không khỏi hơi dương lên, hiện ra một vẻ không dễ dàng phát giác tà ác đủ cười. Chỉ riêng, ta đột nhiên có một đầu tuyệt diệu diệu kế. Chương 265, Từ Vi Nhã gian kế chương 265, Từ Vi Nhã gian kế à. Bạch Nhược Quang nháy nháy mắt, tràn đầy tò mò nhìn Từ Vi Nhã, đang mong đợi nàng sau đó phải nói. Chúng ta trường học có không ít đồng học đều ở kinh thành đọc sách đâu, chúng ta có thể mượn họp lớp danh nghĩa, đem Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy đều mời tới, sau đó. Nói đến đây, Từ Vi Nhã trên mặt lộ ra càng thêm âm hiểm nụ cười. Sau đó, ta cho bọn hắn hai hạ dược, ta vừa vặn có mấy cái ở trong xã hội lăn lộn bằng hữu. Hắc hắc, để bọn hắn đi hủy đi Bành Nghiên Hy. Từ Vi Nhã vừa nói vừa lộ ra đắc ý thần sắc, phảng phất đã thấy kế hoạch thành công áp dụng hình ảnh. Sau đó, Từ Vi Nhã nghiêng đầu lại, dùng một loại tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn Bạch Nhược Quang. Ngươi cảm thấy ta đầu này diệu kế thế nào a? Bạch Nhược Quang đang nghe Từ Vi Nhã nói về sau, trong lòng đỗng nhiên lộn bột một cái, giờ phút này nàng cúc hoa châu còn ẩn ẩn chuyển đến từng trận đau đớn. Mới vừa vặn trải qua một lần thiết hồng môn yến sự tình, hiện tại lại muốn lập lại chiêu cũ, người ta Trần Doãn Thần lại không phải người ngu xuẩn, đến lúc đó nếu là kế hoạch không thành công, chỉ sợ lại sẽ đem mình cho lâm vào trong cơ cảnh. Trên mặt nàng nguyên bản tự nhiên nụ cười lúc này trở nên có chút mất tự nhiên, thậm chí còn mang theo một tia miễn cưỡng. Cái kia, chúng ta có thể hay không đổi một đầu mưu kế đây? Ta cảm thấy ngươi đầu này mưu kế, ta thật sự là có chút không chịu đựng nổi nha. A, Từ Vi Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Bạch Nhược Quang, nàng không rõ vì cái gì Bạch Nhược Quang sẽ có dạng này phản ứng. Tại sao nói như vậy chứ? Bạch Nhược Quang biểu tình lộ ra hết sức khó xử, nàng ánh mắt bốn phía phân ly, không dám cùng Từ Vi Nhã mắt đối mắt, tựa hồ tại tránh né lấy cái gì. Một lát sau, nàng mới lấy hết dũng khí, đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Ta trước đó đã bày qua một lần hồng môn yến, cũng là bởi vì Trần Doãn Thần quá mức giàu hoạt, ta mới bị những người da đen kia cho trả đạp. Ngươi nếu là còn như vậy làm, ta thật rất lo lắng. Ta cảm thấy Trần Doãn Thần là sẽ không tin tưởng. Làm không tốt, ngươi chớ bị ngươi những cái kia trên xã hội bằng hữu cho trả đạp. Từ Vi Nhã nghe được Bạch Nhược Quang nói, tâm lý không khỏi bỗng nhiên lộ bộ một cái, nàng biết rõ, mình mấy cái kia ở trong xã hội pha trộn bằng hữu từng cái đều là mười phần lao sắp phê. Nếu là không có Từ Thị tập đoàn với tư cách gì vào, nói không chừng bọn hắn cũng sớm đã kìm nén không được, đưa nàng cho ăn sống nuốt tươi. Cái này, Từ Vi Nhã dừng lại đại khái một giây đồng hồ thời gian, mới nói tiếp. Trần Doãn Thần không có khả năng có thông minh như vậy, với lại, ta nhận thức mấy cái kia trên xã hội lưu manh, bọn hắn là Trần Doãn Thần không thể trêu vào người như thế đó. Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng cũng là bối rối cực kỳ, vạn nhất sự tình không có hoàn thành, ngược lại bị mấy cái kia lưu manh chiếm tiện nghi, vậy coi như không xong. Nàng nghiêng đầu lại, nhìn về phía Bạch Nhược Quang, mà Bạch Nhược Quang nghiêng mặt qua một bên đi. Ta dù sao cảm thấy Hồng Môn Yến đối với Trần Doãn Thần không có tác dụng gì, bất quá, ngươi nếu là muốn thử một chút, cũng có thể đi thử xem, nói không chừng ngươi thật biết thành công đây. Vậy còn ngươi? Từ Vi Nhã nắm thật chặt Bạch Nhược Quang tay, vội vàng hỏi. Ta. Bạch Nhược Quang hít sâu một hơi, nàng hiện tại tâm tình hết sức phức tạp. Nàng mặc dù đã thành than tổ ong, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là nghĩ đến nên vì Diệp Phàm giữ vững chính tiết, nàng thật rất sợ hãi lịch sử sẽ lần nữa tái diễn. Ta vừa khôi phục, ta sợ một lần nữa ta sẽ xong đời. Từ Vi Nhã hít sâu một hơi, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mình bộ ngực, biểu tình kiên định đối với Bạch Nhược Quang nói: "Chỉ riêng, ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi, lần này tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi mặc dù là lão Bạch nữ nhi, sẽ bị người xấu khi dễ, nhưng ta thế nhưng là Từ gia thiên kim nha. Có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo kê ngươi, mấy cái kia ở trong xã hội pha trộn tiểu lưu manh, bọn hắn tuyệt đối không dám đem ngươi thế nào." Bạch Nhược Quang nghe Từ Vi Nhã nói, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười này lại có vẻ có chút mất tự nhiên. Bất quá nhìn thấy Từ Vi Nhã kiên quyết như thế thái độ, nàng cũng chỉ đành kiên trì đáp ứng cùng nàng cùng một chỗ hành động. Vậy được rồi. Tốt. Từ Vi Nhã hưng phấn mà nắm chặt Bạch Nhược Quang tay, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Chúng ta hai tỷ muội kình hướng một chỗ dùng, nhất định có thể giết chết Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy. Ân. Bạch Nhược Quang nhẹ nhàng lên tiếng, kỳ thực tại nàng ở sâu trong nội tâm, ngược lại không làm sao hận Bành Nghiên Hy, nàng hận nhất là Trần Doãn Thần cùng Lưu Ý Ý Ý mấy ngày sau. Thanh Bắc Đại học vì mau chóng tiêu trừ người da đen kia du học sinh ở trong xã hội tạo thành ác liệt ảnh hưởng, chuyên môn là Trần Doãn Thần cử hành một cái long trọng khen ngợi đại hội. Ngày đó, ánh nắng tươi sáng, tất cả học sinh đều tụ tập tại rộng lớn trên bãi tập. Toàn bộ thao trường trên mặt đất, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng dãy bàn ghế, tất cả đồng học đều ngồi ở phía trên, an tĩnh chờ đợi đại hội bắt đầu. Nhưng mà, tại đây đông đảo học sinh bên trong, chỉ có Diêm Hiểu Khải thẳng rất đứng ở nơi đó, hắn dáng người giống như một gốc thẳng tắp cây tùng, trong đám người lộ ra vô cùng làm người khác chú ý tại trên đại hội nghị, trường học lãnh đạo tâm tình kích động đứng ở nơi đó. Hắn khẳng khái phân trần, nhưng mà đối với người da đen kia sở phạm sự tình lại tận lực né tránh, chỉ là đơn giản mang qua, tuyên bố về sau trường học đem sẽ không lại tuyển nhận dương rắc rưởi. Sau đó, hắn liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên Trần Doãn Thần trợ giúp đồng học thoát ly khốn cảnh anh dũng sự tích. Trần Doãn Thần đồng học tại đối mặt chuyện này thì cho thấy tương đối thành thủ ổn trọng một mặt. Coi hắn phát hiện chúng ta đồng học bị người da đen kia du học sinh khi dễ thì, hắn quyết định thật nhanh lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc đè xuống báo cảnh khóa. Diêm Hiểu Khải thẳng đứng ở nơi đó, yên tĩnh lắng nghe trường học lãnh đạo kia líu lo không ngừng lời nói. Hán nội tâm giờ phút này giống như đầu ngũ bị bình, đủ loại phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ. Trên thực tế, các nhà hàng gần đây đồn cảnh sát cách nơi này cũng liền một lượng km lộ trình mà thôi, có thể sự tình chân tướng căn bản cũng không phải là trường học lãnh đạo nói tới như thế. Trần Doãn Thần tại xử lý chuyện này thì, lề mà lề mề, qua thật lâu mới không chút hoang mang báo cảnh sát. Lúc này, xung quanh những cái kia mang theo bất thiện ánh mắt đám đồng học thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Diêm Hiểu Khải, đây nhường hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng cùng quất bách. Bất quá, hắn cũng chậm chậm suy nghĩ minh bạch, chỉ cần mình có thể thản nhiên đối mặt, không đem loại này xấu hổ để ở trong lòng, kia xấu hổ đó là người khác. Hắn tin tưởng, qua một đoạn thời gian, đám đồng học liền sẽ dần dần đem chuyện nào quên lãng. Ngay tại Diêm Hiểu Khải lâm vào trầm tư thời khắc, hắn chủ nhiệm lớp chậm rãi đi tới hắn bên người. "Tiểu Khải, ngươi làm sao vẫn đứng tại nơi này nha?" Diêm Hiểu Khải trên mặt trong nháy mắt hiện đầy xấu hổ thân sắc, hắn ánh mắt bên trong toát ra một tia bất đắc dĩ cùng quân bách. "Lão sư ta." Hắn há to miệng, tựa hồ muốn giải thích thứ gì, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào lên, cuối cùng chỉ có thể muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn chỉ cần ngồi xuống, thân thể liền sẽ truyền đến ẩn ẩn đau đớn, mà đây đã trở thành hắn trong lòng khó mà diễn tả bằng lời nỗi khổ riêng. "Lão sư ta, ta vẫn là đứng a." Chủ nhiệm lớp chậm rãi hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, nhìn những bạn học khác đều an an ổn ổn ngồi ở nơi đó, mà chỉ có Diêm Hiểu Khải một người thẳng đứng, lộ ra vô cùng đột ngột. Chương 266, Diêm Hiểu Khải, ngươi cũng không tính một cái ngươi nghỉ lễ. Chương 266, Diêm Hiểu Khải, ngươi cũng không tính một cái ngươi nghỉ lễ. Người khác đều ngồi, chỉ một mình ngươi dạng này đứng, xác thực khó coi nha. Đợi lát nữa nếu như bị trường học lãnh đạo nhìn thấy, còn tưởng rằng ngươi có cái gì đặc biệt ý nghĩ, muốn phát biểu đây.
Ta.
Diêm Hiểu Khải há to miệng, đang chuẩn bị nói cái gì, có thể không đợi hắn nói hết lời, một giây sau, liền bị chủ nhiệm lớp đống nhiên một thanh đè xuống. A một tiếng thê lương kêu thảm vang vọng toàn bộ thao trường, thanh âm kêu bên trong tràn đầy thống khổ cùng bất lực. Loại kia như tê tâm liệt phế đau đớn trong nháy mắt đánh tới, để Diêm Hiểu Khải cảm giác mình phảng phất sắp bị xé nứt đồng dạng, hắn trước mắt một trận biến thành màu đen, kém chút liền hôn mê bất tỉnh. Chủ nhiệm lớp thấy thế, nhíu mày, lúc này mới rốt cuộc minh bạch Diêm Hiểu Khải vì cái gì mà đứng, nguyên lai là hắn vết thương còn không có khép lại, ai những người da đen này thật là đủ hung ác. Bọn hắn hành động thật sự là để người oán giận. Lúc này, trường học lãnh đạo đang tại gióng giạc kể nói, hắn âm thanh tràn đầy kích tình cùng lực lượng. Đột nhiên, một tiếng a cắt ngang hắn nói chuyện, hắn ngừng miệng lưỡi lưu loát giảng thuật, nhìn quanh một cái toàn bộ thao trường. Mới vừa rồi là ai đang kêu a? Chủ nhiệm lớp trên mặt trong nháy mắt hiện ra xấu hổ thần sắc, hắn đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, không biết nên không nên đem tình hình thực tế nói ra. Đại chủ tịch bên cạnh trường học lãnh đạo nhẹ nhàng lấy cùi chỏ đẩy một cái bên người trường học lãnh đạo, hạ giọng, nhỏ giọng nói, đó là cái kia bị hắc nhân trà đạp học sinh phát ra kêu thảm. A. Trường học lãnh đạo hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý cười xấu xa, nụ cười kia để người nhìn cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng rất nhanh, hắn lại thu hồi vẻ mặt đó, tiếp tục nghiêm trang niệm lên diễn thuyết bản thảo. Diêm Hiểu Khải bị bất thình lình đau đớn dày vò đến thống khổ không chịu nổi, hắn đau đến nửa ngày đều chầm thất thở, chỉ có thể từng ngụm thở hổn hển, ý đồ để mình cảm giác đau đớn giảm bớt một chút. Bây giờ hắn chỉ cần vừa nhìn thấy làn da hắc người, tâm lý liền sẽ dâng lên một trận không hiểu sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh trên chỗ ngồi có một vị nữ sinh nhẹ nhàng vô vô Diêm Hiểu Khải bả vai. Tỷ muội. Diêm Hiểu Khải nghe được hai chữ này, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn vô ý thức đẩy một cái mắt kính, tâm lý không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ mình giống được đặc thù không rõ ràng sao? Thế là hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh nữ sĩ. Ngươi có chuyện gì không? Nữ sinh cũng sửng sốt một chút, nàng không nghĩ đến cái này tỷ muội âm thanh lại là nam hải tử, nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền từ trong túi lấy ra một bao hộ thư bảo, đưa tới Diêm Hiểu Khải trước mặt. Ngươi trước trên nệm, chính ngươi lúc nào đến nghỉ lễ, ngươi cũng không tính một chút không?
Cái gì?
Diêm Hiểu Khải mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng khó có thể tin thần sắc. Hắn ngơ ngác nhìn hộ thư bảo, lại ngẩng đầu nhìn nữ sinh, hoàn toàn không thể tin được mình sợ nghe được. Ngươi có ý tứ gì?
Ta là nam, ta dùng vật này làm gì?
Ngươi là nam? Nữ sinh một mặt lúng túng rỗi ra ngón tay, chỉ Diêm Hiểu Khải ngồi xuống bàn ghế cùng bên cạnh bãi cỏ, có chút thẹn thùng nói.
Ngươi gì đều đã chạy ra?
Cái gì? Diêm Hiểu Khải mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn vội vàng túi đầu nhìn mình cái mông phía dưới, đây xem xét, lập tức nhường hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy kia một mảnh đỏ tươi vết máu là như thế dễ thấy. Hắn lại vô ý thức dùng dấu tay sờ quần, trên tay cũng dính đầy vết máu. Lúc này, Diêm Hiểu Khải đây không giống bình thường cử động thành công hấp dẫn một mảng lớn học sinh lực chú ý, mọi người ánh mắt đều tập trung tại hắn trên thân. Mọi người thấy Diêm Hiểu Khải phía sau cái mông kia một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình màu đỏ về sau, cũng bắt đầu nhao nhao nghị luận lên. Ngoa tạo, lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh đến đại di mụ. Ngươi xác định hắn là nam sao? Vạn nhất hắn là lớn lên giống nam nhân nữ sinh đây. Mình cũng không tính một cái mình nghỉ lễ, sớm trên nệm hộ thư bảo, làm sao có nhiều như vậy chuyện phiền phải à? Diêm Hiểu Khải đứng tại chỗ, bị người xung quanh dị dạng nhãn quang nhìn chăm chú lên, chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn quay người muốn che cái mông đào tẩu, nhưng mỗi phóng ra một bước, thân thể cảm giác đau đớn liền càng mãnh liệt, nhường hắn khó mà chịu được. Hắn thần sắc hốt hoảng vọt vào thao trường phụ cận nhà vệ sinh nam, kia bội vàng bộ dáng phảng phất sau lưng có cái gì đang truy đuổi hắn đồng dạng. Thậm chí cũng không kịp đem gian phòng cửa đóng lại, hắn liền lòng như lửa đốt từ bên trong cấp tốc rút khỏi một bao băng vệ sinh. Tay hắn cầm lấy băng vệ sinh, một mặt mở mịt nghiên cứu đường này, lại đối với như thế nào sử dụng không có đầu mối, cuối cùng chỉ có thể tùy ý mà đem đệm ở trên thân. Khi hắn đem quần sách tốt về sau, cả người trong nháy mắt liền mắt tròn váng, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, một cái đến nhà vệ sinh đổ nước nam sinh vừa lúc mắt thấy đây hết thảy.
Đồng học, ngươi đây là?
Đi nhầm nhà vệ sinh đi. Diêm Hiểu Khải mặt bá một cái trở nên đỏ bừng, tựa như chín mọng quả táo một dạng, hắn cảm giác mình nóng mặt đến đều nhanh muốn bốc cháy lên đến. Hắn không có làm bất kỳ giải thích nào, trực tiếp trốn bán sống bán chết, bằng nhanh nhất tốc độ một đường phi nước đại xông ra nhà vệ sinh nam. Tại hắn tâm lý, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau thoát đi cái này nhường hắn xấu hổ vô cùng địa phương. Hắn một đường phi nước đại lấy, cảm giác mình thật là không mặt mũi thấy người, thật sự là quá mất mặt. Qua một hồi lâu, hắn cuối cùng chạy trở về phòng ngủ. Hắn không để ý tới cái khác, mau đem quần cởi ra, đem kia đã dùng qua băng vệ sinh ném đi. Giờ phút này, máu cũng đã không chảy. Hắn hít sâu một hơi, sau đó xông vào phòng vệ sinh bắt đầu thanh tẩy mình. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mệt mỏi bò lên giường, vừa nhắm mắt, đầy trong đầu đều là vừa rồi kia xấu hổ vô cùng một màn, những hình ảnh kia tựa như điện ảnh ống kính một dạng tại hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện. Thế là, hắn lại mở con mắt, lắc đầu bất đắc dĩ. Quá mẹ hắn mất mặt. Sau đó, hắn lại từ ngồi trên giường lên, thật sâu thở dài một hơi. Nếu không nghỉ học a? Hắn trong lòng nghĩ như vậy lấy. Nhưng là, cẩn thận suy tư một lát sau, hắn lại cảm thấy vì như vậy điểm phá sự tình liền nghỉ học thực sự thật là đáng tiếc, với lại mình còn phải một lần nữa tham gia cao khảo,
cái này thật sự là quá không có lời.
Nghĩ tới đây, hắn trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng mâu thuẫn. Ngay tại đây xấu hổ vô cùng thời khắc, Tiết Bảo không nhanh không chậm đi đến. Hắn cũng nhìn thấy vừa rồi kia làm cho người khó xử một màn. Nói thật ra, đây thật là hắn lần đầu tiên trong đời tận mắt nhìn thấy nam sinh đến đại di mụ dạng này cổ quái kỳ lạ sự tình. Tiết Bảo ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Diêm Hiểu Khải, nhưng mà chỉ là nhìn liếc qua một chút, hắn liền nhanh chóng đem ánh mắt thu về. Khải ca. Diêm Hiểu Khải bất đắc dĩ lại mệt mỏi thở dài một hơi, hắn ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi, đồng thời lại xen lẫn một chút sợ hãi bị chế giễu lo lắng. Ngươi có phải hay không muốn chế giễu ta a? Tiết Bảo cúi đầu xuống, lộ ra một nụ cười khổ, sau đó lại cấp tốc điều chỉnh biểu tình, đổi lại một bộ kiên định mà nghiêm túc gương mặt. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, nào có cái gì buồn cười đây. Ta là huynh đệ ngươi, liền tính toàn bộ thế giới đều chê cười ngươi, ta khẳng định cũng sẽ không chê cười ngươi. Chương 267, cho tới bây giờ không thêm chương 267, cho tới bây giờ không thêm Diêm Hiểu Khải sau khi nghe xong, trong lòng lập tức dâng lên một cô ấm áp, đó là bị lý giải cùng tín nhiệm mang đến cảm động. Lao Tiết, hảo huynh đệ, đủ ý tứ. Tiết Bảo cười xấu hổ cười, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa cùng Diêm Hiểu Khải tương đối. Đây thật không có gì lớn, ai không có mất mặt thời điểm đây. Tiết Bảo suy tư phút chốc, nói tiếp. Đúng, Khải ca, ta nghe được một chút nghe đồn. Nói đến đây, Tiết Bảo đột nhiên trở nên muốn nói lại rồi, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, không biết nên không nên đem tiếp xuống lại nói đi ra. Hắn đưa ánh mắt từ Diêm Hiểu Khải trên thân rời đi, nhìn về phía khác địa phương, tựa hồ tại tránh né lấy cái gì. Diêm Hiểu Khải nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Lão Tiết, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, có phải hay không có quan hệ ta không dễ nghe nói, ngươi nói ra đến là được rồi, ta có thể gánh vác được. Tiết Bảo chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Diêm Hiểu Khải, chỉ là ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt, liền lại cấp tốc đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Cùng ngươi kỳ thực cũng không có bao lớn quan hệ, bất quá việc này cùng tẩu tử ngược lại là có chút liên quan. Ân. Diêm Hiểu Khải cau mày, khắp khuôn mặt là nghi hoặc không hiểu thần sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiết Bảo. Cùng Bạch Nhược Quan có quan hệ sao? Tiết Bảo khẽ gật đầu một cái, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói. Khải ca, ngươi nói thật với ta, ngươi cùng tẩu tử giữa có hay không phát sinh qua loại sự tình này đây? Diêm Hiểu Khải trên mặt hiện ra một vẻ giảo hoạt cười xấu xa, cùng lúc đó, hạnh phúc nụ cười cũng tại trên mặt hắn như gợn sóng nhộn nhạo lên. Một đêm kia hắn cùng Bạch Nhược Quang giữa ngọt ngào trong mấy mắt, lại một lần tại trong đầu hắn rõ ràng nổi lên. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, ngữ khí êm ái nói: "Ân." Tiết Bảo trừng lớn hai mắt, kinh ngạc đến miệng há to, nhịn không được kinh hô: "Ngoa tạo, Khải ca, ngươi thật cùng nàng đã làm a?" Diêm Hiểu Khải nhìn thấy Tiết Bảo khiếp sợ như vậy phản ứng, trên mặt lộ ra đắc ý dương dương nụ cười: "Ngươi có phải hay không không tin a? Có phải hay không cảm thấy ta không có bản sự này a?" Tiết Bảo mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, hắn cấp tốc ấn mở trên điện thoại di động Thanh Bắc Đại học Thiết Ba, sau đó đem điện thoại đưa cho Diêm Hiểu Khải. Chính ngươi xem đi. Diêm Hiểu Khải tiếp nhận điện thoại, ánh mắt rơi vào trên màn hình. Khi thấy hắn nàng dâu Bạch Nhược Quang tấm ảnh thì hắn lông mày chăm chú cau lên đến. Đây là ai nhảm chán như vậy, lại đem ta lão bà tấm ảnh để lên làm gì? Tiết Bảo trên mặt hiện ra một vẻ đắng chát nụ cười, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Khải ca, cái này không trọng yếu, ngươi vẫn là nhìn xem nội dung a. Diêm Hiểu Khải cho mày, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, trực tiếp điểm tiến vào xem xét nội dung cụ thể. Đây xem xét, cả người hắn như bị sét đánh trong nháy mắt liền mắt tròn váng. Chỉ thấy bên trong nội dung vậy mà kỹ càng trình bày Bạch Nhược Quang trước kia là cái nam nhân, sau đó làm biến tính phẫu thuật, giao diện bên trên còn lộ ra được chỉ có hắn trước kia với tư cách nam sinh giờ so sánh chiếu. Tiết Bảo cúi thấp đầu, ấy nay chi tình lộ rõ trên mặt, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Diêm Hiểu Khải, trong lòng tràn đầy tự trách cùng bất an. Ta còn cố ý tìm trước kia tại Giang Đô Nhị Trung đọc sách đồng học tiến hành cẩn thận xác minh, kết quả toàn bộ Giang Đô Nhị Trung thật chỉ có một cái nam gọi Bạch Nhược Quang, với lại hắn vẫn là một cái làm cho người chán ghét trà xanh biểu. Về sau, bởi vì phạm phải tội giết người đi mà tiến ngục giam. Không thể nào. Diêm Hiểu Khải trừng lớn hai mắt, ánh mắt kiên định nhìn Tiết Bảo, ý đồ từ hắn trong lời nói tìm kiếm được một tia phủ định manh mối. Đây nhất định là giả, một đêm kia, ta nhìn thấy, cái kia hẳn không phải là gạt người a. Tiết Bảo nhíu mày, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Khải ca, cái này, ta cũng thực sự khó mà nói a, bây giờ khoa kỹ như thế phát đạt, muốn làm giả cũng không phải không có khả năng sự tình. Với lại, ngươi lần trước không phải nghe lén đến tẩu tử nói nàng trước kia tại Giang Đô Nhị Trung đọc sách sao? Ta cũng chuyên môn hỏi thăm trước kia tại Giang Đô Nhị Trung đọc sách đồng học, bọn hắn đều chứng thực đích xác chỉ có một cái Bạch Nhược Quang. Đây, Diêm Hiểu Khải nghe được những lời này, cả người nhất thời giống như tượng đất cứng ở chỗ nào, trong nháy mắt hóa đá. Nếu là phía trên này sở miêu tả tin tức là thật, vậy mình chẳng phải là cùng một cái nam nhân. Nghĩ đến đây, Diêm Hiểu Khải chỉ cảm thấy một trận rời sông lấp biển một dạng buồn nôn cảm giác sông lên đầu. Hắn nỗ lực thu liễm lại mình rối loạn suy nghĩ, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tiết Bảo. Khẳng định không phải cùng là một người, Bạch Nhược Quang khả ái như vậy, làm sao khả năng trước tiên là cái nam đây? Diêm Hiểu Khải âm thanh bên trong mang theo một tia bướng bỉnh cũng không muốn tin tưởng. Ôi, Tiết Bảo nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, sau đó liền không nói thêm nữa. Trạng vào tối, chân trời dáng chiều như lộng lây gấm vóc trải rộng ra, Trần Doãn Thần lặng lặng mà ngồi tại vũ đạo bên ngoài, kiên nhận chờ đợi Bành Nghiên Hy. Mắt nhìn thấy lập tức liền muốn tới tiết nguyên đán, vũ đạo xã diễn tập cũng biến thành càng thêm tấp nập, từ trước kia một tuần 5 lần, trực tiếp gia tăng đến một ngày 5 lần. Trần Doãn Thần vừa cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị chơi một thanh võ lâm cười chuyển trò chơi này hắn nhưng là phí hết đại sức lực mới tìm được, nó là rồ kỳ á kinh điển điện thoại Game of Berlin. Hắn vừa mới ấn mở cửa sổ trò chơi,
liền có một người xin tăng thêm Trần Doãn Thần làm hảo hữu. Doãn Thần, ngươi tốt, hai chúng ta là cao trung đồng học, đều là Giang Đô nhị trung, qua mấy ngày họp lớp ngươi tới sao? Trần Doãn Thần nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương là ai, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt đối phương hảo hữu xin. Hắn thấy, mình cũng không có thời gian đi nhận thức cái gì bạn mới, hắn hiện tại tâm tư hoàn toàn đều tại Bành Niên Hy cùng Vũ Đạo bên trên. Kết quả khiến người không tưởng tượng được là, con hàng này vậy mà lại nhanh chóng phát tới một đầu mới tin tức. Doãn Thần, tăng thêm một cái đi, đám đồng học đều đã đến đông đủ, còn kém ngươi cùng Bành Niên Hy. Trần Doãn Thần cho tới nay không thích nhất đó là tham gia họp lớp loại chuyện này. Thế là, hắn trực tiếp không chút lưu tình hồi phục đối phương một câu. Thật xin lỗi, ta tại Giang Đô nhị trung chỉ nhận biết Bành Niên Hy, Nô Gia Di cùng Trường Ngữ Tịch ba người này, về phần cái khác người, ta không nhận ra, cũng không muốn nhận thức. Đừng có lại đến thêm ta bạn tốt, với lại ta đối với tất cả họp lớp đều không có chút nào hứng thú. Gửi đi xong những lời này về sau, hắn càng là không chút do dự đem cái này đồng học block, một chút cũng không muốn sẽ cùng hắn có bất kỳ liên lụy. Bên kia, Từ Vi Nhã cao mày, một mặt không vui đẩy một cái bên người nam đồng học. Thăng thêm không? Nam đồng học lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Không có, hắn căn bản là không để ý tới ta. Từ Vi Nhã nghe, trong nháy mắt cảm thấy tâm lý tắc nghẽn, cả người đều trở nên không thoải mái lên. Nàng dừng lại đại khái một giây đồng hồ thời gian, sau đó lại nhìn chằm chằm nam đồng học nói ra. Kia Bành Niên Hy đây. Bành Niên Hy. Nam đồng học mặt lộ vẻ khó xử. Nàng là giáo hoa, đoán chừng tăng thêm nàng quá nhiều người, cho nên khả năng thiết trí cái gì hạn chế loại hình. Từ Vi Nhã nghe, tâm lý càng phát ra cảm thấy cảm giác khó chịu, cả người đều lâm vào một loại phiền muộn trạng thái bên trong. Ngươi có hay không tại nhóm ban cấp bên trong thông tri nàng nha? Nhóm ban cấp. Nam đồng học trên mặt lộ ra có chút xấu hổ thần sắc, âm thanh bên trong cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Chương 268, Lưu Manh Cường ca. Chương 268, Lưu Manh Cường ca. Từ lần trước học lớp làm nam 100, nữ miễn phí hoạt động về sau, đại bộ phận đồng học đều bởi vì cái này nguyên nhân lui đàn, với lại Bành Niên Hy cùng Ngô Gia Di các nàng căn bản là không có gia nhập nhóm ban cấp à, mấy người các nàng nữ sinh có mình nhóm nhỏ đây. Nam đồng học cười khổ mà nói, lớp chúng ta cấp đàn, hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta mấy cái. Từ Vi Nhã nghe những lời này, lập tức lên cơn giận dữ, nàng vung tay lên, hung hăng cho nam đồng học một cái tát mạnh. Phế vật. Ở sau lưng nàng mấy cái lưu manh thấy thế, bắt đầu không chút kiêng kỵ trên dưới đánh giá đến nàng và Bạch Nhược Quang đến. Bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tà niệm cùng không có hảo ý, để người nhìn mười phần không thoải mái. Trong đó một tên lưu manh bên trong lão đại, được xưng là Cường ca người, rút hai cái thuốc, trên mặt lộ ra một tia làm cho người chán ghét cười xấu xa, nhìn Bạch Nhược Quang nói: "Các ngươi hai cái liền rất không tệ sao, cũng đừng gọi những người khác." Cường ca thuốc lá đầu ném xuống đất, sau đó dùng chân hung hăng đạp diện. Tiếp theo, hắn nên ngang đi đến Tử Vi Nhã cùng Bạch Nhược Quang sau lưng, bắt đầu càng không ngừng nghe hai người bọn họ bím tóc đuôi ngựa. Quá thơm, mùi vị kia đơn giản khiến người ta say mê a. Nếu có thể đem hai cái này bưu vật đặt lên giường, để ta chết đi như thế cũng đáng ra a. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, trên mặt lộ ra tham lam biểu tình. Bạch Nhược Quang cảm giác được có một cô yếu ớt khí lưu tại mình trên tóc nhẹ nhàng thổi qua, trong nội tâm nàng giật mình, cấp tốc nghiêng đầu đi, kết quả kém chút cùng Cường ca miệng đối miệng dính vào cùng nhau. Ngươi làm gì? Cường ca trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ nụ cười, không khỏi nhẹ giọng cười cười. A, ta chỉ là muốn nhìn xem tiểu tử này là không phải thật sự liên lạc không được. Hắn vừa nói, một bên lộ ra một tia mất tự nhiên thần sắc. Bạch Nhược Quang cúi đầu, cấp tốc hướng bên cạnh trốn tránh, tận lực tránh đi Cường ca. Cứ việc nàng thân thể đã vết thương chồng chất, giống như bị đánh thành than tổ ong đồng dạng, nhưng nàng trong lòng âm thầm thể, nên vì Diệp Phàm thủ vững chính tiết, cho nên nàng vẫn là tận khả năng cùng Cường ca giữ một khoảng cách. Từ Vi Nhã sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nàng nguyên bản lòng tràn đầy đang mong đợi có thể mượn nhờ Cường ca lực lượng đến làm mình quân đồ, giao huấn một cái ngủ chung phòng những nữ sinh kia, hoặc là một chút nàng thấy ngứa mắt nam sinh. Nhưng mà hiện thực lại cùng nàng ý nghĩ đi ngược lại, không như mong muốn. Nàng không nghĩ đến Cường ca liền như là một khối làm sao bỏ cũng không rơi cậu thí thuốc cao đồng dạng, luôn là chăm chú dán nàng, hơn nữa còn thỉnh thoảng lại hướng nàng yêu cầu tiền sinh hoạt. Nàng từng nhiều lần động đậy suy nghĩ, muốn tìm bảo tiêu đem Cường ca đuổi đi, nhưng mỗi lần khi nàng hạ quyết tâm muốn làm như thế thời điểm, Cường ca tựa hồ luôn có thể đoán được nàng tâm tư, sau đó liền sẽ nói một chút uy hiếp nói, ví dụ như hắn bối cảnh đến cỡ nào cường đại, nếu là đem hắn làm pháp vực, hắn thậm chí có thể đem toàn bộ Từ thị tập đoàn đều cho hủy đi. Liên dạng này, giữa hai người một mực duy trì lấy loại này xấu hổ mà vi diệu cân bằng quan hệ. Kỳ thực, Cường ca liền cùng trường học phụ cận những tên côn đồ kia, hoặc là trong trường học những cái kia trường học bá không có gì khác biệt, chẳng qua là công phu miệng lợi hại, ưa thích khoác lác mình, trên thực tế cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự. Chỉ cần ngươi có đầy đủ đảm lượng cùng quyết tâm, những người này ở đây trước mặt ngươi căn bản là không đáng giá nhắc tới, đó là một đám kém cỏi. Có chút cái gọi là trường học bá, bọn hắn phụ mẫu khả năng liền công tác đều không có, nhưng chính là có một ít học sinh bị bọn hắn phô trương thanh thế hù dọa, tựa như Tử Vi Nhã một dạng. Nàng cũng mơ mơ hồ hồ bị Cường ca hù dọa, một mực đứng tại loại này xấu hổ trong cảnh địa. Từ Vi Nhã chú ý đến Bạch Nhược Quang đã đi ra, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Cường ca, trên mặt nguyên bản sán lạn nụ cười lúc này lại lộ ra có chút cứng cứng rắn cùng mất tự nhiên. "Cường ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng hù dọa ta tỉ muội, nàng thật là phi thường đơn thuần đây." Nàng ở cấp 3 thời kỳ liền từng có một cái bạn trai, về sau nàng bạn trai bất hạnh bị Trần Doãn Thần cho đưa vào ngục giam. Từ đó về sau, nàng liền rốt cuộc không có mở ra mới tình cảm lưu luyến, một mực yên lặng trông coi mình thân thể. Liền mong mọi nàng bạn trai có thể sớm ngày từ ngục giam bên trong đi ra. Cường ca nghe được Từ Vi Nhã nói về sau, lại đem đầu ngặt về phía Bạch Nhược Quang, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy nàng, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, trước mắt cái nữ hài này thật là quá đơn thuần, quá tốt đẹp. Hắn nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt dục vọng, thật muốn lập tức liền nhấm nháp một chút nàng tốt đẹp. Thế là, hắn trên mặt lộ ra một vẻ giảo hoạt cười xấu xa. Ai nha, không nghĩ đến ngươi vẫn là một cái như thế hồn nhiên cô nương đây. Vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi lần đầu tiên là không phải còn tại nhà? Bạch Nhược Quang nghe được Cường Ca lời nói này, trên mặt trong nháy mắt hiện ra xấu hổ thân sắc, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, lộ ra có chút không biết làm sao. Cường Ca thấy Bạch Nhược Quang phản ứng như thế, còn tưởng rằng nàng là thẹn thùng, đây ngược lại nhường hắn đối nàng lại tăng thêm mấy phần hảo cảm. Sau đó, Cường Ca nghiêng đầu đi, lần nữa nhìn về phía Tử Vi Nhã hỏi: "Kia nàng bạn trai đến cùng phạm tội gì nha?" Tử Vi Nhã hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng không xác định Bạch Nhược Quang nói tới trong lời nói đến cùng có hay không lượng nước. Nàng bạn trai nhưng thật ra là bị oan uổng nha, lúc trước hắn tại hải ngoại làm lính đánh thuê. Về sau có một lần, hắn về nước tới thăm Bạch Nhược Quang, hai người bọn hắn ngay tại chúng ta trường học cửa ra vào bốn ốc cửa hàng thương lượng về sau kết hôn sự tình. Kết quả không nghĩ đến, nàng bạn trai Diệp Phàm không cẩn thận nói lộ ra miệng, nói mình có 100 vạn. Kết quả âm thanh quá lớn, bị Trần Doãn Thần tên hỗn đản kia cho nghe thấy được. Trần Doãn Thần cái này tiểu nhân hèn hạ liền cùng cảnh sát cấu kết với nhau làm việc xấu, cố ý lập tội danh hãm hại Diệp Phàm, nói hắn vào phòng giết người, còn cưỡng ép cướp đi Diệp Phàm 100 vạn. Cường Ca nghe được những lời này, không khỏi chăm chú nhíu mày, trên mặt hiện ra chưa đầy thần sắc. Trần Doãn Thần vậy mà như thế ác liệt. Từ Vi Nhã nghe Cường Ca nói, dùng sức gật đầu, cảm xúc kích động đến cơ hồ muốn mất khống chế. Cái kia đang ghét xúc sinh vậy mà còn sát hại ta Lục Cẩn Thần ca ca. Đơn giản là hắn cùng Lục Cẩn Thần ca ca đồng thời thích Bành Nghiên Hy nữ nhân kia, mà Bành Nghiên Hy đơn giản đó là cái làm cho người chán ghét xú nữ nhân, một mực càng không ngừng câu dẫn Lục Cẩn Thần ca ca. Nói đến đây, Từ Vi Nhã nắm thật chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, tựa hồ muốn đem trong lòng phẫn nộ toàn bộ thông qua đây nắm tay động tác phát tiết ra ngoài. Trần Doãn Thần cái kia hèn hạ ngu xuẩn, nhìn thấy Bành Nghiên Hy căn bản không để ý hắn, liền sinh lòng ý đồ xấu, thiết kế hãm hại cũng tạm nhận sát hại Lục Cẩn Thần ca ca. Bạch Nhược Quang ở một bên lặng lặng nghe Từ Vi Nhã nói, không khỏi chậm rãi cúi đầu xuống, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Kỳ thực nàng rất rõ ràng, vốn là nàng và Lục Cẩn Thần hợp mưu muốn trừ hết Trần Doãn Thần, không nghĩ đến cuối cùng lại bị Trần Doãn Thần cho nhìn thấu cũng phản sát. Nhưng loại này nói nàng cũng không dám tùy tiện nói ra miệng, sợ Từ Vi Nhã lại bởi vậy mà đối với nàng dùng quá kích hành động, thậm chí tổn thương nàng. Chương 269, Cường Ca đến tìm Trần Doãn Thần phiền phức. Chương 269, Cường Ca đến tìm Trần Doãn Thần phiền phức. Cường Ca cắn môi một cái, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình, tựa hồ tại nghiêm túc tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Nghe ngươi nói như vậy, Trần Doãn Thần đúng là cái mười phần âm hiểm tiểu nhân, cái kia Bành Nghiên Hy cũng đúng là cái hành vi phóng đãng tao hóa. Đã sự tình đã dạng này, làm gì còn muốn như thế phiền phức đâu, trực tiếp cho bọn hắn hạ dược không phải tốt sao? Đến lúc đó ta trực tiếp mang theo tiểu đệ đi tìm bọn họ. Trước tiên đem Trần Doãn Thần hung hăng đánh một trận, cho hắn biết ta lợi hại, sau đó lại đem cái kia không biết không có thể diện Bành Nghiên Hy cho ngủ, dạng này cũng có thể chút cơn giận, chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao?" Từ Vi Nhã cùng Bạch Nhược Quang hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ đến Cường Ca lại là dạng này, một cái không coi quy liền biết mắng người. Bạch Nhược Quang chậm rãi ngẩng đầu, cẩn thận ngắm nghĩa Cường Ca. Cường Ca kia làm cho người sợ hai thán phục dáng người hiện ra ở trước mắt nàng, tám khối cơ bụng giống như cứng rắn như tảng đá sắp xếp chỉnh tề, hắn cánh tay cùng chân đều tráng kiện đến tựa như thân cây đồng dạng, tràn đầy lực lượng. Nhất là Cường Ca cánh tay cùng phần lưng kia uy phong lẫm lẫm thanh long xăm hình, càng là tăng thêm mấy phần hung hãn cùng uy mãnh, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, phảng phất chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ bị kia cố cường đại khí thế chấn nhiếp. Bạch Nhược Quang âm thầm nghĩ ngợi, lấy Cường Ca đây cường tráng uy mãnh thể phách, muốn đối phó một cái Trần Doãn Thần vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, dễ dàng liền như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Bất quá, Trần Doãn Thần đang đánh nhau phương diện sát thực phi thường hung ác tàn bạo. Mặc dù Diệp Phàm công bố mình là không cẩn thận trúng Trần Doãn Thần gian kế, mới gặp hắn trọng thương, nhưng Bạch Nhược Quang tâm lý lại cảm thấy Diệp Phàm khoác lác khả năng cực lớn. Diệp Phàm nói thế nào cũng là tiếng tăm lừng lẫy binh vương à, làm sao khả năng dễ dàng như thế liền trúng phải kế đây? Hơn nữa còn bị Trần Doãn Thần tàn nhẫn như vậy cắt ngang đôi tay, đầu gối cũng bị đập bể, cái này thật sự là để người khó có thể tin. Bạch Nhược Quang cúi đầu, không dám cùng Cường Ca mắt đối mắt, sợ Cường Ca sẽ chú ý tới mình kia xuất chúng mỹ mạo. Nàng trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Cường Ca, ngài thật sự là uy vũ bất phàm, hùng tráng vô cùng a. Cái kia Trần Doãn Thần tại trước mặt ngài căn bản là không đáng giá nhắc tới, hắn hoàn toàn không phải ngài đối thủ. Cường Ca nghe được Bạch Nhược Quang ca ngợi chi tử, trên mặt lập tức tách ra sán lạn nụ cười, sau đó liền cất tiếng cười to lên. Kia phóng khoáng tiếng cười trong không khí quanh quẩn, phản phất muốn đem tất cả đều chấn vỡ đồng dạng. Ha ha ha, ta ngày mai liền ngay trước Bành Nghiên Hy mặt, đem Trần Doãn Thần hung hăng giáo huấn một lần, cho hắn biết ta lợi hại. Sau đó ta lại ngay trước Trần Doãn Thần mặt, cùng Bành Nghiên Hy làm những cái kia để mặt người đỏ thai đỏ sự tình, để Bành Nghiên Hy trở thành ta nữ nhân. Ta muốn để Trần Doãn Thần tức giận đến nổi trận lôi đình, nhường hắn đối với ta hận thấu xương. Cường Ca trong lời nói tràn đầy tự tin cùng bá khí, phản phất tất cả đều tại hắn trong khống chế. Bạch Nhược Quang túi thấp đầu, mím chặt môi, không có lên tiếng. Nàng âm thầm hồi tưởng đến lần trước tình cảnh, nếu là khi đó không phải Lý Lan Xuân đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ tóc vàng A Xuyên liền đã bị Trần Doãn Thần đánh cho hấp hối. Ngươi cái này không có đầu óc ra hỏa, nếu là dám can đảm ngay trước Trần Doãn Thần mặt nói ra dạng này nói, vậy ngươi coi như thật xong nha. Trần Doãn Thần đánh người hung ác trình độ đơn giản khiến người ta khó có thể tin, hoàn toàn không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Từ Vi Nhã lung túng lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói: "Vậy sau này nếu là Bành Nghiên Hy thật thành ta tẩu tử, vậy ta còn thật không dám tùy tiện đi trêu chọc nàng đây. Cường ca trên mặt chất đầy hèn mọn nụ cười. Vậy thì có cái gì không dám đắc tội, đến lúc đó nàng thành ta nữ nhân, nếu là nàng dám chọc hai vị muội muội tức giận, nhìn ta không hảo hảo trừng trị nàng một phen. Cường ca vừa nói, một bên nghĩ đến kia trường cảnh, không khỏi cất tiếng cười to lên, tiếng cười kia trong không khí quanh quẩn, phảng phất muốn đem tất cả đều chấn vỡ đồng dạng. Sau đó, Cường ca hơi dừng lại một chút, nói tiếp: "Tốt, ngày mai ta liền đi Thanh Bắc Đại học tìm Trần Doãn Thần, nhất định phải cho hắn hai cái to mồm." Nói xong, Cường ca liền nên ngang xoay người rời đi. Từ Vi Nhã ở phương diện này xác thực không có gì trí tuệ, tại nàng trong lòng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng Lục Cẩn Thận ca ca mới là lợi hại nhất. Nàng hồi tưởng lại đã từng tóc vàng A Xuyên cùng Lục Cẩn Thận ca ca đánh nhau, cho dù tóc vàng A Xuyên sử dụng ra tất cả vô liếng, cũng vẫn như cũng không phải Lục Cẩn Thận ca ca đối thủ. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Bạch Nhược Quang. "Chỉ riêng, ngươi nói xem, Trần Doãn Thần tên ngu xuẩn kia cùng ta Lục Cẩn Thận ca ca so sánh, đến cùng ai lợi hại hơn một chút đây? Vậy rốt cuộc ai lợi hại hơn đây?" Bạch Nhược Quang trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên nụ cười, nội tâm lén lút nghĩ ngợi, hồi tưởng lại lần trước tại trong phòng ngăn tình cảnh, Lục Cẩn Thận lại bị Trần Doãn Thần một quyền liền tùy tiện chế phục. Nhưng lúc này cũng không thể nhiễu loạn mọi người quan tâm. Đó là đương nhiên là ngươi Lục Cẩn Thận ca ca lợi hại, hắn tuyệt đối là bậc nhất. Từ Vi Nhã một mặt chắc chắn hừ một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin thần sắc. "Ta liền biết ta Lục Cẩn Thận ca ca là bậc nhất không phải vậy, Trần Doãn Thần tên hỗn đản kia cũng sẽ không liên hợp nhiều người như vậy cùng một chỗ đem Lục Cẩn Thận ca ca cho hại chết." Bạch Nhược Quang liền vội vàng gật đầu phụ họa nói: "Đúng đúng đúng." Thời gian đi vào ngày kế tiếp, Cường ca bên vang đắc ý mang theo một đám tiểu đệ, nên ngang đi qua đường cái, sau đó hướng phía Thanh Bắc cửa trường đại học phương hướng sải bước đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, bọn hắn liền bị bảo an cản lại. Bảo an nghiêm túc thông báo cho bọn hắn, xã hội nhân viên muốn đi vào Thanh Bắc đại học tham quan, cần tại Thanh Bắc đại học web sẽ tiến hành hẹn trước, với lại chỉ có thể ở cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ mới được, nếu không là không cho phép tiến vào. Bảo an phát giác được Cường ca đợi người tới giả bất hiện, thế là cảnh giác hỏi: "Các ngươi có chuyện gì không?" Cường ca một mặt ngang ngược cản rỡ bộ dáng, miệng bên trong kẹo bong bóng bị hắn càng không ngừng thổi lên, lại tạo thành từng cái bong bóng lớn. Hắn tùy tiện nói: "Ngươi đi nói cho Trần Doãn Thần, Bành Nghiên Hy là ta nữ nhân, ta nhất định phải ngủ nàng, nếu ai không phục, liền để hắn đi ra cùng ta đơn đấu." Nói xong, Cường ca dùng sức đẩy một cái bảo an. Bảo an trong nháy mắt cảm thấy phi thường tức giận: "Ngươi không nên ở chỗ này náo sự, không phải ta liền báo cảnh sát." Đúng lúc này, Diêm Hiểu Khải đúng lúc đi ngang qua nơi này, coi hắn nghe được Cường ca kia cuồng vọng đến cực điểm lời nói thì, không khỏi ở trong lòng đối với Cường ca sinh ra một tia ý kính nghệ, cảm thấy hắn thật đúng là cái có đảm lượng người đâu. Với lại Diêm Hiểu Khải mình cùng Trần Doãn Thần giữa cũng có được không nhỏ thù hận, Cường ca bên này thế nhưng là mang theo trọn vẹn 17-18 người đâu, liền tính Trần Doãn Thần lại thế nào dũng mãnh vô địch, hắn lại thế nào khả năng lấy một địch nhiều, đánh bại đây 17-18 người đây. Thế là, Diêm Hiểu Khải không chút do dự cất bước đi tới, trực tiếp ngăn tại bảo an trước mặt. "Đại ca, ngươi đừng ở chỗ này náo sự, ngươi là đến tìm Trần Doãn Thần a?" Cường ca nghe, phi thường phách lối ngẩng đầu, nhẹ gật đầu. "Ân, nhanh nhường hắn cút ra đây." Diêm Hiểu Khải cặp kia tiểu tiểu con mắt càng không ngừng chuyển động, tâm lý mừng thầm, hắn biết đây là một cái tuyệt hảo báo thù cơ hội, thế là hắn lặng lẽ mở ra điện thoại ghi âm công năng. "Đại ca, ngươi có thể hay không đem ngươi mới vừa nói lặp lại lần nữa nha?" Chương 270, Cường ca bị đánh thảm rồi. Chương 270, Cường ca bị đánh thảm rồi. Cường ca một mặt không quan trọng bộ dáng, không hề lo lắng nói: "Làm sao? Ngươi còn muốn nói cho Trần Doãn Thần không thành?" Diêm Hiểu Khải nghe, liều mạng lắc đầu phủ nhận: "Không dám, không dám." Tiếp theo, hắn lại tiến một bước giải thích nói: "Đại ca, ngươi hiểu lầm, Trần Doãn Thần không có gì bằng hữu, cho nên ngươi nói một lần cũng truyền không đến Trần Doãn Thần lỗ thai bên trong." "A." Cường ca nghe, như có điều suy nghĩ lên tiếng: "Ngươi nói có đạo lý." Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên người tiểu đệ, phân phó nói: "Nhanh mua một cái máy biến điện năng thành âm thanh, ta muốn để toàn bộ Thanh Bắc Đại học học sinh cũng nghe được ta mới vừa nói những lời kia." Diêm Hiểu Khải trên mặt hiện ra một vẻ giảo hoạt cười xấu xa, mở miệng nói: "Đại ca, ngươi chờ chút còn ở nơi này a?" A Cường không chút do dự nhẹ gật đầu: "Còn ở nơi này." Diêm Hiểu Khải trong lòng đối với A Cường không khỏi dâng lên vẻ khâm phục chi ý, âm thầm suy nghĩ nói: "Đây A Cường thật đúng là một đầu có đảm lượng hán tử a, hy vọng đợi lát nữa Trần Doãn Thần ra sau đó, hắn còn có thể cứng rắn như thế liền tốt." "Tốt, vậy ta đây liền đi gọi Trần Doãn Thần đi ra." Diêm Hiểu Khải nói xong, liền quay người như bay hướng về Trần Doãn Thần phương hướng chạy tới. Hắn một đường chạy chậm chạy rất lâu, cuối cùng ở phía xa thấy được Trần Doãn Thần thân ảnh. Diêm Hiểu Khải tranh thủ thời gian dừng bước lại, từng ngụm thở hổn hển, sau đó rắc uống họng hô: "Lao Trần, lao Trần." Trần Doãn Thần nghe tiếng nghiêng đầu lại, nhìn Diêm Hiểu Khải, nghi ngờ hỏi: "Diêm Hiểu Khải, ngươi lại có chuyện gì?" Diêm Hiểu Khải đầu tiên là cười cười, tiếp lấy cấp tốc thu hồi nụ cười, đổi lại một bộ cực kỳ phẫn nộ biểu tình, nói: "Lao Trần, có người ở trường học bên ngoài mắng ngươi, còn nói muốn làm lấy tất cả người mặt cưỡng gian Bành Nghiên Hy." "Cái gì?" Trần Doãn Thần nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ. Bành Nghiên Hy thế nhưng là hắn nghịch lân à, lại có như thế cuồng vọng người dám đụng vào hắn nghịch lân. Trần Doãn Thần không nói hai lời, quay người liền hướng phía cửa trường học nhanh chân đi đi, đồng thời nghiêng đầu lại nhìn Diêm Hiểu Khải nói: "Ngươi đi cùng lão sư nói một tiếng, ta xử lý một chút cái này việc tư, lập tức liền trở về lên lớp." "A." Diêm Hiểu Khải nghe nói Trần Doãn Thần nói, không khỏi hơi sửng sốt một chút, hắn nguyên bản là lòng tràn đầy chờ mong Trần Doãn Thần bị người ẩu đả, Diêm Hiểu Khải vẫn là tranh thủ thời gian đi theo Trần Doãn Thần bên người. "Lão Trần, ngươi đi một mình, ta không yên lòng, ta đi theo ngươi cùng một chỗ." Không có quá dài thời gian, Trần Doãn Thần liền thần sắc lạnh lùng từ cửa trường học đi ra. Giờ phút này, Cường Ca đang tùy tiện cầm lấy máy biến điện năng thành âm thanh, càng không ngừng lặp lại kêu la câu nói kia. Bành Nghiên Hy là ta nữ nhân, nàng, ta ngủ định, Trần Doãn Thần ngươi không phục, liền đi ra cùng ta đấu. Kia phách lối lời nói trong không khí quanh quẩn. Trần Doãn Thần bước hướng phía Cường Ca đi đến, hắn ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh hàn ý, phản phất có thể đem tất cả đều đóng băng. Cường Ca lúc này mới chú ý đến Trần Doãn Thần đến, hắn sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một mặt khinh miệt thần sắc, dùng khinh thường ngữ khí hỏi: "Ngươi là ai?" Trần Doãn Thần lạnh lùng đáp lại nói: "Ta là người ba." Vừa dứt lời, Trần Doãn Thần liền không chút do dự cầm lấy máy biến điện năng thành âm thanh, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía Cường Ca trên đầu hùng hăng đập tới. Cường Ca ý đồ phản kháng, nhưng hắn lực lượng tại Trần Doãn Thần trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, căn bản là không có cách chống lại. Trần Doãn Thần một quyền trọng kích tại Cường Ca trên thân, Cường Ca trong nháy mắt bị đánh ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Trần Doãn Thần một cước đạp tại Cường Ca trên bụng, sau đó nắm chặt Cường Ca cánh tay, đột nhiên phát lực, gắng gượng đem Cường Ca cánh tay bẻ gãy. Cường Ca lập tức phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu thảm, thanh âm kia phảng phất muốn đâm rách người mà nghĩ, hắn trong nháy mắt đau đến đã mất đi trí giác. Diêm Hiểu Khải ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm, hắn hoàn toàn bị Trần Doãn Thần dũng mãnh làm chấn kinh, cả người đều ngốc tại chỗ nào. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Trần Doãn Thần lại có như thế cường đại lực lượng cùng quả cảm khí phách, một màn này nhường hắn đối với Trần Doãn Thần có hoàn toàn mới nhận thức. Ngay trong nháy mắt này, Trần Doãn Thần lấy sét đánh không kịp che thai chi thế, đột nhiên hướng phía Cường Ca trên mặt hung hăng đá ra một cước. Một cước này uy lực kinh người, Cường Ca mặt trong nháy mắt liền bị dẫm đến nghiêm trọng lõm đi vào, mà đây kịch liệt đau đớn cũng làm cho Cường Ca từ trong hôn mê tỉnh lại. Cường Ca hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ánh mắt kia tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn dùng run rẩy âm thanh hỏi: "Ngươi là?" Lúc này, Cường Ca xung quanh các tiểu đệ đã sớm bị Trần Doãn Thần hung hãn hù dọa ngược lại, từng cái câm như hến, nào còn dám có chút tiến lên hỗ trợ cử động. Trần Doãn Thần sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Cường Ca nói: "Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong âm thanh có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi muốn tìm ta đơn đấu?" Cường Ca trừng lớn hai mắt, nhìn Trần Doãn Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, hắn lắp bắp nói: "Ngươi chính là Trần Doãn Thần?" Cường Ca lúc này triệt để trợn tròn mắt, hắn trong lòng hối tiếc không thôi, thầm mắng kia hai cái ngu xuẩn nữ nhân, làm sao chưa nói cho hắn biết Trần Doãn Thần là như thế tâm ngoan thủ lạt người a. Ngay sau đó, Cường Ca ô ô ô khóc lên, hắn một bên khóc một bên cầu xin tha thứ: "Ta không dám, Trần ca, ngươi tha cho ta đi." Nhưng mà, Trần Doãn Thần lại không chút nào mềm lòng ý tứ, hắn giận dữ hét: "Ngươi lượn quanh ngươi tê liệt." Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp một cước hướng phía Cường Ca hạ bộ hung hăng đạp xuống, một cước này lực lượng lớn, trong nháy mắt liền thấy máu tươi như suối trào chảy ra. Diêm Hiểu Khải ở một bên thấy kinh hồn táng đảm, hắn dọa đến tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, trước mắt một màn này thật sự là quá mức đẫm máu tàn nhẫn, để người không đành lòng nhìn thẳng. Xung quanh xem náo nhiệt đám học sinh cũng bị đây khủng bố phân cảnh dọa đến nhao nhao tan tác như chim mông, đám bảo an cũng nghiêng đầu đi, không dám nhìn đây thảm thiết một màn. Trần Doãn Thần cũng không có như vậy bỏ qua, hắn lại liên tục mấy cước hung hăng đạp hướng Cường Ca. Cường Ca tại một trận này lại một trận kịch liệt đau nhức bên trong, trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh. Trần Doãn Thần cầm lấy máy biến điện năng thành âm thanh mảnh vỡ, không chút lưu tình đẩy ra Cường Ca miệng, sau đó dùng mảnh vỡ một chút xíu đem Cường Ca đầu lưỡi cắt xuống. Cường Ca bởi vì đau đớn muốn cắn chặt răng, kết quả bị Trần Doãn Thần dùng sức một tách ra, cái cằm trực tiếp bị bẻ gãy. Kia thanh thúy đứt gãy âm thanh trong không khí quanh quẩn, để người nghe không rét mà run. Toàn bộ tràng diện tràn đầy đẫm máu cùng khủng bố, để người nhìn không rét mà run. Toàn bộ quá trình bên trong, Cường Ca bởi vì kịch liệt đau đớn mà phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, nhưng Trần Doãn Thần không nhúc nhích chút nào. Cắt lấy đầu lưỡi về sau, Trần Doãn Thần ánh mắt như băng, tràn đầy khí thế ngang ngược, hung tợn đối với Cường Ca nói: "Lần sau, ngươi nếu là lại dám can đảm ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ, để ta nghe được ngươi bức nửa câu, ta tuyệt đối sẽ không chút lưu tình trực tiếp giết chết ngươi." Nói xong những lời này, Trần Doãn Thần cũng không quay đầu lại quay người hướng về trường học phương hướng đi đến. Hắn nhịp bước kiên định mà hữu lực, phản phất không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn cản hắn bước chân. Lúc này Diêm Hiểu Khải, cả người hoàn toàn đứng tại một loại ngây ra như phong trạng thái. Hắn ánh mắt đờ đẫn rơi vào Trần Doãn Thần rời đi trên bóng lưng, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này ngày bình thường nhìn lên ôn hòa Trần Doãn Thần, tại đối mặt khiêu khích cùng uy hiếp thì lại hội chiến lãm hiện ra cường đại như thế lực lượng cùng ngoan lệ thủ đoạn. Tên côn đồ kia Cường Ca, tại Trần Doãn Thần trước mặt đơn giản đó là không chịu nổi một kích, đây để Diêm Hiểu Khải đối với Trần Doãn Thần có hoàn toàn mới nhận thức. Cường Ca các tiểu đệ nhìn thấy Trần Doãn Thần đã rời đi, lúc này mới dám lên trước, luống cuống tay chân đem tổn thương Cường Ca đỡ dậy đến, vội vàng đưa đi bệnh viện tiến hành cứu chữa. Bọn hắn trên mặt đều viết đầy sợ hãi cùng lo lắng, sợ Trần Doãn Thần sẽ lần nữa trở về, đối bọn hắn tiến hành trả thù. Toàn bộ hiện trường tràn ngập một cỗ khẩn trương mà đẫm máu bầu không khí, để người không rét mà run. Chương 271, Từ Vi Nhã cùng Bạch Nhược Quang còn tại huyễn tưởng Trần Doãn Thần bị đánh bộ dáng. Chương 271, Từ Vi Nhã cùng Bạch Nhược Quang còn tại huyễn tưởng Trần Doãn Thần bị đánh bộ dáng. Mở tối dưới ánh đèn, Từ Vi Nhã cùng Bạch Nhược Quang lặng lặng mà ngồi tại quán ba bên trong. Cái quán ba này đã bị Từ Vi Nhã đại thủ bút bao hết toàn trường, giờ phút này toàn bộ quán ba bên trong cũng chỉ có hai người các nàng thân ảnh. Quán ba bên trong tràn ngập một loại tĩnh mịch mà thần bí không khí. Từ Vi Nhã ưu nhã cầm lấy ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đung đưa trong chén rượu đỏ, kia đỏ thấm dịch thể tại trong chén chậm rãi xoay tròn lấy, chiết xạ ra mê người rực rỡ. Sau đó, nàng hơi nâng lên cái cằm, đem bia hương thuần rượu đỏ nhẹ nhàng nhấp một miếng. Giờ phút này, nàng trong đầu không ngừng hiện ra Trần Doãn Thần bị thu thập hình ảnh, nàng phảng phất nhìn thấy Trần Doãn Thần bị Cường Ca quyền đấm cước đá, chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nghĩ đến đây, nàng nội tâm liền dâng lên một trận khó mà ức chế cảm giác vui sướng, kia cảm giác vui sướng giống như nước thủy triều tại nàng trong lòng nhộn nhạo lên. Nàng chậm rãi thả ra trong tay ly rượu đỏ, sau đó hít vào một hơi thật dài, để kia tươi mát không khí tràn ngập nàng phổi. Tiếp theo, nàng trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười kia bên trong tràn đầy người thắng kiêu ngạo cùng tự hào. Nàng đáp ý nói: "Quá sung sướng, lần này Trần Doãn Thần khẳng định chết chắc rồi." Nói xong, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía Bạch Nhược Quang. Bạch Nhược Quang giờ phút này cảm giác hưng phấn không thua kém một chút nào Từ Vi Nhã, nàng trên mặt tràn đầy kích động thần sắc, ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn hào quang. Nàng không kịp chờ đợi muốn tận mắt thấy Trần Doãn Thần bị cường ca tra tấn thảm trạng, nàng khát vọng nhìn thấy Trần Doãn Thần thống khổ cầu xin tha thứ bộ dáng. Nàng thậm chí dự định đem cường ca ẩu đả Trần Doãn Thần tất cả hình ảnh đều vô xuống đến, sau đó chậm rãi, tinh tế thưởng thức. Nàng khoe miệng lộ ra một vẻ hung ác biểu tình, kích động nói: "Vivi, sớm biết cường ca nhẹ nhàng như vậy liền có thể giải quyết Trần Doãn Thần, chúng ta trước đó làm gì còn muốn phí lớn như vậy cơ nha." Từ Vi Nhã nghe Bạch Nhược Quang nói, khoe miệng nâng lên một vệt càng thêm tà ác nụ cười. Nàng kia mỹ lệ trên mặt, kia lau tà ác nụ cười lộ ra vô cùng làm người khác chú ý cường ca đem Trần Doãn Thần thu phục, về sau chúng ta có thể mỗi ngày nhìn đây. Nói xong, nàng lại bưng lên ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ, sau đó tiếp tục đắm chìm trong kia mỹ rượu trong huyễn tưởng. Nghĩ tới những thứ này, Từ Vi Nhã ức chế không nổi nội tâm cuồng hỉ, tận tình cất tiếng cười to lên, tiếng cười kia tại trống trải quán ba bên trong quen quần. Bạch Nhược Quang cũng bị nàng cảm xúc lây, cùng theo một lúc cười lên, trong tiếng cười đầy đắc ý cùng hưng phấn. Ngay tại tiếng cười kia còn chưa ngừng thời khắc, một giây sau, một trận đột ngột điện thoại tiếng chuông đột nhiên phá vỡ mảnh này vui vẻ không khí. Từ Vi Nhã điện thoại tiếng chuông như bén nhọn cảnh báo vang lên, nàng nội vàng bối rối từ trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra, con mắt nhìn chằm chằm màn hình, khi thấy là cường ca số điện thoại di động thì, nàng trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ tâm hiểm lại tà ác nụ cười. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng một loại người thắng tư thái nhìn Bạch Nhược Quang nói: "Thấy không, cường ca gọi điện thoại tới, khẳng định là hắn đem Trần Doãn Thần làm xong." Bạch Nhược Quang trên mặt cũng hiện ra một tia tiểu hưng phấn thần sắc. "Nhanh tiếp a, nhìn xem cường ca mang đến tin tức có gì." Từ Vi Nhã nhẹ gật đầu, ngón tay run rẩy ấn nút tiếp nghe khóa, sau đó vội vàng nói: "Uy, cường ca." Nhưng mà, điện thoại kia một đầu truyền đến cũng không phải là cường ca kia quen thuộc âm thanh, mà là một tiểu đệ gấp rút lại bối rối tiếng gọi ầm ĩ: "Vi Nhã tỷ, xảy ra chuyện lớn, cường ca sắp không được, hiện tại còn tại phòng cấp cứu bên trong tiến hành khẩn cấp cứu giúp đây. Ngươi nhanh chuyển tiền tới, không phải bác sĩ liền không cho cường ca tiếp tục cứu chữa." "Cái gì?" Từ Vi Nhã nghe được tin tức này, như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt liền tê, đầu óc trống rỗng. Nàng không thể tin được mình lỗ tai. "Các ngươi không phải đi ẩu đả Trần Doãn Thần sao? Làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Cường ca làm sao sẽ sắp không được đây?" Nàng âm thanh bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. "Ai?" Điện thoại bên kia, tiểu đệ thật sâu thở dài một hơi, thanh âm kia bên trong bao hàm lấy vô tận sầu bi cùng bất đắc dĩ. "Vi Nhã tỷ, ngươi là thật không biết, Trần Doãn Thần giá hỏa kia ra tay thật đúng là quá độc ác. Cường ca hắn, ai, hắn căn bản cũng không phải là Trần Doãn Thần đối thủ. Tại cùng Trần Doãn Thần trong lúc đánh nhau, cường ca liền hoàn thủ cơ hội đều không có, liền như là một cái mặc người thao túng đồ chơi hùng đồng dạng, bị Trần Doãn Thần tàn nhẫn lặp đi lặp lại trả đạp. Vừa rồi bác sĩ cùng chúng ta nói, cường ca tứ chi đều bị gắng gượng cắt ngang, hơn nữa còn gãy mất 4 cái xương sườn đâu, tình huống thật rất tồi tệ." Từ Vi Nhã nghe được những lời này, cả người giống như bị làm định thân chú đồng dạng, trực tiếp ngốc tại chỗ nào, đại não trong nháy mắt một mảnh hỗn độn, lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Tại cái này khiến người ngạt thở ngu ngơ một giây đồng hồ bên trong, nàng tay không tự chủ được buông lỏng, điện thoại liền không có dấu hiệu nào từ nàng trong tay trượt xuống, trực tiếp rơi xuống đất. Qua một hồi lâu, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian túi người, luống cuống tay chân nhặt lên điện thoại nhận điện thoại. "Uy." Nàng âm thanh có chút run rẩy, mang theo một tia mê mang cùng bất lực. Điện thoại kia một đầu, tiểu đệ ngữ khí lộ ra phi thường lo lắng, tựa như là kiến trên chảo nóng đồng dạng. "Vi Nhã tỷ, ngươi nhanh đưa tiền đánh tới, không phải nói bác sĩ liền sẽ nói muốn từ bỏ trị liệu. Hiện tại thời gian cấp bách, mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trọng yếu a." Từ Vi Nhã cắn môi một cái, nàng trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc, nàng đang tính toán như thế nào mượn cơ hội thoát khỏi cường ca cái phiền phải này. "Không có tiền." Nàng ra vẻ bình tĩnh nói, âm thanh bên trong lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lạnh lùng. "Không có tiền." Tiểu đệ trong nháy mắt liền gấp, âm điệu đều đề cao không ít, hắn âm thanh bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin. "Ta dựa vào, cường ca vì ngươi, mới bị Trần Doãn Thần đánh thành cái dạng này, ngươi nói không có tiền, ngươi có phải hay không muốn cứu hắn a? Cường ca thế nhưng là vì ngươi mới gặp đại nạn này a." Từ Vi Nhã không chút do dự cấp tốc đem điện thoại của máy, nàng trên mặt trong nháy mắt hiện ra hoảng loạn thân sắc. Giờ phút này, trong tay kia nguyên bản hương khí bốn phía rượu đỏ, tựa hồ cũng đã mất đi lực hấp dẫn, trở nên bình đạm vô vị lên. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, cường tráng như cường ca, vậy mà lại bị Trần Doãn Thần đánh cho thê thảm như thế, được đưa vào phòng cấp cứu. Bạch Nhược Quang bén nhạy đã nhận ra Từ Vi Nhã dị dạng, hắn vội vàng lo lắng mở miệng hỏi: "Vi Vi, đến cùng xảy ra chuyện gì nha? Ngươi thấy thế nào lên như thế tâm thần có chút không tập trung?" Từ Vi Nhã sắc mặt vẫn như cũ lộ ra khá khó xử nhìn, nàng nháy nháy mắt, sau đó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Bạch Nhược Quang. "Chỉ riêng cường ca hắn." Còn chưa có nói xong, điện thoại tiếng chuông lần nữa đột ngột vang lên, vẫn như cũng là cường ca tiểu đệ dùng sức mạnh ca số điện thoại di động đánh tới. Từ Vi Nhã cắn môi một cái, trong lòng tràn đầy bực bội cùng tức giận, nàng trực tiếp giận đùng đùng tiếp lên điện thoại. "Ngươi có phiền hay không a? Cường ca là chính hắn không biết tự lượng sức mình, nhất định phải đi khiêu chiến Trần Doãn Thần, ta lại không nhường hắn đi, ngươi luôn cứ gọi điện thoại cho ta làm gì?
Ngươi.
Điện thoại kia một đầu tiểu đệ bị Từ Vi Nhã nói tức giận đến giận sôi lên, mặt đều trướng đến phát xanh. Chương 272, Từ Vi Nhã bị Mã Tử uy hiếp. Chương 272, Từ Vi Nhã bị Mã Tử uy hiếp. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền hừ lạnh một tiếng, dùng một loại tràn ngập uy hiếp ngữ khí nói: "Từ Vi Nhã, ha ha, ngươi không cứu Cường ca cũng không có quan hệ thế nào. Dù sao Cường ca hắn ca tìm ngươi tính sổ sách cũng sẽ không tìm ta. Hắc hắc, ngươi liền chờ xem, Cường ca hắn ca biết đem các ngươi từ gia nhổ tận gốc. Nhà các ngươi mãi mãi nhìn thấy Cường ca hắn ca đều phải cúi đầu không lưng, tất cung tất kính. Ngươi trong mắt hắn lại coi là cái gì đây?"
"Ta..."
Từ Vi Nhã âm thanh khẽ run, nàng nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, trong nháy mắt bị tiểu đệ nói dọa cho đến không biết làm sao. Nàng chăm chú cắn môi, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ thần sắc, xem ra Cường ca cái phiền toái này nàng đời này là rất khó thoát khỏi. Nàng ở trong lòng do dự rất lâu, phản phất vượt qua rất dài thời gian.
"Tốt ta, đem số thẻ phát tới, ta đem tiền chuyển cho ngươi."
Từ Vi Nhã cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thỏa hiệp, nàng âm thanh bên trong mang theo một tia mệt mỏi cùng nhận mệnh. Tiểu đệ nghe được Từ Vi Nhã chịu thua, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười kia bên trong đầy đắc ý cùng tham lam. Hắn trực tiếp sư tử ngoạm mồm nói:
"30 vạn."
"Bao nhiêu?"
"30 vạn."
Từ Vi Nhã trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nàng con mắt trợn trừng lên, phản phất muốn từ trong hốc mắt đụng tới đồng dạng, miệng cũng mở đến thật to, đủ để tắc hạ một quả trứng gà.
"Ngươi cướp bóc."
Nàng âm thanh bên trong tràn đầy lửa giận cùng chưa đầy. Tiểu đệ hừ lạnh một tiếng, không hề lo lắng nói:
"Người ta bác sĩ muốn 30 vạn, lại không phải ta muốn, vậy chính ngươi tới đưa tiền.
Dù sao đợi lát nữa Cường ca hắn ca liền đến bệnh viện, hắn nhìn thấy hắn đệ tổn thương thành tình trạng như thế này, khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi."
Từ Vi Nhã tâm bỗng nhiên lộn bộ một cái, phản phất có một khối đá nặng nề mà đập vào nàng trong lòng. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng sầu lo.
Kia cắn môi động tác là như vậy bất lực, để người nhìn nhịn không được tâm sinh liên mẫn.
"Tốt ta, ngươi đem số thẻ phát tới."
Nàng âm thanh bên trong mang theo một tia mỏi mệt cùng thỏa hiệp.
Điện thoại bên kia tiểu đệ sờ lên mình tóc, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, cảm giác mình có phải hay không muốn đi. Không nghĩ đến Từ Vi Nhã đưa tiền thống khoái như vậy.
"Được rồi, về sau lại muốn a thật nhiều, ta lập tức đem số thẻ phát tới."
Tiểu đệ vừa nói, vừa bắt đầu chuẩn bị gửi đi số thẻ, hắn động tác lộ ra có chút hứng hở, phản phất đây hết thảy với hắn mà nói cũng chỉ là một trò chơi mà thôi.
Sau khi cúp điện thoại, tiểu đệ nhanh chóng đem mình trương mục ngân hàng cùng tính danh biên tập thành tin tức, không chút do dự phát cho Từ Vi Nhã.
Từ Vi Nhã nhìn này chuỗi con số cùng tính danh, lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt toát ra một tia không vui, nhưng nàng vẫn không do dự chút nào thao tác lên điện thoại, trực tiếp đem tiền chuyển tới.
Cũng không lâu lắm, tiểu đệ điện thoại lại không đúng lúc vang lên.
Từ Vi Nhã nhìn thấy điện báo biểu hiện, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên, nàng cắn môi một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ.
Nàng do dự một hồi lâu, mới chậm rãi vươn tay, nhấn xuống nút trả lời.
"Uy."
Từ Vi Nhã hữu khí vô lực lên tiếng, âm thanh bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt.
Điện thoại bên kia tiểu đệ, tại thu được 30 vạn về sau, hưng phấn đến khoa tay múa chân, tâm lý đơn giản trong bụng nở hoa.
Hán Dương Dương đáp ý nói:
"Vi Nhã tỷ, 30 vạn ta trước dùng đến lúc đó không đủ tiền, ta hỏi lại ngươi muốn à?"
Nói xong, liền không kịp chờ đợi cúp điện thoại.
Từ Vi Nhã nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, sắc mặt trở nên càng khó coi, nàng song mi chăm chú nhíu chung một chỗ, tạo thành một cái thật sâu xuyên chữ. Nàng vẻ mặt tràn đầy tức giận cùng bất đắc dĩ, trong lòng càng là tràn đầy phiền muộn cùng nôn nóng.
Bạch Nhược Quang phát giác được Từ Vi Nhã sắc mặt biến hóa, vội vàng lo lắng hỏi:
"Vi Vi, ngươi thế nào?"
Từ Vi Nhã nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, nàng cắn răng, âm thanh trầm thấp nói:
"Ta cho là ta có thể thoát khỏi A Cường, không nghĩ đến lại bị A Cường tiểu đệ cho cuốn lên."
Bạch Nhược Quang nghe được không hiểu ra sao, hắn hoàn toàn không rõ Từ Vi Nhã lời nói bên trong ý tứ, chỉ là nghi ngờ nhìn nàng, chờ đợi nàng tiến một bước giải thích.
Từ Vi Nhã hít sâu một hơi, Bạch Nhược Quang không chỉ có là nàng tại Giang Đô nhị trung thân mật nhất vô gian hảo bằng hữu, càng là nàng ở trường học bên trong duy nhất có thể chơi đến con người.
"Chỉ riêng, kỳ thực có chuyện như vậy. Cái kia Cường ca một mực đều đang uy hiếp ta, hắn luôn miệng nói nếu như ta mỗi tháng không cho hắn giao nhất định mức phí bảo hộ, hắn liền sẽ tìm người đi tổn thương ta thân ái nhất mãi mãi. Với lại hắn còn nói mãi mãi ta nhìn thấy hắn ca thời điểm, đều phải một mực cung kính cúi đầu không lưng đây."
Bạch Nhược Quang sau khi nghe, trên mặt lộ ra cực kỳ xấu hổ biểu tình, nàng đội vàng nói:
"Vi Vi, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết những này đây? Ngươi thật đúng là để ta lo lắng a."
"Ta..."
Từ Vi Nhã một mặt thẹn thùng bộ dáng, cúi thấp đầu, cũng không dám mắt nhìn thẳng Bạch Nhược Quang.
"Ta sợ ngươi chê cười ta."
Từ Vi Nhã âm thanh trầm thấp mà mang theo một tia nhát gan nói, dừng lại ước chừng một giây đồng hồ về sau, nàng lại nói tiếp đi:
"Từ khi ngươi tiến vào ngục giam, ta liền không tìm được có thể giúp ta đánh nhau người, cho nên ta chỉ có thể mình bốn phía đi tìm, không nghĩ đến ở trong quá trình này liền gặp phải Cường ca."
Bạch Nhược Quang nhíu mày, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, nàng có chút tức giận nói ra:
"Vi Vi, ngươi thật sự là quá ngu. Bọn hắn những tên côn đồ này cùng tóc vàng A Xuyên không có gì khác biệt, đều là chút chỉ sẽ cố làm ra vẻ ra hỏa, đó là cố ý đang hù dọa ngươi mà thôi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, lấy ngươi mãi mãi địa vị xã hội, muốn lấy chết cái kia Cường ca, đơn giản liền cùng giết chết một con kiến một dạng nhẹ nhõm dễ dàng. Làm sao lại đối với một tên lưu manh túi đầu không lưng đây?"
Từ Vi Nhã tại nghe xong Bạch Nhược Quang một phen ngôn từ sau đó, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh táo lại.
"Ngươi nói tựa hồ thật rất có đạo lý đâu,
nhà ta lão Bạch từ trước đến nay đối với mấy cái này lưu manh đều là chẳng thèm ngó tới. Bạch Nhược Quang khe khẽ thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vi Vi, ngươi bị bọn hắn dọa cho hù dọa." Từ Vi Nhã nghe Bạch Nhược Quang nói, không khỏi cắn chặt răng, khắp khuôn mặt là phẫn hận chi sắc, hận hận nói: "Hỗn đản, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn một phân tiền." Bạch Nhược Quang nháy mắt, nàng kỳ thực cũng không có quá mức chú ý Từ Vi Nhã bị đe dọa sự tình, trong nội tâm nàng càng để ý là Trần Doãn Thần tình huống. Thế là, nàng có chút vội vàng hỏi: "Vi Vi, Cường ca có hay không đã nói với ngươi, đem Trần Doãn Thần đánh thành hình dáng ra sao nha? Trần Doãn Thần hiện tại có phải hay không tại nằm bệnh viện đây?" Từ Vi Nhã mặt lộ vẻ xấu hổ, chậm rãi nói: "Trần Doãn Thần đem Cường ca đánh vào phòng cấp cứu, vừa rồi đó là hắn tiểu đệ gọi điện thoại đến hỏi ta muốn 30 vạn y liệu phí đây." "Cái gì?" Bạch Nhược Quang nghe nói lời ấy, cả người đều chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, nàng hoàn toàn không dám tin tưởng nói: "Cường ca cường tráng như vậy, trên thân còn hoa văn xăm hình đây, liền bị Trần Doãn Thần dễ dàng như vậy cho giải quyết." Chương 273, Bài Nghiên Hy vì để cho Trần Doãn Thần vui vẻ, luyện tí lệ tịt. Chương 273, Bài Nghiên Hy vì để cho Trần Doãn Thần vui vẻ, luyện tí lệ tịt. Từ Vi Nhã khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra khẳng định thần sắc. "Thật nha?" Bạch Nhược Quang nghe nói lời ấy, kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt, miệng há to, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Thời gian cực nhanh, vài ngày sau, Thanh Bắc Đại học Tết Nguyên Đán dạ hội hiện trường phi thường náo nhiệt, khắp nơi tràn đầy vui sướng không khí. Tiếng cười cười nói nói giống như thủy triều tại mỗi một hẻo lánh phun trào, đem chọn cái dạ hội hiện trường bao phủ trong đó. Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ sử dụng ra tất cả vô liếng, ra sức đẩy ra hàng trước nhất, bọn hắn trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, không chớp mắt nhìn sân khấu bên trên đặc sắc xuất hiện biểu diễn tiết mục. Châu Trạch Vũ trên mặt hiện ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, hắn tiến đến Trần Doãn Thần bên hai, một mặt cười xấu xa trêu chọc nói: "Lão Trần, nhà ngươi nàng dâu có phải hay không thường xuyên trong nhà không mặc quần áo liền cho ngươi khiêu vũ nhìn nhà? Ngươi câm miệng cho ta." Trần Doãn Thần nghe Châu Trạch Vũ nói, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, hắn mặt đỏ bừng lên, trực tiếp vươn tay đẩy Châu Trạch Vũ một cái, lấy đó mình chưa đẩy. "Ngươi thật là sắc a." Châu Trạch Vũ không thèm để ý chút nào Trần Doãn Thần phản ứng, vẫn như cũ cười hì hì nói đến: "Vậy ngươi nói, Bài Nghiên Hy có phải hay không mỗi lúc trời tối đều mặc lấy yoga phục ở trước mặt ngươi khiêu vũ nhà, còn bày đủ loại độ khó cao động tác, giống một chữ ngựa cái gì?" "Ân." Trần Doãn Thần mặt càng đỏ hơn, hắn có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. "Xác thực, Bài Nghiên Hy mỗi lúc trời tối đều sẽ mặc yoga phục ở trước mặt hắn thỏa thích bày ra mình mị lực, làm ra đủ loại độ khó cao động tác, hoặc là bày ra một chữ ngựa tư thế, ở trước mặt hắn làm điệu làm bộ, cực điểm dụ hoặc sở trường." Tiếp theo, Trần Doãn Thần ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia tức giận, lại có chút ngượng ngùng nhìn Châu Trạch Vũ, bất mãn nói: "Làm sao ngươi biết ta lão bà mỗi lúc trời tối mặc yoga phục câu dẫn ta?" Châu Trạch Vũ trên mặt hiện ra một vẻ giảo hoạt cười xấu xa, nụ cười kia phảng phất đang ám chỉ bí mật gì. Hắn mở miệng nói: "Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta có thể xem Nô Gia Di cờ cờ album ảnh nha. Ngươi biết không, Nô Gia Di cùng lão bà ngươi Bành Nghiên Hy hai người cơ hồ mỗi ngày đều đi luyện tỷ lệ tịt đây. Ngươi ngẫm lại xem, lão bà ngươi luyện qua tỷ lệ tịt sau đó, nàng sẽ không cho ngươi thỏa thích hưởng thụ loại kia vui không? Ngươi tiểu tử thúi này, chỉ toàn nói chút không đứng đắn." Trần Doãn Thần nghe hắn nói, trong nháy mắt cảm thấy có chút cả lời. "Kia nàng cờ cờ không gian bên trong là không phải cũng có ta lão bà mặc yoga phục bày ra dáng người tấm ảnh nha." Châu Trạch Vũ trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng thần sắc, sau đó có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. "Ân." Trần Doãn Thần nghe được câu trả lời này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không vui lên. "Ta dựa vào, vậy ngươi bây giờ có hay không nhìn ta chằm chằm lão bà xuyên yoga phục tấm ảnh ở nơi đó làm sảng làm bậy a?" Châu Trạch Vũ len lén liếc một cái Trần Doãn Thần, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia không có ý tứ thần sắc, rất nhanh hắn sắc mặt lại trở nên hết sức nghiêm túc lên, có chút lúng túng nói ra: "Lão Trần, ngươi đem ta trở thành người nào nha? Bằng hữu thê tử cũng không thể làm loạn nha, ta làm sao khả năng cầm lấy lão bà ngươi mặc yoga phục tấm ảnh làm loạn đây?" Nói đến đây, hắn dừng lại một giây đồng hồ, sau đó lại tiếp tục trêu chọc nói: "Bất quá, lão bà ngươi trước kia là dê cụt, hiện tại giống như biến thành e cút trên đây, có phải hay không bị ngươi vò đại nha? Ngươi đồ hôn chứng này." Trần Doãn Thần trong nháy mắt lên cơn giận dữ, hắn trực tiếp vươn tay chăm chú bóp lấy Châu Trạch Vũ cổ, đồng thời bắt đầu điên cuồng lay động lên, tư thế kia phảng phất muốn đem Châu Trạch Vũ cổ cho bẻ gãy đồng dạng. "Ngươi cái này đồ hôn chứng, vậy mà dám can đảm nhìn lén ta lão bà bộ ngực." Châu Trạch Vũ nhưng là phun ra đầu lưỡi, trên mặt tràn đầy tùy ý nụ cười kia bên trong mang theo một tia giảo hoạt, vẻ đắc ý, tựa hồ hoàn toàn không có đem Trần Doãn Thần phẫn nộ để vào mắt. "Ta cùng Nô Gia Di chỉ là thuận tiện nhìn một chút ngươi nàng dâu mà thôi rồi." Châu Trạch Vũ một bên cười lớn, một bên ý đồ tránh thoát Trần Doãn Thần trói buộc, nhưng Trần Doãn Thần tay tựa như kìm sắt một dạng chăm chú bóp chặt hắn cổ, nhường hắn không thể động đậy. Trần Doãn Thần nghe được hắn nói, trong lòng lửa giận càng là đạt đến đỉnh điểm, trên tay hắn lực đạo lại gia tăng mấy phần, lay động động tác cũng biến thành so vừa rồi càng thêm kịch liệt. "Nô Gia Di, ngươi cũng không thể nhìn." Châu Trạch Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trần Doãn Thần, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, hắn nghi ngờ hỏi: "Ngoa tạo, lão Trần, Nô Gia Di vì cái gì không thể nhìn a? Ngươi sẽ không phải là thích nàng a?" Trần Doãn Thần sắc mặt trở nên so vừa rồi càng thêm âm trầm, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ, hắn hung tợn nói: "Ngươi đây hồn tiểu tử, muốn chết có phải hay không? Nô Gia Di là ta lão bà khuê mật, ngươi nhìn nàng làm gì?" Châu Trạch Vũ trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia cười xấu xa, hắn xem thường nói: "Tốt gượng ép lý do." Trần Doãn Thần buông lỏng ra Châu Trạch Vũ, hắn ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy lửa giận, hắn tức giận nói: "Ngươi con hàng này, nếu là lại nhìn loạn, ta liền đi nói cho Nô Gia Di, để nàng đem mật mã cho sửa lại." Châu Trạch Vũ nhưng là bày ra một bộ không quan trọng bộ dáng, hắn nhún vai. "Tùy ngươi, dù sao ta đều đã đem dưới tấm ảnh trở xuống, cần thời điểm lấy ra dùng một chút là được rồi." Trần Doãn Thần trừng lớn hai mắt, kia con mắt mở cực lớn, hắn khó có thể tin nhìn Châu Trạch Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. "Mẹ ngươi, ngoa tào. Đi, đợi lát nữa ta liền đi nói cho Diêu Minh, nói ngươi cầm lấy khác nữ sinh tấm ảnh ở nơi đó làm bữa làm cản rỡ." Châu Trạch Vũ nghe xong, trong nháy mắt hoảng hồn, hắn trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, nguyên bản vui cười khuôn mặt trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên đến. Hắn con mắt trợn trừng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng bất lực. Không nhìn liền không không nhìn sao, cần phải như thế à? Rất nhanh, hiện trường ánh đèn thời gian dần qua tối xuống, toàn bộ hội trường lâm vào một mảnh trong mờ tối. Kia hắc ám phảng phất là một khối to lớn màn sân khấu, chậm rãi hạ xuống, đem tất cả đều bao phủ trong đó. Lúc này, người chủ trì bước đến tự tin nhịp bước đi lên sân khấu, hắn trên mặt tràn đầy đầy nhiệt tình nụ cười, tựa như một vòng nắng ấm, chiếu sáng toàn bộ sân khấu. Hắn bắt đầu đọc lời chào mừng, thanh âm kia vang dội mà giàu có kích tình, tựa như chống trận tại gióng lên, trong nháy mắt đốt lên hiện trường bầu không khí. Thân ái đám đồng học, hoan nghênh mọi người đi vào Thanh Bắc Đại học Tết Nguyên Đán dạ hội hiện trường. Tiếp đó, để cho chúng ta cùng một chỗ thưởng thức đám đồng học tỉ mỉ chuẩn bị tiết mục a. Dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay, như sấm rền vang dội, như sóng biển mãnh liệt. Đám đồng học đều đang vì trận này đặc sắc dạ hội reo hò lớn tiếng khen hay, kia trong tiếng vỗ tay bao hàm lấy bọn hắn đối với dạ hội chờ mong cùng nhiệt tình. Đám đồng học tiết mục một cái tiếp theo một cái trình diễn, có tiết mục hài hước khôi hài, để khán giả phình bụng cười to, có tiết mục rượu ngữ rộn rập, để khán giả bật cười, còn có tiết mục tràn ngập sức sống, để khán giả nhiệt huyết sôi trào. Mỗi một cái tiết mục đều hiện ra đám đồng học tài hoa cùng nỗ lực, khiến mọi người cảm nhận được thanh xuân sức sống cùng kích tình. Trần Doãn Thần cùng Châu Trạch Vũ thấy say sưa ngon lành, bọn hắn trên mặt tràn đầy nụ cười, thỉnh thoảng vì bạn học nhóm đặc sắc biểu hiện vỗ tay lớn tiếng khen hay. Bọn hắn con mắt nhìn chằm chằm sân khấu, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong mấy mắt. Cuối cùng, đến phiên Bành Nghiên Hy vị trí vũ đạo xã đám đồng học biểu diễn. Trần Doãn Thần con mắt chăm chú khóa chặt tại sân khấu bên trên, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Hắn tâm lý phảng phất có một cái tiểu lộc tại đi loạn, đó là đối với Bành Nghiên Hy chờ mong cùng lo lắng. Chương 274, Tết Nguyên Đán Dạ Hội chương 274, Tết Nguyên Đán Dạ Hội hắn không chớp mắt nhìn sân khấu, chờ đợi Bành Nghiên Hy xuất hiện, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại sân khấu bên trên một màn kia bóng hình xinh đẹp. Bành Nghiên Hy ưu nhã đi lên sân khấu, nàng vừa ra trận, kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân hình, dù mỹ động người dáng múa cùng tràn ngập linh động cùng sức sống thân ảnh, liền như là một đạo sáng chói hào quang, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả người ánh mắt. Tất cả người ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tập trung tại nàng trên thân, phảng phất bị một loại vô hình lực lượng dẫn dắt, không thể rời đi ánh mắt. Trần Doãn Thần kìm lòng không đặng nuốt một ngụm nước bọt, tâm lý lén lút tính toán, buổi tối hôm nay nhất định phải nghĩ hết biện pháp để Bành Nghiên Hy mặc đây thân hoa lệ vũ đạo phục, trong nhà chỉ vì một mình hắn luyện chuyển nhảy múa. Đang thưởng thức xong Bành Nghiên Hy dụ mị dáng múa về sau, bọn hắn còn muốn cùng đi trải nghiệm kia làm cho người mặt đỏ tim run xấu hổ sự tình. Lúc này, Châu Trạch Vũ chậm rãi nghiêng đầu lại, dùng khóe mắt dư quang liếc qua Trần Doãn Thần, lại phát hiện tiểu tử này con mắt trừng to đại, nhìn chằm chằm sân khấu. Ánh mắt bên trong tràn đầy si mê cùng say mê, bộ dáng kia đơn giản tựa như là mất hồn đồng dạng, chỉ kém không có chạy xuống nước bọt đến. Tốt bao nhiêu một khối thịt mỡ, lại bị miệng chó ngậm. Trần Doãn Thần nghe được Châu Trạch Vũ nói, đột nhiên nghiêng đầu lại, trán mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm. "Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn ăn đòn a?" Châu Trạch Vũ không chút nào lơ đễnh, vẫn là một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Trần Doãn Thần. "Lão Trần, ta cũng không nói ngươi. Ta nói khối kia thịt mỡ là nô gia gì? Ngươi nếu là thích nàng, cảm thấy nàng là ngươi trong miệng một khối thịt mỡ, vậy ngươi liền đánh ta a." Trần Doãn Thần trong nháy mắt cả lời, hắn bất đắc dĩ nhìn Châu Trạch Vũ, trong lòng âm thầm cảm khái tiểu tử này hôm nay là làm sao vậy, làm sao trở nên như thế nói năng ngớ ngẩn. "Tiểu tử ngươi, hôm nay là không phải uống thuốc gì, làm sao cảm giác ngươi như vậy tao a?" Nói xong, liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sân khấu, tiếp tục thưởng thức Bành Nghiên Hy kia làm cho người say mê dáng múa. Tại Bành Nghiên Hy cùng vũ đạo xa đám đồng học kia đặc sắc tuyệt luân khiến người không kịp nhìn đặc sắc biểu diễn bên trong, dạ hội không khí bị tô đậm đến nhiệt liệt vô cùng, đặt đến làm người nhiệt huyết sôi trào cao trào. Mỗi một cái tiết mục đều cho thấy cực cao nghệ thuật tiêu chuẩn, để khán giả như si như say, đắm chìm trong đó. Khi Tết Nguyên Đán dạ hội kết thúc mỹ mãn về sau, ngũ thải ban lan ánh đèn giống như bị làm ma pháp đồng dạng, thời gian dần qua ảm đạm xuống. Kia đã từ ồn ào náo động náo nhiệt phân cảnh cũng dần dần bình lặng, toàn bộ hội trường từ phi thường náo nhiệt trở về đến yên tĩnh an lành. Lòng nóng như lửa đốt Trần Doãn Thần không kịp chờ đợi lôi kéo Bành Nghiên Hy, bước chân vội vàng hướng ra phương hướng đi nhanh, mà Bành Nghiên Hy lộ ra có chút vội vàng cùng hoảng loạn, nàng muốn mau chóng đem trên thân bộ này hoa lệ vũ đạo phục cởi ra trả trở về. Trần Doãn Thần đã nhận ra nàng ý đồ, vội vàng lên tiếng ngăn lại. "Đừng thoát nha, liền dạng này mặc lấy, rất dễ nhìn nha." Dứt lời, hắn chăm chú bắt lấy Bành Nghiên Hy tay, kia lực đạo phảng phất sợ vung lòng tay nàng liền sẽ biến mất đồng dạng, kiên quyết không cho nàng thoát vũ đạo phục. Bành Nghiên Hy bất đắc dĩ tùy ý Trần Doãn Thần lôi kéo mình, nàng trên mặt nổi lên một vệt như dáng chiều diễm lệ đỏ ửng, tại bóng đêm bao phủ xuống, lộ ra vô cùng quyến rũ động lòng người, giống như một đóa nở rộ kiểu diễm đóa hoa. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền nhanh chóng về đến nhà. Mới vừa vào cửa, Trần Doãn Thần liền theo không nén được nội tâm kích động cùng chờ mong, không kịp chờ đợi nói: "Nghiên Hy, nhanh, ở trước mặt ta biểu diễn một chút người tiết mục a." Bành Nghiên Hy trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa như chín quả táo một dạng, nàng thẹn thùng nói: "Ngươi muốn làm gì nha?" Trần Doãn Thần một mặt cười xấu xa mà nhìn xem nàng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần giảo hoạt cùng lịch ngợm. "Đó là muốn để ngươi đơn độc khiêu vũ cho ta nhìn nha." Bành Nghiên Hy thực sự không lay chuyển được Trần Doãn Thần chấp nhất, bất đắc dĩ khẽ gật đầu một cái, sau đó tựa như cùng một con mỹ lệ như hồ điệp, trong phòng khách bắt đầu nhẹ nhàng nguyện chuyển nhảy múa. Nàng kia linh động dáng người, tựa như chim én mạnh mẽ, mỗi một cái ưu nhã động tác đều tràn đầy cảm giác tiết tấu, để người say mê trong đó. Kia hoa lệ vũ đạo phục tại nàng khiêu vũ phía dưới, giống như một đóa đang tại nhiệt liệt nở rộ đóa hoa, rực rỡ màu sắc, hào quang bắn ra bốn phía. Trần Doãn Thần không chớp mắt nhìn chăm chú trước mắt đây như mộng như ảo phân cảnh, trong lòng như nổi lên tầng tầng gợn sóng mặt hồ đồng dạng, nổi sóng chập trùng. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này Bành Nghiên Hy đẹp để cho người ta thần hồn điên đảo, phản phất thế gian tất cả tốt đẹp đều tập trung ở trên người nàng, nhường hắn cơ hồ không thể thở nổi. Nhìn luyện chuyển nhảy múa Bành Nghiên Hy, Trần Doãn Thần nội tâm bị một loại mãnh liệt tình cảm sợ tràn ngập, loại tình cảm này như mãnh liệt như thủy triều khó mà ức chế. Không đợi Bành Nghiên Hy nhảy xong chi này vũ đạo, hắn liền như là mũi tên đồng dạng, nhanh chóng mà xông lên phía trước, lập tức đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, sau đó sải bước hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. Bành Nghiên Hy trong nháy mắt này, nhịp tim như nổi trống kịch liệt gia tốc, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Trần Doãn Thần kia nóng bỏng ánh mắt bên trong ẩn chứa nồng đậm tình cảm, trong lòng đã tràn đầy thận trương cùng ngượng ngùng, lại đầy cõi lòng lấy kết nối xuống tới phát sinh sự tình chờ mong. Trong phòng ngủ, nhu hòa ánh đèn giống như lụa mỏng nhẹ nhàng vẩy vào trên người bọn họ, cho cả phòng tăng thêm một phần ấm áp cùng lãng mạn. Trần Doãn Thần ôn nhu lại cẩn thận từng ly từng tí đem Bành Nghiên Hy thả xuống, hai người ánh mắt giao hội cùng một chỗ, thời gian phảng phất đang giờ khắc này dừng lại, toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào liêu tịch trong yên tĩnh. Trần Doãn Thần nhẹ nhàng vuốt ve Bành Nghiên Hy khuôn mặt, nàng da thịt như băng tuyết trắng loãng, tinh tế tỉ mỉ mà bóng loáng, phảng phất đụng chạm đến chân quý nhất bảo vật. Hắn trong lòng tràn đầy đối nàng thật sâu yêu thương cùng quyến luyến, loại này yêu thương như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, nhường hắn vô pháp tự kiềm chế. Bành Nghiên Hy sắc mặt như cùng chín mọng như quả táo càng đường đỏ, kia diễm lệ màu sắc phảng phất muốn nhỏ ra huyết, nàng hơi cúi đầu xuống, mang theo vài phần ngượng ngùng cùng thần trương, tránh đi Trần Doãn Thần kia nóng bỏng như thiêu đốt hỏa diễm một dạng ánh mắt. Trần Doãn Thần dùng hắn ôn nhu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Bành Nghiên Hy cái cằm, khiến cho nàng không thể không đem ánh mắt một lần nữa ném trở lại trên người mình. Sau đó, Trần Doãn Thần chậm rãi tới gần Bành Nghiên Hy kia kiểu diễm đát, như cánh hoa hồng một dạng môi, hắn động tác khinh nu mà chậm chạp, phảng phất đang đối đãi thế gian chân quý nhất bảo vật. Cuối cùng, hắn môi nhẹ nhàng đụng vào lên Bành Nghiên Hy môi, đó là một cái ôn nhu mà thâm tình hôn, giống như xuân phong phất qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bành Nghiên Hy thân thể trong nháy mắt này không tự chủ được khẽ run, nàng chậm rãi giơ tay lên vây quanh ở Trần Doãn Thần eo, nhiệt liệt đáp lại hắn hôn. Hai người hô hấp đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, giống như đan vào một chỗ sợi tơ, không phân rõ lẫn nhau. Bọn hắn tiếng tim đập tại đây yên tĩnh trong phòng rõ ràng có thể nghe, này hữu lực nhảy lên phảng phất là như nói lẫn nhau thâm tình cùng quyến luyến. Giờ phút này, cả phòng đều tràn ngập một loại ngọt ngào mà mập mờ không khí, kia không khí giống như lụa mỏng bao phủ bọn hắn, để bọn hắn đắm chìm trong đây hạnh phúc thời khắc bên trong vô pháp tự kiềm chế. Trần Doãn Thần tay bắt đầu ở Bành Nghiên Hy trên thân chậm rãi truyền ra đi, hắn ngón tay như cùng ở tại khẽ một khúc dù mì chưa nhạc, mỗi một cái nốt nhạc đều kích thích Bành Nghiên Hy tiếng lòng. Hắn nhẹ nhàng cởi ra Bành Nghiên Hy dây thắt lưng, kia dây thắt lưng giống như cởi ra trói buộc nàng xiềng xích, để nàng đến lấy hoàn toàn phóng thích mình tình cảm. Hắn ngón tay xẹt qua Bành Nghiên Hy tinh tế tỉ mỉ như tơ da thịt, chỗ đến đều dấy lên một mảnh hừng hực khát vọng. Bành Nghiên Hy thở khẽ lấy khí, tinh tế cảm thụ được Trần Doãn Thần ôn nhu cùng nhiệt tình, nàng trong lòng tràn đầy khó nói lên lời hạnh phúc cùng thỏa mãn. Tại đây ôn nhu cùng nhiệt tình đang bao vây, nàng phảng phất đưa thân vào hạnh phúc đám mây, thỏa thích hưởng thụ lấy tuyệt vời này thời khắc. Chương 275, giả trương lão gia tử trốn. Chương 275, giả trương lão gia tử trốn. Tại một cái tốt đẹp sáng sớm, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua khinh bạc màn cửa, ôn nhu vẩy vào gian phòng mỗi một hẻo lánh. Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy chậm rãi từ thoải mái trên giường lười biếng bò lên đến, bọn hắn trên mặt còn mang theo đêm qua dư vận cùng thỏa mãn. Bành Nghiên Hy mặt mỉm cười, nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, bắt đầu là hai người bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Chỉ chốc lát sau, trên bàn cơm liền bày đầy đủ loại sắc hương vị đều tốt mỹ thực, có nóng hôi hổi trứng chiên, kim hoàng xốp giòn bánh quẩy, thơm ngọt ngon miệng bánh ngọt. Còn có tản ra nồng đậm hương khí sữa bò, từng trận mỹ thực mùi thơm nức mũi mà đến, để người thèm nhỏ dãi. Trần Doãn Thần bước đến nhàn nhã nhịp bước đi đến Bành Nghiên Hy sau lưng, hắn duỗi ra đôi tay, ôm thật chặt ở Bành Nghiên Hy tinh tế vòng eo, đem mình cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại Bành Nghiên Hy đầu vai, nhẹ nói: "Bà bối, tối hôm qua ngươi thật đúng là để ta muốn ngừng mà không được a, ngươi cảm thấy tối hôm qua thoải mái sao?" Bành Nghiên Hy nghe Trần Doãn Thần nói, trên mặt nổi lên một vệt thẹn thùng đỏ ửng, nàng khẽ bước cằm, lộ ra một vệt ngọt ngào mỉm cười, nhẹ nói: "Ân." Trần Doãn Thần nhìn Bành Nghiên Hy thẹn thùng bộ dáng, trong lòng yêu thương càng đậm. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình mật ý: "Buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục, bất quá hôm nay buổi tối ta muốn thấy ngươi biểu diễn một chữ ngựa a." Bành Nghiên Hy gương mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm đỏ bừng, nàng ngượng ngùng túi lầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Trần Doãn Thần thấy nàng khả ái như thế, nhịn không được nhẹ nhàng đưa nàng quay tới, hai người mặt đối mặt đứng, lẫn nhau ánh mắt giao hội cùng một chỗ, trong nháy mắt dấy lên yêu đốm lửa. Sau đó, bọn hắn chậm rãi tới gần lẫn nhau, tại trong phòng bếp thâm tình ôm hôn lên, bọn hắn hôn nhiệt liệt mà triền miên, phảng phất muốn đem lẫn nhau hòa tan tại đây ngọt ngào yêu thương bên trong. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới lưu luyến không rời tách ra, tay trong tay đi vào trước bàn ăn ngồi xuống. Trần Doãn Thần cầm lấy bữa, kẹp lên một khối mỹ thực bỏ vào trong miệng, tinh tế thưởng thức, vừa ăn vừa nói: "Ân, thật là đẹp vị. Giống như ngươi tú sắc khả san, cơm nước non nê, nghị dâm dục." Bành Nghiên Hy nghe hắn nói, nhịn không được nhẹ nhàng đập hắn một cái, mặt chỉ một thoáng trở nên giống như chín mọng như quả táo đỏ bừng, nàng còn mang theo hờn dỗi tại Trần Doãn Thần trên lưng nhẹ nhàng bấm một cái. "Ngươi nếu là còn như vậy không che đậy miệng, ta thật là muốn tức giận không để ý tới ngươi à, về sau một tuần lễ cũng chỉ có thể có hai lần à." Không muốn a, thân ái. Trần Doãn Thần trong nháy mắt trở nên bối rối lên, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Chúng ta hiện tại còn trẻ, hẳn là thừa dịp có tinh lực nhiều hưởng thụ mấy lần loại này ngọt ngào thời gian nha, chờ sau này già, khẳng định liền không có cái kia thể lực làm những thứ này nha. Bạch Nghiên Hi mặt lại một lần không tự chủ nổi lên đỏ ửng, nàng gắt giọng nói: "Ngươi liền không thể nói điểm nghiêm chỉnh sao?" Trần Doãn Thần thấy thế, một tay lấy Bạch Nghiên Hi chăm chú ôm vào trong ngực, còn nhõng nhẽo chơi xấu để nàng cho mình cho ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Trần Doãn Thần lái xe, mang theo Bạch Nghiên Hi cùng nhau đi tới trường học lên lớp. Tới gần thi cuối kỳ, trong trường học rất nhiều chương trình học đều đã tạm dừng. Trần Doãn Thần trở lại ký túc xá về sau, liền lười biếng nằm ở nơi đó chơi lấy điện thoại trò chơi. Châu Trạch Vũ trong khoảng thời gian này một mực đều tại ký túc xá ở, nguyên lai là bởi vì Diêu Manh mụ mụ đến, nàng đang chiếu cố Diêu Manh. Châu Trạch Vũ nhìn thấy mẹ vợ tâm lý khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cho nên tìm cái cớ đến ký túc xá ở bất quá, đây cuối cùng không phải kế lâu dài, hắn ở một tuần lễ liền phải trở về, không phải tốt như vậy giống không quá hợp lý. Dù sao mình lão bà mang thai, mình lại trực tiếp chạy đi, cái này thật sự là không quá phụ trách nhiệm. A Châu Trạch Vũ cùng Diêu Manh đã quyết định tại mùa xuân này đem bọn hắn hôn sự làm, hôn lễ liền định tại Giang Đô cử hành. Lúc này, Châu Trạch Vũ đình chỉ trong tay đánh bàn phím động tác, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa ánh mắt về phía Tiền Tu cùng Trần Doãn Thần. "Lão Trần, lão Tiền, ta Tết Xuân liền muốn làm sự tình a, đến lúc đó hai người các ngươi có thể nhất định phải tới tham gia a." Trần Doãn Thần sau khi nghe được, đem cái đầu đưa ra ngoài, nhìn về phía Châu Trạch Vũ. "Nhanh như vậy nha?" Châu Trạch Vũ đứng dậy, chậm rãi đi đến Trần Doãn Thần trước mặt. "Ân, Diêu Manh bụng thế nhưng là càng ngày càng lớn, chúng ta muốn tại hài tử xuất sinh trước đó đem cưới cho kết. Nếu như chờ hài tử xuất sinh về sau, khả năng chúng ta liền không quá muốn xếp đặt rượu mừng." Châu Trạch Vũ nói đến, hơi dừng lại một giây đồng hồ. "Lão Trần, để ngươi nàng dâu khi phụ dâu a." Trần Doãn Thần sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. "Quên đi thôi, các ngươi chỗ nào có cưới náo tập tục đây? Ta sợ ngươi những cái kia thân thích chiếm ta lão bà tiện nghi." "Ta đi." Châu Trạch Vũ nghe Trần Doãn Thần nói, không khỏi nhíu mày nói ra. "Lão Trần, hai chúng ta lão già liên tiếp đâu, tập tục đều không khác mấy, nào có ngươi nói loại sự tình này a." Tiền Tu ở một bên nghe, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, hắn cũng mở miệng nói ra. "Lão Trần, ngươi nhớ lầm, là chúng ta cái kia có cưới náo. Có nhiều chỗ xác thực vẫn tồn tại loại kia thói quen đây." "A." Trần Doãn Thần nghe nói như thế, hơi nhíu lên lông mày, bắt đầu lâm vào như có điều suy nghĩ trạng thái. "Đúng là dạng này à, Lý Duệ Uyên cùng Tiền Tu đến từ cùng một cái tình đâu, mà Lý Duệ Uyên là cá huyện người. Cá huyện chỗ nào tại kết hôn giờ xác thực tồn tại cưới náo tập tục, lần trước Lý Duệ Uyên lão bà cùng hắn nhi từ đầu hũ đều bị cái kia chút cái gọi là huynh đệ ăn, kết quả để người không tưởng tượng được là, Lý Duệ Uyên vậy mà một điểm đều không tức giận." "Bất quá," Trần Doãn Thần trong lòng xem thường Lý Duệ Uyên, cảm thấy hắn đơn giản đó là cái không có chút nào huyết tính nam nhân. Về sau, càng khiến người ta kinh ngạc là, lão bà hắn vậy mà cùng huấn luyện viên thể hình có bất chính khi quan hệ, mà tiểu tử này vậy mà còn không có một điểm tính tình, thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. "Tốt ta, thật là ta nhớ lầm." Trong đoạn thời gian này, Từ Vi Nhã đổi một thẻ điện thoại di động, nàng nội tâm tràn đầy sợ hãi Cường Ca sẽ đối với nàng tiến hành trả thù. Bởi vậy, nàng dứt khoát liền không có đi kinh thành điện ảnh học viện, mà là cùng Bạch Nhược Quang cùng một chỗ nút ở biệt thự bên trong. Bạch Nhược Quang nhưng là ở nơi đó trầm tư suy nghĩ, vắt hết óc cũng nghĩ không ra một cái có thể trả thù Trần Doãn Thần biện pháp, rơi vào đường cùng, nàng đành phải tạm thời trước tiên đem tinh lực đều đặt ở chuẩn bị chiến đấu cao khảo bên trên. Cũng không lâu lắm, Diệp Phàm bị xử bắn tin tức liền như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng truyền đến Bạch Nhược Quang lỗ tai bên trong, đây để Bạch Nhược Quang trong nháy mắt cảm giác trời cũng sắp sụp xuống. Nàng nguyên bản còn một mực lòng tràn đầy đang mong đợi Diệp Phàm có thể đi ra, thật không nghĩ đến cuối cùng chờ đến lại là Diệp Phàm liền dạng này đột nhiên qua đời tin tức, cái này thật sự là quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Thi cuối kỳ cuối cùng một trận cuối cùng kết thúc, trong sân trường tràn ngập một loại như chút được gánh nặng không khí. Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy cũng kết thúc khẩn trương kiểm tra, bọn hắn chuẩn bị lái xe đạp vào quay về Giang Đô đường xá. Lúc này, Nô Gia Di vẫn như cũ giống thường ngày, không có chút nào cố kỵ mặt dạn mày dày đi theo hai người bọn hắn sau lưng. Xe chậm rãi thúc đẩy, vừa chạy được một đoạn không lâu lắm khoảng cách, Bành Nghiên Hy điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên xem xét, là Trương Tĩnh Di đánh tới điện thoại. Nàng ấn nút tiếp nghe khóa, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến Trương Tĩnh Di lo lắng âm thanh truyền đến. "Hi hi, ngươi nhanh quay về dư hàng a, ngươi ông ngoại hắn, hắn sắp không được." "Cái gì?" Bành Nghiên Hy nghe được tin tức này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Chương 276, Bạch Nhược Nguyệt ngụy trang thành Trương lão gia tử. Chương 276, Bạch Nhược Nguyệt ngụy trang thành Trương lão gia tử. Nàng mở to hai mắt nhìn, nắm thật chặt điện thoại, âm thanh đều trở nên có chút run rẩy. "Mẹ, không phải trước đó còn rất tốt sao?" "Ôi." Trương Tĩnh Di thật sâu thở dài một hơi, âm thanh bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau thương. Đột nhiên, hắn thân thể liền trở nên không được, "Em rể ngươi Bạch Nguyệt Quang hiện tại đang tiến hành khẩn cấp cứu rút." Dừng lại một giây đồng hồ về sau, nàng lại nói tiếp đi. "Đúng, ngươi cùng Doãn Thần lái xe quay về Giang Đô, dù sao các ngươi cũng muốn quay về dư hàng, dứt khoát đem Trương Uyển Nhi cũng cùng một chỗ dẫn theo a." "Cái này?" Bành Nghiên Hy nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau xe Ngô Gia Di. Ngô Gia Di cũng nghe đến trong điện thoại nội dung, nàng nhìn thoáng qua Trần Doãn Thần, ánh mắt bên trong toát ra kiên định tận sắc. Nàng biết Trần Doãn Thần muốn đi đâu, mà chính nàng cũng quyết định muốn cùng theo Trần Doãn Thần, không quản đi nơi nào. Thế là, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Bành Nghiên Hy nói: "Hi hi, ngươi không cần phải để ý đến ta. Các ngươi đi cái nào ta đi đâu, ta vừa vặn có thể đi Dư Hàng chơi một hồi. Bành Nghiên Hy nghe Ngô Gia Di nói, hơi nhíu nhíu mày, tâm lý có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Tốt ta. Bất đắc dĩ đối với Trương Tĩnh Di nói, tốt, mẹ, chúng ta hiện tại liền đi tiếp Trương Nguyễn Nhi. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Bành Nghiên Hy nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tràn đầy lo lắng ánh mắt nhìn Trần Doãn Thần nói, lão công, đem xe lái về trường học à? Vừa rồi ta mẹ gọi điện thoại tới, nói ta ông ngoại sắp không được, để chúng ta về trước Dư Hàng, thuận tiện đem Nguyễn Nhi nối liền. Tốt. Trần Doãn Thần nhẹ giọng lên tiếng, lập tức thuần thục thao túng tay lái, đem xe chậm rãi thay đổi phương hướng, lại hướng phía Thanh Bắc Đại học mở đi ra. Lúc này, tại linh nhận tự kia đẹp và tĩnh mịch trong thiệt phòng, Bạch Nguyệt Quang như thú bị nhốt, đang nôn nóng bất an đi qua đi lại. Hắn tâm tình hỏng bét cực độ, phiền muộn đến cơ hồ muốn để hắn phát cuồng. Hắn thực sự khó mà tiếp nhận, trước đó cái kia giả mạo Trương lão gia tử vậy mà thần không biết quỷ không hay trốn. Đây nhường hắn trở tay không kịp, cho tới tại thi cuối kỳ còn chưa kết thúc thời điểm, hắn liền không thể không lòng như lửa đốt gấp trở về. Bất quá, thần may mắn tựa hồ vẫn là chiếu cố hắn. Quốc gia vũ trụ chỉnh dung đoàn đội vừa lúc ở thời điểm này chạy tới, bọn hắn thi triển cao siêu kỹ nghệ, đem Bạch Nhược Nguyệt chỉnh hình thành Trương lão gia tử bộ dáng. Chỉ là trải qua chỉnh dung sau Bạch Nhược Nguyệt, cùng chân chính Trương lão gia tử so sánh, vẫn là tồn tại một chút rõ ràng khác biệt. Hắn nhìn lên so Trương lão gia tử mập rất nhiều, vóc dáng cũng thấp một điểm. Tại Diệp Phàm bị tóm sau đó, Bạch Nhược Nguyệt nguyên bản đã chạy trốn tới miền Bắc. Nhưng là, hắn trong lòng đối với kia chưa từng gặp mặt Bạch Phú Mỹ vẫn như cũ tràn đầy khát vọng cùng không cam lòng, thế là hắn dứt khoát quyết nhiên trở về. Hắn không dám tiến về kinh thành, sợ bị người phát hiện, liền dự định tiến về Dư Hàng tìm kiếm cơ hội. Không nghĩ đến, trước khi đến Dư Hàng trên đường, hắn vậy mà cùng Bạch Nguyệt Quang không hẹn mà gặp. Đây nhường hắn vừa mừng vừa sợ, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào lợi dụng cơ hội này đến thực hiện mình kế hoạch. Bạch Nguyệt Quang vừa nhìn thấy Bạch Nguyệt, trong lòng liền không tự chủ được dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi, dù sao trước mắt người này trên tay thế nhưng là nhiễm lấy nhân mạng nha. Với lại, cái kia giả mạo Trương lão gia tử thế mà thần không biết quỷ không hay trốn, đây để Bạch Nguyệt Quang cảm thấy càng thêm tâm phiền ý loạn, phảng phất trong lòng có vô số con kiến đang bò động, nhường hắn đứng ngồi không yên. Lúc này Bạch Nguyệt đã nằm trên giường cả ngày, hắn tại đây rất dài thời gian bên trong, trong nháy mắt liền hiểu cái kia giả Trương lão gia tử vì sao lại lựa chọn từ bỏ không làm. Loại ngày này thật sự là để người khó mà chịu được a, với hắn mà nói, đây cùng ngồi sổ ngục giam có cái gì khác biệt đâu. Hắn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Bạch Nhược Nguyệt nghiêng đầu lại, dùng một loại ai oán ánh mắt nhìn Bạch Nguyệt Quang nói: "Lão đệ, ngươi đây thật là không phải người làm chuyện nha, ta liền dạng này một mực nằm, cảm giác mình đều nhanh muốn mốc meo." Dứt lời, hắn còn thở dài thườn thượt một hơi, phản phất đang kể ra lấy mình ủy khuất cùng chưa đầy. Bạch Nguyệt Quang nghe xong Bạch Nhược Nguyệt nói, trong nháy mắt liền gấp lên, hắn càng không ngừng hướng phía Bạch Nhược Nguyệt nháy mắt ra hiệu hắn không nên nói lung tung. "Ngươi đừng lên tiếng, người Trương gia lúc nào cũng có thể đến." Hắn âm thanh bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng lo lắng, sợ bởi vì Bạch Nhược Nguyệt không che đậy miệng mà gây ra phiền toái gì đến. Nguyên lai, Trương gia lão gia tử vừa trốn đi, bảo mẫu cũng không có trước tiên hướng Bạch Nguyệt Quang báo cáo, mà là trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng, nàng lo lắng sự tình một khi bại lộ, mình cũng sẽ nhận liên lụy. Thế là, nàng trước cùng Trương Hạo Nhân nói Trương gia lão gia tử sắp không được, sau đó mới cho Bạch Nguyệt Quang gọi điện thoại. Đây để Bạch Nguyệt Quang cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng ảo não, hắn quả là nhanh muốn tức nổ tung. Hắn tranh thủ thời gian cùng Trương Hạo Nhân nói, Trương lão gia tử còn có thể cứu, hắn lập tức liền trở lại cứu trị. Bất quá còn tốt, quốc gia vũ trụ chỉnh dung ý liệu đoàn đội vừa lúc ở thời điểm này chạy đến, hơn nữa còn phi thường trùng hợp đụng phải Bạch Nhược Nguyệt. Mà bây giờ Bạch Nhược Nguyệt là một tên tội phạm truy nã, đối với Bạch Nguyệt Quang đến nói, hắn khẳng định là tương đối tốt khống chế. Cứ như vậy, Bạch Nguyệt Quang trong lòng một khối đá lớn cuối cùng thoáng rơi xuống. Ngay tại đây vạn phần mấu chốt thời khắc, Bạch Nguyệt Quang điện thoại tiếng chuông đột ngột vang lên, kia bén nhọn âm thanh tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra vô cùng chói tai. Nguyên lai là Trương Hạo Nhiên gọi điện thoại tới. Điện thoại tiếng chuông kéo dài vang lên một lúc lâu, Bạch Nguyệt Quang mới mang theo nơm nớp lo sợ tâm tình chậm rãi tiếp lên điện thoại. "Uy, ba." Trương Hạo Nhiên vốn là dự định lập tức chạy tới, nhưng trong lúc bất chợt công ty xuất hiện một chút tình trạng khẩn cấp, rơi vào đường cùng, hắn đành phải cải biến kế hoạch, quyết định đợi ngày mai Trần Doãn Thần cùng Bành Nghiên Hy sau khi trở về, mọi người sẽ cùng nhau đến nơi đây. "Bạch Nguyệt Quang, lão gia tử hiện tại tình huống thế nào?" Bạch Nguyệt Quang khẩn trương đến cái trán đưa ra mồ hôi, hắn dùng tay xoa xoa, nỗ lực để mình trấn định lại. "Ổn định, hiện tại không có đáng ngại, gia gia vừa nằm ngủ." Bạch Nguyệt Quang một bên nói, một bên lén lút cầu nguyện không nên bị phát hiện sơ hở. Lúc này, một bên Bạch Nhược Nguyệt thực sự nhịn không được, phất một tiếng bật cười. Bạch Nguyệt Quang vậy mà kêu hắn ra, cảnh tượng này thật sự là buồn cười quá. Bạch Nguyệt Quang nghe được Bạch Nhược Nguyệt tiếng cười, lập tức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo ý vị. Bạch Nhược Nguyệt thấy thế, đành phải thức thời ngậm miệng lại. Điện thoại bên kia Trương Hạo Nhiên nhíu mày, hắn tựa hồ đã nhận ra một tia dị dạng. Mới vừa rồi là thanh âm gì? Bạch Nguyệt Quang trong lòng căng thẳng, hắn cấp tốc tự hỏi nên như thế nào giải thích, đại não cấp tốc vận chuyển. Ba, vừa rồi cái kia, ta cho ra ra mời dinh dưỡng sư. Hắn mới vừa rồi cùng hắn bạn gái nói chuyện phiếm, không cẩn thận phát ra tiếng cười. Bạch Nguyệt Quang ra vẻ chấn định nói, tận lực để mình âm thanh nghe lên tự nhiên một chút. A, dạng này a. Trương Hạo Nhiên tựa hồ tin tưởng Bạch Nguyệt Quang giải thích, cũng không có lại tiếp tục hỏi tới. Đi, vậy trước tiên dạng này, ngày mai ta và mẹ của ngươi tới. Trương Hạo Nhiên nói xong, liền cúp điện thoại. Theo điện thoại cúp máy âm thanh băng lên, Bạch Nguyệt Quang như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cả người phảng phất lập tức bị rút đi tất cả khí lực, sủi lơ tại trên ghế.